Mặc dù bọn hắn đã cầm xuống Thiên Nguyệt Hoàng triều gần tới một nửa thổ địa, thế nhưng không có nhanh như vậy đến đối phương đến đô thành. Nhưng mà Bạch Khởi đột nhiên báo cho chính mình, bọn hắn đã cách Thiên Nguyệt Hoàng triều đô thành không xa. Bẩm bệ hạ, bởi vì không biết ai đang loạn truyền thần, dẫn đến thần dẫn đầu đệ ngũ quân đoàn, trên đường đi cũng không nhận được bao lớn trở ngại, bởi vậy, lúc này mới như thế nhanh chóng tới gần Thiên Nguyệt Hoàng triều đô thành. Nghe thế một phen chú ý, Chu Nguyên trong lòng hiểu rõ, chắc là có người ở nói ngoa truyền bá Bạch Khởi chôn nhân đô thành, lúc này mới dẫn đến mọi người trong lòng sợ hãi. Thậm chí để bọn hắn vừa nghe đến Bạch Khởi đại quân đến, đều sẽ không chút do dự vội vàng chạy trốn. Ở loại này tử vong áp lực dưới, Thiên Nguyệt Hoàng triều cư dân, nội tâm đã sớm bị sợ hãi lấp đầy. Chỉ cần hơi chút nghe được Bạch Khởi đại quân, bọn hắn tuyệt đối sẽ mở cửa đầu hàng, hoặc là sớm chạy trốn. Lúc trước hắn liền nghe Bạch Khởi đề cập qua, bởi vì mọi người lẫn nhau loạn truyền, khiến Bạch Khởi bọn hắn vị trí thứ 5 binh đoàn, từ đầu tới đuôi đều một đường thông suốt. Nhất làm cho người không lời là, vì để sống, Bạch Khởi bọn hắn chỗ đường tấn công quân đội, sớm đã chạy đi hai bên cùng thứ 4 binh đoàn, thứ 2 binh đoàn chém giết. Thứ 5 binh đoàn ngược lại là một đường nhẹ nhàng. Có thể thứ 4 binh đoàn cùng thứ 2 binh đoàn lại gặp chịu đến nhiều gấp đôi địch nhân công kích. Trầm lặng sau một lát, Chu Nguyên mở miệng hỏi, "Y theo tốc độ của các ngươi, cần bao lâu đến Thiên Nguyệt Hoàng triều đô thành?" Bạch Khởi mở miệng nói, "Nếu không có quân địch cản đường, trong 10 ngày liền có thể đến, nếu như có quân địch cản đường, chỉ sợ đến cần một tháng." Mặt khác, căn cứ trinh sát tin tức truyền đến, Thiên Nguyệt Hoàng triều hoàng thất thành viên đã bắt đầu lần lượt rời đi Thiên Nguyệt Hoàng triều đều. Chạy nhanh như vậy? Chu Nguyên trên mặt có chút kinh. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng hắn không nghĩ tới, Thiên Nguyệt Hoàng triều thành viên hoàng thất thế mà đã bắt đầu chạy trốn. Nhìn tình huống, dường như không có mấy người lưu lại, cùng mình hoàng triều đô thành cùng tồn vong. Sờ lên cái cằm, Chu Nguyên mở miệng nói, "Chấm mệnh ngươi bằng nhanh nhất tốc độ đến Thiên Nguyệt Hoàng triều đô thành, cùng đem hắn triệt để chiếm lĩnh. Nhớ kỹ, nhất định phải tận khả năng giảm bớt phá hư." Giảm bớt phá hư tòa thành trì này, cũng không phải bởi vì hắn có thiện tâm, vẫn là tòa thành trì này có rất mạnh kinh tế hệ thống. Nếu là có thể đem hắn bảo lưu xuống, vậy đối với bọn hắn tiếp xuống thống trị khối khu vực này, sẽ có lớn lao chỗ tốt. Bất quá, nếu là địch nhân ương ngạnh phản kháng, cận kề cái chết không hàng, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn phá hủy. Vâng. Đơn giản phân phó vài câu, hai người liền chặt đứt liên hệ, phân biệt đi làm từng người chuyện cần làm. Thật ở tại Thiên Nguyệt Hoàng triều chớ Liêu thành Bạch Khởi, lập tức mệnh lệnh đại quân tập hợp, sau đó thẳng bước Thiên Nguyệt Hoàng triều đô thành, Minh Nguyệt chi thành. Hắn không biết chuyến này có thể hay không tại Minh Nguyệt chi thành bắt được một con cá lớn, nhưng này tọa hoàng triều đô thành, bọn hắn nhất định phải đem hắn chiếm lĩnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt 7 ngày trôi qua. Trải qua 7 ngày 7 đêm không biết mệt mỏi đi đường, Xích Huyết quân đoàn thứ 5 binh đoàn, cuối cùng tại ngày thứ 8 sáng sớm, đến Thiên Nguyệt Hoàng triều đều, Minh Nguyệt chi thành, cùng đem hắn bao bọc vây quanh. So với Đại Hạ Hoàng triều đô thành, Thiên Nguyệt Hoàng triều đô thành Minh Nguyệt chi thành, rõ ràng nhỏ hơn, chỉ có hơn 10.000 km vuông. Mặc dù Thiên Nguyệt Hoàng triều đô thành Minh Nguyệt chi thành so Đại Hạ Hoàng triều đô thành nhỏ, nhưng phồn hoa trình độ, nhưng lại xa xa vượt qua Đại Hạ Hoàng triều đô thành. Đương nhiên, hiện tại Đại Hạ Hoàng triều vừa mới cất bước, cũng không có những cái kia uy tín lâu năm hoàng triều thế lực muốn phồn hoa. Đứng tại Minh Nguyệt chi thành bắc tường thành bên ngoài một núi trên đồi Bạch Khởi cùng với Trần Cung, đang lạnh lùng nhìn phía trước thành trì. Sau lưng bọn họ, hàng ngàn hàng vạn đại hạ sĩ tốt, đồng dạng lạnh lùng nhìn về phía trước. Mỗi một tên tướng sĩ trong mắt đều lóe ra nóng bỏng ánh mắt, trên mặt mỗi giờ mỗi khắc tràn đầy hưng phấn. Nếu như công chiếm vương triều đô thành, có thể làm cho bọn hắn ở phía sau người trước mặt dùng sức thổi phồng. Kia công chiếm hoàng triều đô thành, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn hậu nhân tại trước mặt người khác thổi phồng. Tao Hồng cùng Vu Cấm không có tại đây, không phải là bởi vì bọn hắn không có đến, mà là bởi vì bọn hắn dẫn theo còn lại đại hạ tướng sĩ, phân biệt đi đông nam tây ba mặt tường thành. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt chi thành bắc tường thành phía trên, trăm ngàn quân phòng thủ tướng sĩ, dường như chuẩn bị tử chiến đến cùng, cận kề cái chết không hàng. Ừm. Cố khí tức này là Phong Vương cảnh cường giả tối đỉnh. Phát giác được một cỗ cường đại khí tức Bạch Khởi, ánh mắt không ngừng liếc nhìn trên tường thành. Rất nhanh, ánh mắt của hắn cùng một người mặc giáp trụ, khí tức cường đại ông lão tóc bạc tương đối xem. Nghe được Bạch Khởi lời nói chân cùng, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, rất nhanh liền khóa chặt đến lão giả tóc trắng trên người. Cảm nhận được đối phương kia tu vi cường đại khí tức, trong lòng hắn chấn động, hai mắt dần dần híp thành khe hở. Không nghĩ tới cái này Thiên Nguyệt Hoàng triều đô thành, lại còn có được một tôn Phong Vương cảnh đỉnh phong cường giả. Mặc dù đối phương tuổi tác đã già, nhưng hắn trên người kia cường hãn khí tức, còn có kia ánh mắt lạnh như băng, đủ để chứng minh lão nhân này phi thường không dễ làm chết. Nguyên soái, lão nhân kia thực lực mạnh phi thường, so trước đó ngươi xử lý cái kia Phong Vương cảnh cường giả tối đỉnh còn mạnh hơn. Tu vi của hắn cơ hồ đã nhanh tới gần U Hoàng cảnh. Trần Cung khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Phong Vương cảnh cảnh giới tiếp theo tên là U Hoàng cảnh. Ở vào trên tường thành lão tướng, tu vi đã tới gần U Hoàng cảnh. Nếu là phổ thông Phong Vương cảnh cường giả còn dễ nói, có thể trước mặt lão nhân kia thực lực đã nhanh tới gần U Hoàng cảnh. Chỉ cần có một cơ hội xuất hiện, đối phương liền sẽ đột phá tới U Hoàng cảnh, trở thành một cái thực lực kinh khủng cường giả. Thực lực của hắn đích xác rất mạnh. Nếu là trẻ lại một điểm, bản soái chỉ sợ không có cơ hội thủ thắng. Bất quá y theo đối phương hiện tại trạng thái, còn chưa đủ để uy hiếp được chúng ta. Nguyên soái, cuộc chiến đấu này, ngươi cần tự thân tham gia sao? Ừm. Bạch Khởi gật đầu đáp một tiếng, nói, lão nhân kia thực lực quá mạnh, bản soái nếu không tham dự chiến đấu, căn bản không có thủ thắng khả năng. Trần Cung rơi vào trầm mặc, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một lát sau, hắn mở miệng nói, Nguyên soái, vì phòng ngừa lần trước sự tình lại lần nữa phát sinh, tại hạ hy vọng ngươi đem thất thải thánh liên đan chuẩn bị xong. Lần trước tiên kia Phong Vương cảnh cường giả tối đỉnh đột nhiên từ bạo, không chỉ để mấy trăm ngàn tướng sĩ vẫn diệt, liền ngay cả Bạch Khởi cái này Nguyên soái cũng kém một điểm lĩnh cơ hội. Vì ngăn chặn giống như lần trước sự tình lại lần nữa phát sinh, hắn nhất định phải để Bạch Khởi chuẩn bị xong hết thảy bảo mệnh chi vật, dùng cái này đến ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện tự bạo.
Ừm.
Bạch Khởi hơi gật đầu trả lời. Lần trước cái kia phổ thông phong vương cảnh cường giả tối đỉnh tự bạo, liền đã muốn hắn nửa cái mạng. Nếu là trước mặt cái này tiếp cận với u hoàng cảnh cường giả tự bạo, vậy hắn đem không phải ném mất nửa cái mạng, mà là bị mất mạng tại chỗ. Lúc này, một tên thanh niên tướng lĩnh từ bên cạnh chạy tới, chắp tay ôm quyền nói, "Nguyên soái, hai mắt của chúng ta truyền đến tin tức." "Giảng." "Theo điều tra, Minh Nguyệt Chi thành đại bộ phận bình dân bách tính, khi biết quân ta đến về sau, đã rời đi. Hiện tại Minh Nguyệt Chi thành, trừ 400.000 quân phòng thủ, cũng chỉ còn lại có một số nhỏ bình dân bách tính." Tên thanh niên kia tướng lĩnh lập tức đáp lại. Nghe thế trả lời, Bạch Khởi cũng không nói thêm gì, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tất nhiên trong thành đại bộ phận bách tính đã rời đi, vậy bọn hắn cũng không cần phải chờ đợi. Chuyên bản xoáy lệnh, đại quân triệt thoái phía sau 10 dặm, nghỉ ngơi 2 ngày lại công thành. Mặc dù hắn hiện tại liền muốn cầm xuống tòa thành trì này, có thể vì cam đoan các tướng sĩ sung túc thể lực, hắn nhất định phải cưỡng chế bọn hắn nghỉ ngơi. Rốt cuộc, cưỡng ép hành quân 7 ngày 7 đêm, đối với bọn hắn mà nói, tiêu hao thế nhưng là phi thường to lớn. Nếu là không nghỉ ngơi, mà là ngựa không dừng vó công thành, kia trả ra đại giới, chắc chắn là cái con số trên trời. Vâng. Xoay người rời đi thanh niên tướng lĩnh, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh đại hạ sĩ tốt, biết được hôm nay không thể công thành, lập tức lộ ra thất vọng ánh mắt. Bất quá thất vọng thì thất vọng, bọn hắn vẫn là lựa chọn phục tùng mệnh, lui về sau 10 dặm. Ở vào trên tường thành lão tướng, gặp đại hạ sĩ tốt hướng sau lui, thật cũng không nói cái gì. Bất quá hắn trên mặt, mỗi giờ mỗi khắc lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn không có cùng đại hạ sĩ tốt đánh nhau qua, chỉ là nhìn qua bọn hắn chiến đấu hình chiếu, cùng với đủ loại tình báo. Bây giờ tận mắt nhìn đến, nội tâm khó tránh khỏi không cảm thấy 10 phần chấn kinh. Lão giả Trương Liệt lẩm bẩm nói, đại hạ hoàng triều thật đúng là một cái đáng sợ triều đình, cũng không biết chúng ta Thiên Nguyệt hoàng triều có thể hay không vượt qua một cái này kiếp nạn. Có thể ép một chút một mảnh đại hạ sĩ tốt, cho hắn áp lực 10 phần to lớn, là hắn bình sinh lần thứ nhất. Đối mặt loại này tình huống, hắn coi như thân là phong vương cảnh cường giả tối đỉnh, cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Bất quá, hắn sẽ không lùi bước. Mặc dù trước mặt địch nhân cường đại, giống như một tòa ngọn núi to lớn kẹp ở trên người hắn, nhưng hắn sẽ không bởi vậy mà lui về phía sau. Hắn hiện tại có thể làm, chính là chống cự địch nhân tiến công, vì hoàng triều tranh thủ một chút hy vọng sống. Ánh mắt khóa chặt đến Bạch Khởi trên người, hắn lẩm bẩm nói, tên kia hẳn là Xích Huyết quân đoàn nguyên soái Bạch Khởi a. Liên quan tới Bạch Khởi, bọn hắn biết rõ rất ít, chỉ biết là đối phương giỏi về dụng binh đánh trận. Mặc dù đối phương lần trước cùng một tên phong vương cảnh cường giả tối đỉnh giao thủ qua, nhưng này tên phong vương cảnh lại bị làm cho không thể không tự bạo, dùng cái này đến cùng đối phương đồng quy vu tận. Bất quá rất đáng tiếc, đối phương tự bạo chỉ là trọng thương Bạch Khởi, cũng không có cướp đi tính mạng của hắn. Đối mặt với không biết tu vi cường giả, hắn cảm giác 10 phần áp lực như núi, trong lòng bàn tay càng là tràn ra mồ hôi. Qua trong chốc lát, bọn hắn cũng là lãnh đạm hạ lệnh, truyền bản tướng quân lệnh, toàn quân tướng sĩ lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời phòng ngừa địch nhân dạ tập. Đêm nay, mặc dù không biết có phải hay không là một cái chiến tranh ban đêm, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể có bất luận cái gì một chút thư giãn. Nếu như buổi tối hôm nay địch nhân đến đánh lén, mà bọn hắn lại ở vào vương lòng trạng thái, đây tuyệt đối là thành hủy người mất. Vâng. Tại Trương Liệt mệnh lệnh dưới, trên tường thành tướng sĩ trong nháy mắt đem thần trải qua kéo căng, từng tòa sàng nọ bắt đầu vận chuyển, từng cái máy ném đá bắt đầu điều động. Minh Nguyệt Chi thành trên tường thành đã phát sinh hết thảy, thu hết đại hạ sĩ tốt trong mắt, bất quá bọn hắn nhưng không có tiến công. Hiện tại ở vào thời gian nghỉ ngơi, lại thêm không có lên mặt mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể yên lặng quan sát. Huống hồ địch nhân coi như tiến hành phòng ngự, bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà e ngại. Tương phản, địch nhân càng là kháng cự, bọn hắn càng là hưng phấn. Rốt cuộc, tại bọn hắn phía trước mỗi một cái địch nhân đều là một phần công tích. Nếu đem bọn hắn đánh giết, cùng chặt xuống tay của bọn hắn, đây tuyệt đối là công lao một kiện. Nương theo lấy màn đêm buông xuống, Trương Liệt mỗi giờ mỗi khắc để các tướng sĩ bảo trì cảnh giác, đồng thời còn không ngừng hướng không trung phát ra chiếu sáng khói lửa. Không ngừng hướng lên trời thả chiếu sáng khói lửa. Chủ yếu là bởi vì, đêm nay bóng đêm có chút mông lung, có hơn 100 mét, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Nếu là địch nhân đột nhiên đến tập kích, mà bọn hắn lại không có bất luận cái gì phát giác, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Thời gian nháy mắt đi tới quá nửa đêm, không có đợi đến địch nhân tiến công Trương Liệt, tự lẩm bẩm, đại hạ sĩ tốt vì sao không có tiến công? Cái này Bạch Khởi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Trương Liệt không biết, hiện tại đại hạ sĩ tốt đều ở vào nghỉ ngơi bộ dáng thái, cũng không có chuẩn bị công thành chi ý, mà hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Bất kể là đêm nay, vẫn là đêm mai, đại hạ sĩ tốt cũng sẽ không đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Nháy mắt 2 ngày đi qua, Bạch Khởi vẫn không có mệnh lệnh đại quân tiến công, mà lại như vậy vây quanh Minh Nguyệt Chi thành. Đối mặt Bạch Khởi cái này để người ta khó hiểu cử động, Trương Liệt trong núi tâm đã nghi hoặc đồng thời lại tràn ngập cảnh giác. Bạch Khởi không giống với người khác, dụng binh năng lực càng là cực kỳ quái dị, để cho người làm sao cũng suy nghĩ không thấu. Không bảo trì thời khắc cảnh giác, hắn không dám cam đoan mình liệu có thể vì vương triều tranh thủ một chút hy vọng sống. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ 3 sáng sớm. Một mực chờ ở trên tường thành Trương Liệt, cuối cùng nhìn thấy đại hạ sĩ tốt tụ tập mà tới. Bạch Khởi vì sao muốn lựa chọn 3 ngày tiến công? Trương Liệt cau mày, nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Mặc dù bọn hắn Thiên Nguyệt hoàng triều đô thành Minh Nguyệt chi thành, cũng không phải những cái kia dễ thủ khó công thành trì, nhưng cũng tuyệt không phải tùy tiện liền có thể bị phá giải thành trì. Nhưng bây giờ Bạch Khởi lại lựa chọn 3 ngày tiến công, để trong lòng hắn đã phiền muộn lại không hiểu. Đang áp sát Minh Nguyệt chi thành không đến 3 cây số về sau, ở vào trên chiến xa Bạch Khởi, cầm lấy trước mặt hai mặt bên trong cờ đen, sau đó không ngừng huy động. Nơi xa trên đồi núi, cầm trong tay đỏ thẫm cờ xí thanh niên tướng lĩnh, nhìn thấy Bạch Khởi phất cờ hiệu, sau đó hai tay huy động cờ xí, truyền đạt mệnh lệnh. Ở tên này thanh niên tướng lĩnh huy động cờ xí thời điểm, tiếng kèn cũng theo vang lên, từ kèn lệnh nghe được minh bạch nó ý nghĩ các bộ tướng lĩnh, lập tức mệnh lệnh hàng phía trước tướng sĩ, cho sau lưng cùng tiễn thủ nhường ra từng đầu thông đạo. 30.000 cung tiễn thủ rất nhanh liền đi tới phía trước tụ tập, sau đó sắp xếp thành 10 đoạn, mỗi một hàng 3.000 người. Cung tiễn thủ vừa mới đi ra, liền có 20 danh tướng lĩnh đi ra, lập tức từ từng người đeo nhẫn không gian bên trong lấy ra máy ném đá. Máy ném đá vừa bị lấy ra, từng người dáng người cường tráng, để trần cánh tay đại hạ sĩ tốt, lần lượt đi ra, bắt đầu điều khiển những này cỡ lớn máy ném đá. So với mấy lần trước công thành cuộc chiến, lần này đại hạ sĩ tốt cũng không có lấy ra phá trận nỏ. Không có lấy ra phá trận nỏ, cũng không phải phá trận nỏ đã hư hao, mà là Minh Nguyệt Chi Thành quân phòng thủ tướng lĩnh Trương Liệt cũng không có khởi động Minh Nguyệt Chi Thành phòng ngự trận pháp. Về phần hắn vì sao không có khởi động phòng ngự trận pháp, cái này chỉ sợ chỉ có bản thân hắn mới rõ ràng. Chuẩn bị chiến đấu, lấy lại tinh thần Trương Liệt lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Chương 211, hoàng thành cướp đoạt chiến. Phóng. Thân ở cung tiễn thủ phía trước đại hạ tướng lĩnh hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng toàn quân. Xíu, xíu, xíu. Từng dãy cung tiễn thủ lập tức đem mũi tên bắn ra ngoài. Tại bắn ra trong tay mũi tên lúc, bọn hắn tiểu lấy tốc độ nhanh nhất tung hoành tại bên hông bao đựng tên, rút ra một mũi tên, sau đó lại đem hắn bắn ra ngoài. Nâng thuẫn, phòng ngự. Nhìn thấy kia một mảnh đen kịt như cá giết sang sông mũi tên, Trương Liệt sắc mặt lãnh đạm, hai mắt vô tình, lớn tiếng vừa hô. Ở vào trên tường thành sĩ tốt, khi lấy được mệnh lệnh về sau, lập tức đem hình chữ nhật tâm chắn giơ lên, bảo hộ ở đỉnh đầu. Băng lãnh mũi tên, hoặc vượt qua tường thành, hoặc bắn tới trên tường thành, hoặc bắn tới trên tấm chắn, đồng phát ra keng, 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 thanh thúy tiếng vang. Ngẫu nhiên có cái mấy nhánh mũi tên xuyên qua khe hở, bắn trúng dưới tấm chắn sĩ tốt trên người. Đối mặt bên người đồng bạn ngã xuống, Thiên Nguyệt Hoàng Triều tướng sĩ vẫn như cũ thờ ơ, nắm chặt tấm chắn. Chiến tranh vốn là có tử vong, nếu là sợ hãi chiến tranh, vậy liền không cần thiết tới tham gia. Huống hồ, bọn hắn hiện tại tuyệt đối không thể di động, nếu không chỉ sẽ tạo thành đại quy mô thương vong. Phóng. Tại mũi tên bắn ra đồng thời, ở vào máy ném đá phía trước đại hạ tướng lĩnh, mũi kiếm chỉ hướng phía trước, cùng hét lớn một tiếng. Từng viên đường kính đạt đến 2 mét đá tròn, như bị đại pháo bắn ra đạn pháo, trên không trung phát ra mèo. 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 Âm thanh sau đó liền bao trùm đến trên tường thành, hoặc là xuyên qua tường thành, hoặc tiến vào trong thành. Đá tròn hơi chút đụng một cái địa, trong nháy mắt phát sinh nổ tung, cũng sản sinh vô số khối sắc bén nát lưỡi đao, sau đó cướp đi Thiên Nguyệt Hoàng Triều sĩ tốt tính mạng. Trốn ở tấm chắn về sau Trương Liệt, nhìn lấy mình bộ hạ cái này đến cái khác chết đi, nội tâm rất là phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể cố nén. Trong lòng của hắn rõ ràng, cho dù hắn cường đại, cũng không thể toàn diện ngăn cản những tên này mũi tên cùng đá tròn. Huống hồ hắn một khi xuất thủ, kia đối diện Bạch Khởi cũng nhất định sẽ xuất thủ. Cho đến lúc đó, bọn hắn bên này sẽ lâm vào bị động, thậm chí sẽ ở trong thời gian ngắn bị công phá tường thành. Cứ việc đã sớm biết Minh Nguyệt Chi Thành sẽ bị công phá, nhưng hắn vẫn là hy vọng mình có thể kiên trì một chút thời gian, chỉ có kiên trì càng lâu mới có thể kích thích Thiên Nguyệt Hoàng Triều tướng sĩ lòng phản kháng. Nếu là không đến mấy canh giờ liền bị người công phá Hoàng Triều đô thành, vậy đối với Thiên Nguyệt Hoàng Triều tướng sĩ mà nói, không khác là thiên đại đả kích. Loại hiện tượng này không chỉ sẽ để cho Hoàng Triều dao động, còn sẽ để cho Hoàng Triều tướng sĩ triệt để mất đi khí thế. Một chi không còn khí thế quân đội, kia là không cách nào ngăn cản Hổ Lang Chi Sư tiến công, chỉ biết bị bọn hắn điên cuồng tàn phá. Sau nửa canh giờ, thân là Bạch Khởi lệ thuộc trực tiếp cấp dưới Lâm Đạo, Hồng Phong lập tức dẫn đầu 100.000 tinh nhuệ di chuyển về phía trước, chắc không được tới gần Minh Nguyệt Chi Thành. Đang tương mình quyền chỉ huy giao cho Trần Cung về sau, Bạch Khởi cũng đi tới cung tiễn thủ phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm vào trên tường thành Trương Liệt. Chỉ cần Trương Liệt dám động thủ, hắn liền sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đến tường thành, sau đó cùng đối phương giao thủ. Hắn không có sốt ruột lấy động thủ, mà là chờ đợi đối phương động thủ trước, hắn mục đích cũng vô cùng đơn giản. Đó chính là đang chờ đợi đối phương ra át chủ bài. Dù sao đối với tại cái này là Lẫm Phong Vương cảnh đỉnh phong mạnh mẽ, hắn vẫn là có chút kiêng kỵ. Rốt cuộc, hắn lần trước thế nhưng là lĩnh giáo qua loại này cấp bậc cường giả tự bạo tràn diện. Mà ở hắn vừa đứng ra không bao lâu, cách đó không xa bên cạnh, lập tức tụ tập vạn tên đại tần duệ sĩ. Bọn hắn sẽ ở đột phát dưới tình huống, hiệp trợ Bạch Khởi cộng đồng ứng phó Trương Liệt, cùng đem hắn chém giết. Mặc dù Bạch Khởi có ứng phó Phong Vương cảnh đỉnh phong lực lượng, nhưng Trương Liệt tu vi đã vô hạn tới gần tại ưu hoàng cảnh. Loại cường giả cấp bậc này, cùng những cái kia Phong Vương cảnh đỉnh phong cường giả khác biệt. Bọn hắn thực lực càng mạnh, càng có lực phá hoại. Nhìn thấy Bạch Khởi đứng ra, đồng thời không có khởi xướng tiến công, ở vào trên tường thành Trương Liệt, lập tức sinh lòng nghi hoặc. Bất quá khi hắn nhìn thấy quân địch đã tới gần tường thành, liền không hề nhìn nhiều, nhưng là chỉ biết đem Nhật Bản tiến hành phản kích. Mặc dù bọn hắn chiếm cứ tường thành có lợi địa hình, đồng thời trong tay còn có sung túc phòng thủ lợi khí, nhưng bọn hắn đối mặt địch nhân, mỗi một người đều kiêu dũng thiện chiến, dù không được bọn hắn có bất kỳ một tia chủ quan. Lâm Đạo, Hồng Phong tại dẫn đầu đại quân đến bên tường thành về sau, lập tức mệnh lệnh các bộ tướng lĩnh lấy ra trèo lên thành xe, sau đó di động đi lên. Phía sau cung tiễn thủ còn có máy ném đá, cũng ở đây một khắc đình chỉ vận hành, để tránh làm bị thương đồng đội. Chuyên bản tướng lệnh, thề sống chết chống cự, vĩnh viễn không lui ra phía sau. Trương Liệt rút ra trường kiếm bên hông, lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh Thiên Nguyệt Hoàng Triều tướng sĩ, điều động dường như thế nào cỡ nhỏ máy ném đá tiến hành phản, cung tiễn thủ cũng không ngoại lệ. Theo cùng đại quân cùng trốn ở tấm chắn binh sau đại hạ cung nỏ thủ, vừa nhìn thấy địch nhân cung tiễn thủ hướng phía dưới xa kích, lập tức dùng cung nỏ đem hắn bắn giết. Thấy thế, Thiên Nguyệt Hoàng Triều bộ phận cung tiễn thủ lập tức điều chỉnh đối tượng công kích, điên cuồng áp chế đại hạ hoàng triều cung nỏ thủ, tuyệt không làm cho đối phương xúc phạm tới cung tiễn thủ. Bởi vì có tấm chắn binh bảo hộ, đại hạ cung nỏ thủ cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Bất quá cũng có người khác vừa lộ ra đi đầu, liền bị phía trên cung tiễn thủ tại chỗ bắn chết. Ầm, ầm, ầm. Nương theo lấy trèo lên thành xe tới gần tường thành, ở vào trèo lên thành trên xe đại hạ tướng sĩ, diện mạo băng lãnh, tung người một cái nhảy vọt vào thành trên tường, sau đó cùng trước mặt địch nhân chém giết. Giết a, giết a. Nhìn chém giết song phương tướng sĩ, Trương Liệt sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, lẩm bẩm nói, thật nhanh trèo lên thành tốc độ. Khó trách không ai có thể ngăn cản bọn hắn tiến công. Đại hạ sĩ tốt như thế nhanh chóng trèo lên thành tốc độ, còn có tranh chiếm tường thành nhanh chóng, quả thực cho người tê cả da đầu, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao bọn hắn hoàng triều quân đội không có cách nào ngăn cản trước mắt địch nhân tiến công? Chỉ bằng đối phương cái này tranh chiếm tường thành tốc độ, kia bất luận cái gì một tòa thành trì tại trước mặt bọn họ, đều là lấy trứng chọi đá, căn bản không có bất luận cái gì phòng thủ. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Liệt lập tức điều chỉnh phòng ngự thế công. Đang điều chỉnh phòng ngự thế công thời điểm, trong lòng của hắn một trận may mắn, còn tốt đã sớm chuẩn bị, không phải thật có thể muốn cắm. Tại một đạo mệnh lệnh dưới, Thiên Nguyệt Hoàng triều tướng sĩ tấn công mạnh đại hạ sĩ tốt, khiến cho bọn hắn ở trên tường thành nửa bước khó đi. Cho dù đã sớm lên tới tường thành lâm đảo, Hồng Phong hai người, tại cảm nhận được địch nhân sự thật chống cự quyết tâm, cũng là bị giật mình. Địch nhân đột nhiên chuyển biến thế công, làm cho đại hạ sĩ tốt tiến công nhất thời gặp khó, nhưng bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cùng chuyển biến công kích xu thế. Nhanh như vậy, gặp đại hạ sĩ tốt đang điều chỉnh chính mình tiến công xu thế, Trương Liệt nội tâm hơi kinh hãi, thậm chí đều có điểm không thể tin được. Hắn vốn cho là hắn một phương này đã đủ nhanh chóng, không nghĩ tới bọn hắn gặp được đại hạ sĩ tốt, lại có thể tùy cơ ứng biến, điều chỉnh mình tác chiến xu thế. Xem ra, Minh Nguyệt Chi thành phòng thủ cuộc chiến, không chỉ trở nên hết sức khó khăn, sẽ còn biến 10 phần có tính khiêu chiến. Trương Liệt nội tâm chẳng biết tại sao toát ra vẻ vui sướng. Hắn hiện tại, phản phất trở lại thân là thanh niên chính mình, trước mắt tràn ngập hết thảy có thể tiến hành khiêu chiến. Theo thời gian từng giờ trôi qua, song phương lẫn nhau ở giữa đều không có đạt được chỗ tốt. Thiên Nguyệt Hoàng triều tướng sĩ không có bước lui Đại Hạ Hoàng triều tướng sĩ, Đại Hạ Hoàng triều tướng sĩ cũng ở trên tường thành nửa bước khó đi. Song phương chủ tướng cũng không có gia nhập chiến trường, tham dự trận này trên tường thành tranh đoạt chiến. Gặp trên tường thành Trương Liệt như thế để lại kiên nhẫn, ở vào trên đồi núi Bạch Khởi, cũng là 10 phần chấn kinh. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng hắn vẫn là toàn bộ hành trình bất động, một mực yên lặng nhìn trước mắt tường thành. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Chi thành đông tường thành bên ngoài, Tào Hồng đang mặt không biểu tình nhìn về phía trước. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mặt địch nhân, thế mà lại phản kháng kịch liệt như thế. Cho dù bọn hắn triển khai kịch liệt công kích, trên tường thành địch nhân cũng không có lùi bước nửa bước. Mặc dù địch nhân phản kháng tính kích phát chiến đấu của hắn tính, nhưng hắn hôm nay nhất định phải dẫn người đạp phá trước mắt phòng ngự. Thời gian rất nhanh liền đi tới hoàng hôn, song phương chiến đấu vẫn tại tiếp tục, lẫn nhau ở giữa cứ như vậy rằng có ở trên tường thành, lẫn nhau nửa bước khó đi. Dù là trên tường thành thi thể đã chồng chất như núi, song phương tướng sĩ chém giết đều là đạp ở trên thi thể tiến hành. Nhưng bọn hắn chiến đấu cũng không có vì vậy mà kết thúc, ngược lại là biến càng ngày càng kịch liệt. Chau mày Tào Hồng, nhỏ giọng thầm thì nói, xem ra bản soái đến tự thân xuất mã, không phải đều không biện pháp công chiếm cái này tòa tường thành. Minh Nguyệt Chi thành phản kháng, so với bọn hắn gặp được bất luận cái gì một trận phản kháng chiến còn muốn mãnh. Dù là nhân viên không ngừng tại giảm bớt, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào để cho chính mình cái này một phương trước người vào đi. Cho sau lưng bộ hạ bàn giao một chút mệnh lệnh, Tào Hồng nhanh chân hướng phía trước đi tới, từng bước một tới gần tường thành. Địch nhân phản kháng xác thực rất kịch liệt, nhưng kia lại như thế nào? Hôm nay hắn nhất định phải công phá nơi này phòng ngự. Chẳng được bao lâu, Tào Hồng đã tới gần tường thành, sau đó tay phải duỗi ra, cán dài đại đao xuất hiện tại trong tay. Về sau liền đạp vào một chiếc trèo lên thành xe, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới trên tường thành. Vừa mới đến bên trên, Tào Hồng ánh mắt lạnh lẽo, trong tay cán dài đại đao vung lên, hướng hắn giết tới mấy tên Thiên Nguyệt Hoàng triều sĩ tốt, tại chỗ liền bị đánh giết. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Tào Hồng nhanh chân hướng phải trong tầm tay đi tới, bằng tốc độ nhanh nhất tới gần kết nối cửa sắt ổ quay vị trí chỗ ở. Tào Hồng đến, làm cho các tướng sĩ khí trong nháy mắt tràn đầy lên, đi theo sau lưng hắn, từng bước một tới gần trước. Thiên Nguyệt Hoàng triều bên này rất nhanh liền ý thức được không thích hợp, thân là Đông Thành môn quân phòng thủ tướng lĩnh, có được phong vương cảnh nhị trọng thiên tu vi nam tử trung niên, lập tức nhấc đao hướng phía Tào Hồng chỗ phương hướng đánh tới. Ở phía sau hắn còn theo một đoàn Thiên Nguyệt Hoàng triều sĩ tốt. Chẳng được bao lâu, hai người liền cách nhau 10 mét mà xem, từng người sau lưng tướng sĩ ngao ngoe muốn động. Chỉ cần hai người bọn họ ra lệnh một tiếng, bất kể là bọn hắn vẫn là bọn hắn sau lưng tướng sĩ đều sẽ công kích hướng về phía trước. Phong vương cảnh cường giả, hơn nữa còn là một cái phong vương cảnh nhị trọng thiên, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng còn không đến mức đánh giết không được đối phương. Giết! Sắc mặt lạnh dần Tào Hồng, hai tay nắm chặt chuôi đao, gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhanh chân giết ra. Đối mặt cường địch đánh tới, trung niên nam Lý Hiến Nghĩa tử không sợ chút nào, nắm chặt đao trong tay, nên chiến tiến lên. Song phương tướng sĩ cũng ở hai người công kích dưới, bắt đầu phóng tới địch nhân đối diện. Keng! Trong chớp mắt, Tào Hồng cùng Lý Hiến Nghĩa đao va chạm đến đồng thời, đồng phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Hai người từng người cũng buộc phát ra khí thế cường đại, lẫn nhau ở giữa nghị muốn ngăn chặn đối phương khí thế. Vì sao gia hỏa này tu vi mới phong vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, lại có thể buộc phát ra cường đại như thế lực lượng? Cảm nhận được trên người đối phương tu vi khí tức, Lý Hiến Nghĩa trong đầu lập tức tuôn ra một câu nghi hoặc. Hắn vốn cho là hắn là vì so với đối phương mạnh một cái tiểu cảnh giới, liền có thể không sợ, cũng không có nghĩ đến, đối phương buộc phát lực lượng, không thể so với chính mình yếu. Hắn thậm chí còn cảm nhận được, đối phương buộc phát lực lượng, xa xa mạnh hơn chính mình. Tình báo có sai. Lý Hiến Nghĩa sắc mặt thoáng cái liền âm trầm xuống. Bọn hắn mặc dù đạt được tình báo, Tào Hồng là một tên phong vương cảnh nhất trọng thiên cường giả, nhưng đối phương chỗ buộc phát tu vi, rõ ràng vượt qua phong vương cảnh nhất trọng thiên. Không nghĩ tới ngươi còn rất mạnh. Tào Hồng đã kinh ngạc đồng thời lại có chút hưng phấn. Từ khi tu vi tăng lên tới phong vương cảnh, hắn liền không có gặp phải một cái đem đối ứng cường giả. Không nghĩ tới giờ này ngày này lại có thể trong này gặp phải, này làm cho hắn đã hưng phấn vừa nóng máu. Cảm nhận được đối phương ý chí chiến đấu dày đặc, Lý Hiến Nghĩa trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát. Tào Hồng không chút nào cam yếu thế, đồng dạng bộc phát ra lực lượng cường đại, cùng hắn tiến hành chống lại. Tại rằng co sau một lát, hai người các là nhấc chân đá hướng đối phương, trực tiếp đem đối phương bị đá liên tiếp lui về phía sau. Nhanh chóng ổn định thân thể của mình, hai người nhấc đao tiến lên, sau đó chính là vũ khí va chạm, chân trước tướng đá chiến đấu kịch liệt. Nương theo lấy hai người chiến đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, tại xung quanh bọn họ tướng sĩ dần dần bắt đầu hướng nghiêng ngả lui. Loại này cấp bậc cường giả chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn loại này cặn bã có thể tới gần. Giao thủ hơn 10 hiệp, Tào Hồng đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hai tay nắm chặt chuôi đao, tụ lực chém ra một đao. Băng lãnh lưỡi đao trực tiếp ở giữa không trung lưu lại một vòng đỏ như máu đao hoa, sau đó thẳng tắp bổ về phía Lý Hiến Nghĩa. Đối mặt cái này tràn ngập tử vong lưỡi đao, Lý Hiến Nghĩa không dám có bất kỳ chủ quan, lập tức bước ra lui lại, tránh né công kích của đối phương. Oeng! Băng lãnh lưỡi đao trong nháy mắt bổ vào trên đất, thân đao đều hãm xuống dưới hơn nửa đoạn, vô số vết rách hướng hai bên lan ra. Nếu không phải tường thành này chính là đặc biệt tài liệu chế tác mà thành, có phi thường cường đại phòng ngự tính, nếu không thì bằng Tào Hồng cái này khủng bố một đao, tuyệt đối là hư hao hơn phân nửa. Mắt thấy không có chặt tới đối phương, Tào Hồng cũng không có đình chỉ công kích, nhanh chân hướng về phía trước, cầm trong tay đao vung dậy. Đối mặt công kích mà đến Tào Hồng, Lý Hiến Nghĩa sắc mặt dần dần băng lãnh, vung đao đối diện công kích. Keng, keng, keng. Tại hai người kịch chiến thời điểm, thân ở tại thành Tây Tường Vũ Cấm, lúc này đã dẫn đầu các tướng sĩ đánh hạ thành Tây Tường, đồng thời chính thức giết vào trong thành. Ở vào đông tường thành phía trên Trương Liệt, cũng ở trước tiên thu được đến từ thành Tây Tường Luân Hãm tin tức. Còn sống sót tướng sĩ đã thối lui đến trong thành, cùng đại hạ sĩ tốt triển khai chém giết. Không đợi Trương Liệt ổn định lại tâm thần, hắn lúc này lại thu được đến từ đông tường thành Luân Hãm tin tức. Biết được hai mặt tường thành đã luân hãm, Trương Liệt sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không nghĩ tới vừa mới kiên trì một chút như vậy thời gian, hai mặt tường thành liền đã luân hãm. Bệ hạ, lão thần hổ thẹn, không thể bảo vệ ta Thiên Nguyệt Hoàng triều đô thành. Thở dài một tiếng, Trương Liệt ánh mắt khóa chặt Bạch Khởi, đem chính mình quyền chỉ huy giao cho bên cạnh trung niên tướng lĩnh về sau, hắn liền vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền nhảy ra Minh Nguyệt Chi thành cấm bay trận pháp phạm vi bao phủ, cùng trôi nổi ở không trung. Thấy thế, Bạch Khởi lập tức minh bạch nó ý nghĩ, ngay sau đó liền bay lên không bay lên, cũng cùng đối phương bảo trì 100m khoảng cách. Chương 212, lão đầu này không nói võ đức. Nhìn Trương này gương mặt trẻ tuổi, cảm thụ được trên người đối phương khí tức khủng bố, Trương Liệt trong lòng một trận cảm thán. Bạch Khởi cường đại, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn. Loại thực lực này cường đại cương địch, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn Thiên Nguyệt Hoàng triều trưởng thành. Huống chi tại Đại Hạ Hoàng triều, hết thảy có 3 cái dạng người này, mỗi người bọn họ lực lượng quân sự hết sức lợi hại. Chính yếu nhất là, 3 người này phân biệt dẫn đầu một chi quân đoàn tiến công một cái hoàng triều. Tam đại hoàng triều ở nơi này 3 người công kích, không chỉ rơi vào tích cực bại lui, hơn phân nửa cương thổ cũng bị đối phương cầm xuống. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lát, cũng không có quá nhiều nói nhảm, mà là từng người rút ra trường kiếm bên hông, đồng thời đem vỏ kiếm thu vào nhẫn không gian. Hô, thở ra một hơi, Trương Liệt ánh mắt kiên định, tay phải nắm chặt trường kiếm trong tay, một cái bước xa giết ra đến. Tốc độ nhanh mắt thường không thể bắt giữ. Trong chớp mắt, hắn liền đã xuất hiện tại trước mặt Bạch Khởi, cùng đưa tay liền vùng xuống một kiếm. Mặt là lãnh đạm vô tình Bạch Khởi, huy động trường kiếm trong tay đến. Oeng! Song kiếm va chạm ở giữa, không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cỗ mạnh mẽ khí lãng, hướng bốn phương tám hướng tịch quyền. Ở vào phía dưới đại hạ sĩ tốt, cảm nhận được trên bầu trời truyền đến lực lượng cường đại, lập tức một trận hoảng sợ. Nhưng cùng lúc bọn hắn lại hưng phấn nhìn xem không trung. Bọn hắn nguyên soái, lần trước xuất thủ giải quyết qua một tên cường giả, bây giờ xuất thủ lần nữa, chắc hẳn lão giả kia thập phần cường đại. Làm hai người ở trên không trung kịch liệt chém giết thời điểm, Lâm Đào, Hồng Phong cũng ở dẫn người tấn công mạnh tường thành phòng ngự. Bất quá bọn hắn trước mặt địch nhân, phản kháng hết sức lợi hại, dù là phía trước chỉ có một con đường chết, bọn hắn cũng ở tiến hành phản kháng. Đối mặt địch nhân phản kháng, đại hạ sĩ tốt không chỉ không có cảm thấy e ngại, ngược lại cảm giác được thập phần hưng phấn. Phản phất địch nhân trước mắt càng là phản kháng, bọn hắn lại càng cảm thấy dễ chịu, đồng thời lại muốn hung hăng giẫm lên bọn hắn. Oeng, oeng, oeng. Dưới trời chiều trong cao không, một đỏ một lam trùng sáng đang tại không ngừng va chạm. Mỗi va chạm một chút, đều sẽ phát ra thanh âm nhất thai nhất góc. Kia là đao kiếm va chạm âm thanh, đồng thời cũng là cường giả sức mạnh bùng lên. Cảm thụ được Bạch Khởi trên người lực lượng cường đại, Trương Liệt nội tâm đã sớm bị kinh nói không ra lời. Bạch Khởi cường đại đã vượt xa khỏi hắn nhận biết. Chính yếu nhất là tu vi của đối phương còn chưa tới nơi phong vương cảnh cửu trọng thiên, còn chưa đạt tới phong vương cảnh cửu trọng thiên liền bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Cái này nếu là đến cảnh giới này, kia ưu hoàng cảnh sơ kỳ võ giả chỉ sợ không một người là hắn đối thủ. Đối mặt lão giả Trương Liệt cường đại, Bạch Khởi nội tâm cũng là vô cùng hưng phấn, kiếm trong tay vung đến càng thêm ra sức, phảng phất muốn trong nháy mắt đem đối phương cắt thành hai nửa. Phía trước gặp được cái kia phong vương cảnh cửu trọng thiên cường giả, quả thật làm cho hắn đánh hết sức thoải mái. Bất quá, nhưng không có để hắn đánh tới tận hứng, mà trước mắt Trương Liệt chỗ bộc phát lực lượng, đã để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trên đồi núi chân cung, nhìn trên bầu trời kịch liệt chém giết hai người, trong mắt để lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn cũng không lo lắng Bạch Khởi đánh không lại đối phương, hắn chủ yếu là lo lắng Trương Liệt lại đột nhiên lựa chọn tự bạo. Thượng như lần trước tên kia đồng dạng, đột nhiên liền tự bạo. Cái kia kinh khủng tự bạo lực lượng, không chỉ đem Bạch Khởi trọng thương, đồng thời còn mang đi bọn hắn không thiếu tướng sĩ tính mạng. Nhìn một chút hai người chiến đấu kịch liệt, lại nhìn phía sau mình dừng lại hơn 100.000 sĩ tốt, Trần Cung quả quyết để bọn hắn thối lui đến phương xa. Phong vương cảnh cường giả tự bạo sinh ra uy lực quá mức cường đại, không phải võ giả bình thường có thể tiếp nhận. Mặc dù không biết Trương Liệt sẽ hay không tự bạo, lý do an toàn, hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người rời đi nơi này. Đến mức đang tiến hành công thành sĩ tốt, thế thì không cần lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện, Minh Nguyệt Chi thành tường thành lực phòng ngự thập phần cường đại, cho dù là ưu hoàng cảnh cường giả tự bạo, cũng không khả năng đem hắn phá hủy. Lại thêm tường thành sắp bị đánh hạ, tiến vào thành trì bọn hắn, đem không cần lo lắng bị tự bạo tác động đến. Đạt được Trần Cung mệnh lệnh về sau, đại hạ sĩ tốt mặc dù không có cam lòng, không muốn bỏ qua tham chiến cơ hội, nhưng vẫn là lựa chọn lui về sau. Rốt cuộc, hiện tại Trần Cung đã tiếp quản nguyên soái chức quyền, bọn hắn nhất định phải phục tùng đối phương mệnh lệnh. Ngay tại đại quân sắp hướng sau lui lúc, Lâm Đạo, Hồng Phong dẫn đầu đại hạ sĩ tốt đã công phá Minh Nguyệt Chi thành Bắc tường thành, cùng mở ra tiến vào hoàng thành đại môn. Đình chỉ rút lui, toàn quân bằng nhanh nhất tốc độ vào thành. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, Trần Cung lập tức mở miệng truyền đạt mệnh lệnh. Nghe vậy, các bộ tướng lĩnh sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lập tức xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Tại Trần Cung mệnh lệnh dưới, toàn thể đại hạ sĩ tốt không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp lấy Sơn Hồng Hải Khiếu chi thế tuân hướng Minh Nguyệt Chi thành. Trần Cung để tướng sĩ tiến vào Minh Nguyệt Chi thành, mục đích rất đơn giản, chính là vì phòng ngừa Trương Liệt tự bạo sinh ra uy lực tốt vệ. Đang tại trên bầu trời cùng Bạch Khởi triển khai kịch liệt chém giết Trương Liệt, nhìn thấy cửa thành đã bị mở ra, đại hạ sĩ tốt giống như thủy triều tràn vào thành trì, trên tường thành tướng sĩ mặc dù tại phản kháng, nhưng đều không chút động lòng, trong lòng không khỏi thở dài. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, mà là chuyên tâm cùng trước mắt Bạch Khởi chiến đấu. Hoàng thành đã thủ không được, hắn có thể làm chính là tận hết thể khả năng xử lý Bạch Khởi. Coi như làm không xong đối phương, cũng muốn làm cho đối phương thụ trọng thương. Đột nhiên, Trương Liệt ánh mắt ngưng tụ, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, tụ lực vung ra một kiếm. Trong chốc lát, một đạo ánh kiếm màu xanh lam đang lấy Sơn Hồng Hải Khiếu chi thế công kích Bạch Khởi. Đối mặt với chí mạng kinh khủng công kích, Bạch Khởi nhíu nhíu mày, sau đó nắm chặt trường kiếm, lực lượng hội tụ một kiếm, cùng đồng dạng vung ra một kiếm. Ánh kiếm màu đỏ ngòm, giống như cái kia quỷ dị biển máu, tràn đầy để cho người ve mùa đông mà đứng lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Hai đạo cường đại công kích ở giữa không trung chạm vào nhau, cũng sản sinh tiếng vang kịch liệt. Màu trắng sương mù trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Đang tại lần lượt vào thành đại hạ sĩ tốt, cảm nhận được cái này hai đạo kinh khủng công kích mang đến áp lực, lập tức sắc mặt tái đi. Trần Cung cả người cũng là chấn động trong lòng. Không có quá nhiều nói nhảm, hắn lập tức để các tướng sĩ tăng thêm tốc độ lộ trình. Tuyệt không thể tiếp tục ở lại ở đây. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền có một cố dự cảm không tốt, nếu như tiếp tục ở lại ở nơi này phía trên vùng bình nguyên, vậy thì đối với bọn họ tuyệt đối là tính chất hủy diệt đặc kích. Có phía trước quân đội đang đánh tiền trận, Trần Cung dẫn đầu đại hạ sĩ tốt, thông suốt liền vào thành, sau đó ở đối phương mệnh lệnh, bắt đầu gia nhập chiến đấu, giải quyết lực lượng phản kháng. Tại hai đạo kinh khủng công kích chạm vào nhau về sau, Trương Liệt cùng Bạch Khởi trong nháy mắt hóa thành hai chùm sáng, chớp mắt thẳng hướng đối phương. Bạch Khởi vì màu đỏ, Trương Liệt là màu lam. Ngắn ngủn trong chốc lát, hai người liền đã giao chiến mười mấy cái hiệp. Băng lãnh mũi kiếm, càng là tại trên người đối phương lưu lại một đạo vết thương. Cho dù vết thương trên người tăng thêm, máu tươi không ngừng chảy ra, hai người chiến đấu vẫn như cũ chưa từng đình chỉ qua. Tương phản, giờ phút này toàn bộ bầu trời chỉ thuộc về hai người bọn họ chiến trường. Bất chi bất giác, hai người chiến đấu kịch liệt đã đạt đến nửa đêm. Trần Cung cùng Tào Hồng, Vũ Cấm đám người thì dẫn theo đại hạ sĩ tốt nhanh chóng chiếm Linh Thiên Nguyệt Hoàng Triều đô thành. Bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt, lại thêm địch nhân ương ngạnh chống cự, Minh Nguyệt Chi thành không ít lầu cát, dĩ nhiên gặp liên lụy, liên tiếp bị hủy. Bất quá cũng may những này bị hủy lầu các chủ nhân đều đã người đi nhà trống, bởi vậy cũng không có tạo thành đại quy mô thương vong. Đối mặt địch nhân hung mãnh công kích, Thiên Nguyệt Hoàng Triều tướng sĩ vừa đánh vừa lui, ánh mắt bên trong không mang theo một tia e ngại. Cho dù đối mặt địch nhân cường đại dị thường, số lượng lại nhiều hơn bọn họ, nhưng bọn hắn khí thế không chỉ không có hạ xuống, ngược lại càng chiến càng hăng, thể sống chết phản kháng đến cùng. Gặp Thiên Nguyệt Hoàng Triều tướng sĩ như thế ngang bướng phản kháng, Trần Cung cuối cùng truyền đạt toàn diện đem hắn đánh giết mệnh lệnh. Cố nhiên bọn hắn không nghĩ tạo thành đại quy mô thương vong, có thể địch người phản kháng kịch liệt như thế, này làm cho hắn không thể không truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Rốt cuộc, hắn muốn vì đại hạ sĩ tốt tính mạng làm căn đoan, tuyệt không thể để bọn hắn hy sinh vô ích tại đây. Tại cùng Bạch Khởi kéo ra khoảng cách nhất định về sau, Trương Liệt miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi trộn lẫn lấy huyết thủy cùng nhau chảy xuống. Cho dù lúc này sắc mặt trắng bệnh, khí thế có vẻ hơi yếu ớt, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy đem Bạch Khởi đánh giết kiên định. Đối mặt cường đại như thế lao tướng, Bạch Khởi không dám có bất kỳ chủ quan, nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú. Giết! Một tiếng gầm nhẹ, Trương Liệt dẫn đầu giết ra. Một kiếm chém ra, bóng ánh lam sắc kiếm quang, giống như kia đại dương mênh mông biển cả, lấy Sơn Hồng Hải Khiếu chi thế nhào về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi sắc mặt lãnh đạm vô tình, nên chiến tiến lên. Một kiếm chém ra, đỏ tươi ánh kiếm màu đỏ ngòm, chính là kia nhấp nhô máu chảy, lấy sóng lớn vô bờ chi thế nhào về phía Trương Liệt. Ầm ầm. Hai đạo công kích va chạm ở giữa, thiên địa tùy theo biến sắc. Keng. Nương theo lấy bụi mù tiêu tán, hai người mũi kiếm dĩ nhiên va chạm đến đồng thời, sau một khắc chính là lấy mắt thường không thể bắt giữ tốc độ lẫn nhau chém giết. Trong bầu trời, đạo đạo ánh kiếm va chạm, trong nháy mắt chôn vùi thành không, hai hai tiêu tán. Đột nhiên, Bạch Khởi ánh mắt ngưng tụ. Trong tay thanh đồng kiếm tụ lực, vung về phía trước một cái, một đạo to lớn ánh kiếm chém tới, ngang qua trời cao, như một thanh thiên kiếm, tuyệt thế mà sắc bén. Trương Liệt sắc mặt kinh biến, nắm chặt chuôi kiếm, tụ lực phản ra một kích. Trong chốc lát, kiếm khí ngút trời, một đạo bàng bạc ánh kiếm, mang theo chạm diệt hết thảy, phá diệt vạn pháp khí thế, nghĩa vô phản cố, hướng về từng trôi hồng sắc quang kiếm chém đi. Nương theo lấy ánh kiếm đụng vào nhau, sau một khắc liền sinh ra một tiếng lại một tiếng kịch liệt nổ tung. Bạch Khởi lần nữa vung vậy trường kiếm, từng đạo đỏ như máu kiếm khí vờn quanh quanh thân, hai mắt mang theo thị huyết sắc ý, như một tôn kiếm ma, giáng lâm phàm trần. Sau đó tại hắn trường kiếm huy động dưới, lao thẳng tới phía dưới Trương Liệt. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Trương Liệt trong lòng run lên, nhưng không có bất luận cái gì e ngại. Lực lượng điều động, quanh thân từng đạo lam quang ngưng tụ, hóa thành ba thước thanh phong, lấp lóe chói mắt lam quang. Hào quang sáng chói, tựa như chu tả diệt ma cái thế thần kiếm, phong mang sắc bén, càng có từng tia lam sắc hỏa diễm ngưng tụ. Ầm ầm. Hồng sắc kiếm quang cùng lam sắc kiếm quang thay nhau lấp lóe, đồng phát ra từng đợt tiếng vang kịch liệt. Đối mặt kinh khủng như thế hồng sắc kiếm quang, lam sắc kiếm quang xuất hiện khó mà ngăn cản xu thế, đồng thời đang từ từ tiêu tán. Kiếm ra. Thấy thế, Trương Liệt sắc mặt dữ tợn, chợt quát một tiếng, cầm kiếm tay phải, nhiều sợi gân xanh ứa ra, trong mắt huyết mang phun ra, lần nữa chém ra một kích. Vô số lam sắc kiếm quang giết ra. Ầm, ầm, ầm. Đáng tiếc, lam sắc quang kiếm ầm vang phá toái, nhưng từng tia từng sợi lam hải viêm lại như bỏ ròi trong xương, trong nháy mắt đại phóng ánh lửa, khí tức khủng bố dày đặc. Tại ánh kiếm thôn vệ dưới, Trương Liệt thân thể như đạn pháo từ trên không trung rơi xuống, cùng trên mặt đất đánh ra một cái hố to. Trong lúc nhất thời, quần quần bụi mù nổi lên bốn phía, che lấp tầm mắt, không cho hắn cơ hội phản ứng. Bạch Khởi một cái túi người hạ xuống, trong chớp mắt liền đi đến vừa đứng người lên Trương Liệt trước người, sau đó một kiếm đâm xuyên đối phương trái tim. Nhìn trước mắt đem chính mình trái tim xuyên qua băng lãnh lợi kiếm, Trương Liệt khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lực lượng của ngươi thật sự là mạnh, làm cho không người nào lời có thể nói. Kiếm trong tay rơi xuống trên đất Trương Liệt, trong mắt tràn đầy cảm thán nhìn xem Bạch Khởi. Lực lượng của ngươi cũng không sai, chỉ bất quá bởi vì chấp nhất một ít sự tình, lúc này mới dẫn đến ngươi tu vi chỉ trệ không tiến. Bạch Khởi mặt không thay đổi làm ra trả lời. Nghe vậy, Trương Liệt lập tức sững sờ ở tại chỗ, trong đầu trong nháy mắt nhớ lại quá khứ, mà hắn dường như cũng nhận được cảm ngộ, tu vi cứ như vậy vô duyên vô cớ tăng lên đến u hoàng cảnh. Nhìn thấy đối phương tu vi có chỗ tăng lên, Bạch Khởi cả người cũng là bị hù dọa nhảy một cái, bất quá vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn lúc này lợi kiếm đã đâm vào đối phương trên ngực, kiếm khí đã dần dần đem hắn trái tim thôn phệ. Cho dù đối phương lúc này tu vi tăng lên đến u hoàng cảnh, cái kia cũng không được bao lớn khí lãng. Mặc dù làm ra chuyện như vậy rất để cho người chế nhạo, nhưng vì Thiên Nguyện Hoàng Triều, lão phu tình nguyện bị người nhạo báng. Vừa mới nói xong, Trương Liệt hai tay bắt lấy Bạch Khởi hai tay, lập tức nhanh chóng điều động lực lượng tiến hành tự bạo. Bạch Khởi sắc mặt kinh biến, nhanh chóng rút kiếm chém đứt hai tay của đối phương, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất lui nhanh. Gặp Bạch Khởi phản ứng nhanh chóng như vậy, Trương Liệt nội tâm tràn đầy cảm thán. Nếu chỉ có vậy người xuất hiện tại bọn hắn Thiên Nguyện Hoàng Triều, hắn tại tương lai không lâu, bọn hắn nhất định sẽ trở thành đế quốc. Chỉ tiếc đối phương xuất hiện tại Thần Bí Đại Hạ Hoàng Triều, bọn hắn lẫn nhau ở giữa chỉ có thể trở thành địch nhân. Trong chớp mắt, Bạch Khởi đã chạy ra ngàn mét. Bất quá, Trương Liệt tiểu bạo sinh ra năng lượng thật lớn, cũng trong nháy mắt đem phương viên 10.000 km vuông bên trong sự vật toàn bộ thôn phệ. Đối mặt năng lượng thật lớn thôn phệ, Bạch Khởi lập tức điều động lực lượng toàn thân hình thành vòng bảo hộ, bảo đảm chính mình sẽ không nhận chí mạng tổn thương. Trương Liệt nổ tung sinh ra to lớn quang mang, trong nháy mắt đem hết thảy trùng quanh tạo thành ban ngày. Đang chỉ huy chiến đấu chân cung, tại thời khắc này phát giác được dị dạng, cùng đột nhiên xoay người lại. Sau đó chỉ thấy bạch quang chói mắt, bao phủ hết thảy trước mắt ánh mắt. Đại hạ sĩ tốt cùng trời nguyện sĩ tốt, cũng ở đây một khắc đình chỉ chiến đấu, ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng quang mang vị trí. Nguyên soái, cũng không biết trải qua bao lâu, quang mang tiêu tán, Trần Cung nhanh chân hướng ngoài thành chạy đi, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt liền đã đến ngoài ngàn mét. Làm hắn đi tới trên tường thành lúc, trước mắt một cái to lớn hố sâu, thình lình chiếu vào tầm mắt. Minh Nguyệt Chi thành nếu không phải bởi vì có to lớn tường thành xem như ngăn cản, chỉ sợ đã sớm bị cái này khủng bố năng lượng thôn vệ thành tạt bã. Không để ý tới phát sinh trước mắt cảnh tượng, Trần Cung lập tức phóng xuất ra thần thức tìm kiếm Bạch Khởi vị trí. Cũng mặc kệ hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới Bạch Khởi khí tức, này làm cho sắc mặt hắn biến dị thường khó coi. Nguyên bản lưu tại ngoài thành chuẩn bị trợ giúp Bạch Khởi 10.000 tên đại tần vệ sĩ, đã sớm bị kinh khủng năng lượng thôn vệ ngay cả cặn cũng không còn. Đây là nguyên soái khí tức. Cũng không biết tìm bao lâu, Trần Cung rất nhanh liền khóa chặt yêu ớt khí tức chỗ, cùng xác định là Bạch Khởi khí tức, lập tức không nói hai lời liền hướng yêu ớt khí tức vị trí bay đi. Chương 213, 9 sao danh sĩ, tiến công hoàng triều đô thành trước giờ. Làm Trần Cung đến bên cạnh Bạch Khởi lúc, chỉ thấy Bạch Khởi không chỉ bị tạc gãy tứ chi, liền ngay cả hai mắt cũng bị nổ mù, cả người mặt càng là không thành nhân dạng. Trên người cơ hồ không có một chỗ tốt. Chính yếu nhất là khí tức của hắn cực kỳ yếu ớt, gần như sắp đến đỉnh chỉ trạng thái. Sắc mặt âm trầm Trần Cung lập tức đem chính mình chân khí rót vào Bạch Khởi trên người, kích hoạt trong cơ thể hắn đan dược. Tại ngoại lực dưới sự kích thích, Bạch Khởi trong cơ thể thất thải thánh liên đan trong nháy mắt bị kích hoạt, nồng đậm dược lực dọc theo hắn kỳ kinh bát mạch du tẩu, chữa trị lấy thương thế của hắn. Ngắn ngủn trong chốc lát, tại thất thải thánh liên đan kia cường đại thuốc dưới, Bạch Khởi thương thế trên người đang lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ khôi phục, đến mức những cái kia thối giữa làn da cũng ở không ngừng tự động chốc ra, mà hắn kia hết sức yếu ớt khí tức cũng ở đan dược dưới trợ giúp, dần dần xuất hiện khôi phục trạng thái. Vừa kích hoạt Bạch Khởi trong cơ thể thất thải thánh liên đan, Trần Cung hiện cảnh giác, bảo đảm sẽ không có người ở thời điểm này đánh lén. Ngay tại hắn cảnh giác thời điểm, nơi xa bay tới một chi quân đội, bọn họ đều là Bạch Khởi dưới trướng đại tần tinh nhuệ, số lượng đạt đến vài người. Triển khai trận hình phòng ngự. Bọn hắn mới vừa đến, Trần Cung liền lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Vâng. Nhận được mệnh lệnh vạn tên đại tần tinh nhuệ, lập tức đem hai người bao quanh đây, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, phòng ngừa người khác tới gần. Qua sau nửa canh giờ, thất thải thánh liên đan không chỉ trợ giúp Bạch Khởi chữa trị thương thế, đồng thời còn trợ giúp hắn mọc ra mới tứ chi, hai mắt cũng xuất hiện khôi phục. Bởi vì thương thế quá nặng, đã khôi phục Bạch Khởi, cũng không có trước tiên tỉnh lại, mà là ở vào trạng thái ngủ say. Trần Cung lại lấy ra một khỏa đan dược đút cho đối phương. Sau đó liền chiêu hô đám người mang theo Bạch Khởi rời đi nơi này. Nhìn thoáng qua trước mặt hố to, Trần Cung mặt âm trầm nói, đám này Thiên Nguyện Hoàng Triều cường giả, thật sự là một đám người điên, vì giết địch, thế mà không tiếp tự bạo. Loại hiện tượng này đã xuất hiện hai lần. Hơn nữa khắp nơi loại tình huống này vẫn là Bạch Khởi. Mặc dù Bạch Khởi đều may mắn sống tiếp được, nhưng này hai lần tình huống, cơ hồ đều nhanh muốn mệnh của hắn. Nhất là lần này. Hắn rõ ràng cảm giác được, Trương Liệt tự bạo sinh ra uy lực lớn, xa xa so trước đó tên kia còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hai người bọn họ căn bản cũng không ở một cái cấp bậc. Nếu không phải Bạch Khởi sớm phục dụng Thất Thải Thánh Liên Đan, chỉ sợ đối mặt Trương Liệt tự bạo, sớm đã là lĩnh cơ hội. Mặc dù chuyện nơi đây kết thúc, nhưng Tào Hồng cùng Vu Cấm còn tại ra sức giết địch, chiếm lĩnh cái này to lớn hoàng triều đô thành. thời gian nháy mắt đi tới ngày thứ nhì. Mặc dù đại hạ sĩ tốt đã toàn diện chiếm lĩnh Thiên Nguyệt Hoàng Triều đô thành, Minh Nguyệt chi thành, nhưng vẫn như cũ còn có người tại phản kháng. Bất quá toàn bộ chiến đấu cũng dần dần tiến vào kết thúc công việc. Cùng lúc đó, thân ở hoàng cung trong một cái phòng bạch khởi, đột nhiên mở mắt, đồng thời đứng ngồi lên, miệng lớn thở hổn hển. Mà hắn cái trán đã sớm bị mồ hôi trải rộng. Một lát sau, hắn nhìn một chút hai tay của mình, lại nhìn một chút thân thể của mình, xác định chính mình không ngại, chỉ là có chút suy yếu, lúc này mới thở dài một hơi. Xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt hắn có chút lạnh như băng nói, không nghĩ tới lao ra hỏa kia, không chỉ trước khi chết đột phá, lại còn nghĩ lôi kéo bản soái đồng quy vu tận. Phía trước gặp được cái kia phong vương cảnh cường giả tối đỉnh tiến hành tự bạo, đã để hắn 10 phần cảnh giác, có thể vạn vạn không nghĩ tới, lần này lại để cho hắn cho gặp gỡ. Cho dù hắn làm tốt chuẩn bị đầy đủ, có thể đối mặt thực lực mạnh đại võ giả tự bạo, hắn vẫn là kém một chút lĩnh cơ hội. Tại Thiên Nguyên Hoàng Triều đô thành bị chiếm lĩnh thời điểm, đủ loại tin tức cũng truyền hướng bốn phương, để cho người nghe rất là chấn động. Nhất là khi biết một tôn U Hoàng Cảnh bị buộc tự bạo, trong lúc nhất thời đều cảm thấy thật sâu e ngại. U Hoàng Cảnh cường giả cũng đỡ không nổi bạch khởi, vậy bọn hắn những tay mơ này, không khác là lấy trứng chọi đá. Tối hôm qua, thân ở Đại Hạ Hoàng Cung Trung Nguyên, khi biết một tên thực lực kinh khủng cường giả lấy tự bạo phương thức, cùng bạch khởi đồng quy vu tận lúc, cũng bị giật mình kêu lên. Bất quá cũng may bạch khởi chỉ là chịu đến trọng thương, đồng thời còn làm tốt sung túc phòng ngự chuẩn bị, bởi vậy bảo đảm một cái mạng, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Phi Long Điện bên trong Trung Nguyên, mặt lộ vẻ trầm tư, ánh mắt băng lãnh mà vô tình. Lần trước, bạch khởi cũng bởi vì đối phương tự bạo mà kém một chút bị thương, lần này cũng là như thế. Cái này Thiên Nguyệt Hoàng Triều cường giả, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao đánh tới cuối cùng đều sẽ lấy tự vệ hình thức tới kéo lấy địch nhân đồng quy vu tận? Chu Nguyên giờ phút này nội tâm 10 phần nghi hoặc, phi thường không làm rõ ràng được Thiên Nguyệt Hoàng Triều hành vi cử động. Hy vọng cái khác các đường không có vấn đề gì, cũng không cần gặp phải loại tình huống này, bằng không, coi như cầm xuống cái này hoàng triều, Xích Huyết quân đoàn cũng là tổn thất nặng nề. Vì bắt xuống một cái hoàng triều mà trả giá một cái quân đoàn, loại sự tình này hắn lại làm không được. Hắn nhưng không biết để cho mình vương triều tướng sĩ, bởi vì địch nhân tự bạo mà hy sinh vô ích. Xem ra, phải nghĩ biện pháp ứng phó một chút cái này hoàng triều, không phải tiếp xuống chỉ biết trả giá càng thêm giá cao thảm trọng. Tự lẩm bẩm qua đi, Chu Nguyên quả quyết liên hệ Quách Khai, cùng để hắn tại Thiên Nguyệt Hoàng Triều hoàng đế bên thai châm ngòi thổi gió, để cho nội bộ triệt để tự loạn trận cước. Chỉ cần để vừa đoàn kết lại Thiên Nguyệt Hoàng Triều triệt để hỗn loạn, vậy bọn hắn liền có thể giảm bớt thương vong, dùng nhỏ nhất đại giới cầm xuống toàn bộ Thiên Nguyệt Hoàng Triều. Vừa giao phó xong Quách Khai nhiệm vụ, Chu Nguyên liền tiếp theo lắng nghe tiền tuyến truyền đến chỉ báo, cùng với phát sinh tình huống. Bây giờ Thiên Nguyệt Hoàng Triều đô thành bị cầm xuống, kia chắc hẳn đối với tại Thiên Nguyệt Hoàng Triều sĩ khí mà nói, tất nhiên là một cái to lớn đả kích. Còn lại tiến đánh hai cái hoàng triều quân đoàn, mặc dù còn không có tiến đánh đến hai cái này hoàng triều đô thành, nhưng dựa vào bạch khởi một trận chiến này, tin tưởng đã để bọn hắn cảm thấy e ngại, đồng thời tự mình hoài nghi, phải chăng có thể ở tiếp xuống trong chiến tranh lấy được thắng lợi. Ký chủ, mỗi tháng đánh dấu thời gian đã gửi tới, xin hỏi phải chăng tiến hành đánh dấu? Đánh dấu? Tuân Nguyên nhàn nhạt mặc niệm trả lời. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Nghe vậy, Chu Nguyên có chút kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Loại này ngẫu nhiên thu hoạch được nhân kiệt triệu hoán sự tình, hắn đã dần dần quen thuộc, đồng thời bắt đầu xuất hiện miễn dịch. Bất quá đối với mỗi một lần sắp đến nhân kiệt, hắn vẫn là mười phần ước mơ. Triệu hoán. Chu Nguyên nội tâm lại một lần nữa mặc niệm. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 9 sao nhân kiệt của hủ. Hơi chút sững sờ một hồi, Chu Nguyên nội tâm có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới lần này triệu hoán lại là độc sĩ của hủ. Ngụy quốc khai quốc công thần. Bất quá đã từng cổ hủ, cũng không thuộc về ngụy thần, thế nhưng là đi theo đồng trác, phía sau phụ thuộc những người khác, đồng thời nhiều lần hiến kế tiến đánh Tào Tháo. Chỉ tiếc gặp người không tốt. Thằng đến cuối cùng mới đầu nhập vào Tào Tháo. Tại Xích Bích cuộc chiến trước, hắn chủ trương trước An Sở Địa, sau đổ Giang Đông, đáng tiếc không có đạt được tiếp thu. Chuyên môn cổ hủ tư liệu bảng giao diện bán ra. Tính danh, cổ hủ. Đẳng cấp, 9 sao. Triều đại, cuối thời Đông Hán Ngụy. Tu vi, phong vương cảnh nhị trọng thiên. Công pháp, Kỳ Vân Quyết. Thiên phú thần thông, Độc Tâm. Binh chủng, không. Nhìn kỹ bên trên nội dung, Chu Nguyên rất là hài lòng. Hắn rất chờ mong, vị này dùng kế mưu ly gián người độc sĩ sẽ thể hiện ra như thế nào phong thái. Hệ thống, đem cổ hủ triệu hồi ra. Chu Nguyên trong lòng lần nữa mặc niệm. Triệu hoán thành công. Hệ thống âm thanh rơi xuống thời điểm. Tu Hiên quán bên trong, một cái ngân sắc tuyển qua xuất hiện, đồng thời còn nương theo lấy tư tư dòng điện âm thanh. Chờ đợi ngân sắc tuyển qua khuyết trương đến đường kính 2 mét, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Lúc này, một tên cẩm y tú bảo, môi trên giữ lại hai bên sợi râu, cái cằm giữ lại dài hổ, dáng người hơi mập, có chừng 30 tuổi nam tử, nhanh chân đi ra vòng xoáy. Nam tử này chính là cổ hủ. Tại hắn mới đi ra lúc, một tên kim giáp hộ vệ lập tức tới trước mặt hắn, quỳ một gối trên đất, tùy thời nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhìn thoáng qua xung quanh, cổ hủ lập tức mở miệng nói, "Dẫn ta đi gặp bệ hạ." "Vâng." Kia kim giáp hộ vệ không dám thất lễ, lập tức mang theo cổ hủ rời đi nơi này. Tại hai người hướng đi hoàng cung lúc, Chu Nguyên đang tại Phi Long Điện nghe tiền tuyến truyền đến tình huống. Bây giờ đối với hắn mà nói, mặc kệ chuyện gì, cơ hồ đều không có chiến sự tiền tuyến trọng yếu. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh liền đi tới 2 tháng sau sáng sớm. Trải qua 1 tháng tấn công mạnh dồn sức đánh, Vương Tiễn xuất linh hắc vũ quân đoàn, cuối cùng đến âm mạch Hoàng Triều đô thành, Huyền Vũ thành. Chiếm diện tích vì 8000 km vuông to lớn hoàn thành, lúc này đã sớm bị đại quân vây chật như nêm tối, ngay cả con rùa đều khó mà thoát đi. Phụ trách vây khốn âm mạch Hoàng Triều đô thành Huyền Vũ thành đại hạ quân đội, là Hắc Vũ quân đoàn thứ 5 binh đoàn, cũng chính là Vương Tiễn chỗ binh đoàn. Huyền Vũ thành 3 cây số bên ngoài, Vương Tiễn lặng lặng đứng tại trên đồi núi, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước. Bên cạnh hắn Tô Lục, đồng dạng mặt không biểu tình nhìn về phía trước. Căn cứ bọn hắn đạt được tình báo, Âm Mạch hoàng triều thành viên hoàng thất cơ hồ đều đã chạy trốn. Thất ở trong Huyền Vũ thành quan to quý tộc cũng đồng dạng chạy vô tung vô ảnh. Hiện nay lưu thủ ở tòa này thành trì chỉ có Âm Mạch hoàng triều hoàng đế Liêu Giang, còn có một số thực lực cường đại võ giả phụ trách phòng thủ quân đội, số lượng đạt đến gần 100,000. Cứ việc cái này 100,000 đại quân bộ phận sĩ tốt thực lực có chút sai, nhưng quân đội số lượng nhưng không để khinh thường. Tiên Lặng đứng tại đông tường thành bên trên Âm Mạch hoàng triều hoàng đế Liêu Giang, ánh mắt nhìn giữ trật tự đô thị kia một mảnh đen kịt quân đội, trong lòng nhất định cảm thán. Từ khi bọn hắn cùng Đại Hạ hoàng triều khai chiến đến nay, cơ hồ đều không có đạt được chỗ tốt gì, thậm chí còn liên tiếp bại trận. Không chỉ như thế, bọn hắn hoàng triều phái đi ra mạnh nhất võ tướng, không chỉ bị thua, đồng thời còn bị mất mạng. Hiện nay, toàn bộ hoàng triều hơn phân nửa giang sơn, cơ hồ đều rơi xuống hắn Đại Hạ trong tay. Ngoài ra, Đại Hạ hoàng triều quân đội bây giờ càng là tới gần hắn hoàng triều đô thành bên ngoài, cùng đem hắn bao bọc vây quanh. Lúc này, bên cạnh hắn thân xuyên giáp trụ lão giả tóc trắng đột nhiên mở miệng nói: "Bệ hạ, xem ra trận này hoàng thành bảo vệ chiến, chúng ta có thể thắng tỷ lệ chỉ có không đến một thành." Chỉ có một thành tỷ lệ. Âm Mạch hoàng triều hoàng đế Liêu Giang sắc mặt lập tức liền sụ xuống, trầm giọng nói: "Làm sao sẽ ít như vậy?" Bẩm bệ hạ, lão thần mới từ Vương Tiễn cảm nhận được áp lực thật lớn, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Giảng lời này đồng thời, lão giả khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Tiễn không thả. Đối phương kia như có như không khí tức cường đại, để hắn cảm thấy thần kinh kéo căng, trên người phảng phất bị vô số tòa núi lớn đè ép. Nghe nói như thế Liêu Giang, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tiễn, nội tâm tuôn ra một cô đối với Đại Hạ hoàng đế ước ao ghen tị. Bên cạnh hắn lão giả tên là Trương Tá Thành, là bọn hắn Âm Mạch hoàng triều người mạnh nhất một trong, cũng là hắn át chủ bài. Bây giờ đối phương lại giảng thuật hắn khả năng đánh không lại Vương Tiễn, cái này lập tức để hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Ngay cả Trương Tá Thành phong vương cảnh võ giả đỉnh cao cũng không là đối thủ, vậy bọn hắn hoàng triều còn có ai có thể ngăn cản được Vương Tiễn? Hắn ước ao ghen tị, chủ yếu là bởi vì Đại Hạ hoàng đế lại có thể chiêu đến dạng này võ tướng. Nhất làm cho người đáng hận là đối phương lại có 3 người, đồng thời tại dẫn đầu quân đội công kích 3 cái hoàng triều. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, trên đồi núi Vương Tiễn bên người đột nhiên đến một danh tướng lĩnh, quỳ trên đất nói: "Nguyên soái, đệ nhất binh đoàn chủ soái Mông Điểm truyền đến tin tức, bọn hắn đã tới xem Sơn Hà, xin hỏi phải chăng cần qua tới cộng đồng tiến công Âm Mạch hoàng triều đô thành Huyền Vũ thành?" Thông báo Mông Điểm không cần qua tới, dẫn đầu quân đội tiếp tục công kích Âm Mạch hoàng triều địa phương khác là được, công chiếm Âm Mạch hoàng triều đô thành Huyền Vũ thành, từ thứ 5 binh đoàn toàn quyền phụ trách là đủ. Mặt khác thông báo tiếp thứ 2, thứ 3, thứ 4 binh đoàn không cần hướng bên này, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy là đủ. Hắn mặc dù rất muốn cho các đại binh đoàn cộng đồng tiến công Âm Mạch hoàng triều đô thành, nhưng là bọn hắn không thể bởi vì một miếng thịt mà từ bỏ địa phương khác. "Vâng." Đứng lên thân tướng lĩnh, lập tức xoay người rời đi, đồng thời lấy ra thẻ ngọc truyền âm, cũng liên hệ các bộ, truyền đạt Vương Tiễn mệnh lệnh. Tứ đại binh đoàn tướng sĩ khi biết không thể cộng đồng tiến công Âm Mạch hoàng triều đô thành, trong lòng đều cảm thấy 10 phần cảm giác khó chịu, nhưng không có một người có lời oán giận. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn đi lấy dưới cái này hoàng triều đô thành, thế nhưng là bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là triệt để cầm xuống toàn bộ Âm Mạch hoàng triều. Sau một lúc lâu về sau, Vương Tiễn mệnh lệnh đại quân hướng sau lui, sau đó xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị thương thảo kế hoạch tác chiến. Thời gian nháy mắt đi tới ban đêm. Trong quân trong xoáy trướng, Vương Tiễn, Tuân Úc đang dùng thẻ ngọc truyền âm Mông Võ cùng Cao Thuận tiến hành trò chuyện, thương thảo tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Đem chính mình kế hoạch giảng thuật đi ra, Vương Tiễn không chỉ nhìn hướng bên cạnh Tuân Úc, mở miệng hỏi: "Quân sư, ngươi cảm thấy bản soái tiến công kế hoạch như thế nào? Có thể dùng được hay không?" "Nguyên soái, ngươi tiến công kế hoạch rất hoàn mỹ, hơn nữa phi thường thích ứng. Bất quá, chúng ta chỉ sợ không cần đến." "Vì sao?" Vương Tiễn khuôn mặt lộ ra một tia nghi hoặc. "Tại hạ suy đoán, buổi tối hôm nay, Âm Mạch hoàng triều hoàng đế Liêu Giang sẽ dẫn đầu quân đội đến đánh lén quân ta." Nghe vậy, Vương Tiễn sững sờ ở tại chỗ. Về qua thần trí hắn, hai mắt dần dần nheo lại, nói: "Quân sư, ngươi vì sao sẽ cảm thấy Âm Mạch hoàng triều Liêu Giang sẽ ở đêm nay dẫn đầu quân đội đến đánh lén quân ta?" "Nguyên soái, ngươi đã nghĩ ra, cần gì phải hỏi tại hạ?" Tuân Úc giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. "Ha ha ha." Dừng một chút, Vương Tiễn ngửa mặt lên trời cười dài. Âm thanh trong trẻo không chỉ quanh quẩn tại doanh trướng, đồng thời còn truyền ra ngoài. Ở vào bắc tường thành Mông Võ, Cao Thuận lúc này đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không rõ hai người này rốt cuộc là ý gì. Còn có, địch nhân làm sao sẽ từ bỏ phòng thủ cao điểm, từ đó xoay người lại công kích bọn hắn? Đình chỉ bật cười, Vương Tiễn sắc mặt dần dần nghiêm túc, nói: "Quân sư không hổ là quân sư. Nếu như ngươi ta nếu là địch nhân, bản soái chỉ sợ khó mà từ trên người ngươi lấy một điểm chỗ tốt." Chương 214, đánh hoàng đế. "Ta còn là lần thứ nhất. Nguyên soái chớ có rêu cợt tại hạ. Nếu thật muốn đọ sức, tại hạ sao lại là nguyên soái đối thủ?" Tuân Úc 10 phần khiêm tốn đáp lại. Mặc dù hắn khiêm tốn, nhưng hắn lời nói lại là thật. Vừa rồi Vương Tiễn giảng thuật công thành cuộc chiến, hắn căn bản không có cách nào tiến hành ngăn cản. Đến mức ban đêm đánh lén, đối phương càng là dĩ nhiên sớm nghĩ đến. "Ha ha ha." Vương Tiễn cười cười, cũng không lại nói thêm cái gì, lập tức bắt đầu phân phó mệnh lệnh. Lần này, Âm Mạch hoàng triều hoàng đế Liêu Giang, cùng với cái kia phong vương cảnh cường giả tối đỉnh Trương Tá Thành, nhất định sẽ nâng toàn thành chi binh tiến công bọn hắn. Mặc dù như vậy hành động rất có thể sẽ dẫn đến thành trì trống rỗng, từ đó cho bọn hắn cung cấp chiếm lĩnh thành trì cơ hội. Nhưng đối phương một khi thành công, vậy đối với bọn hắn mà nói, sẽ là chí mạng tính đả kích. Bất quá, vì phòng ngừa bạo lộ, cùng với kế hoạch bị người phát giác, Liêu Giang chắc chắn sẽ không xuất động toàn bộ nhân mã. Nhưng có thể khẳng định là, đối phương người xuất động ngựa, tất nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thời gian chậm chậm trôi qua, nháy mắt đi tới quá nửa đêm, thân ở trên tường thành Liêu Giang. Mắt thấy thời cơ đã đến, Liêu Giang đại thủ vung về phía trước một cái. Sau một khắc, từng người trinh sát nhảy xuống tường thành, rời đi thành trì, cùng bắt đầu giải quyết phân bố ở ngoài thành đại hạ trinh sát. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy đóng lại cửa gỗ bị từ từ mở ra. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng âm mạch hoàng triều sĩ tốt, bằng tốc độ nhanh nhất cùng nhẹ nhất bộ pháp rời đi thành trì, thẳng vào hướng phía trước tiến lên. Liêu Giang cũng không có lưu lại ở trên tường thành, thả người nhảy, trong nháy mắt nhảy xuống đến dưới tường thành. Cứ việc hạ xuống tốc độ thật nhanh, đứng cách mặt đất duy trì, hắn điều động tự thân lực lượng, làm cho thân thể như lông vũ nhẹ nhàng bay xuống trên đất. Trương Tá Thành đồng dạng nhảy xuống tới. Không có quá nhiều nói nhảm, Liêu Giang nhanh chân đi thẳng về phía trước, Trương Tá Thành theo sát phía sau. Liêu Giang sở dĩ lựa chọn buổi tối hôm nay liền đánh lén, mục đích là vì tại địch nhân chưa đứng vững bước chân trước tiêu diệt bọn hắn. Nếu để cho đối phương nghỉ ngơi mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, vậy kế tiếp, cho dù bọn hắn có tường thành xem như phòng ngự, cũng ngăn cản không nổi địch nhân tiến công. Tại âm mạch hoàng triều tướng sĩ nhanh chóng tới gần quân đại hạ doanh thời điểm, che đậy chính mình khí tức, đồng thời trốn ở hai bên đại hạ sĩ tốt, giống như một bầy đói khát sói, lặng lặng nhìn con mồi hướng đi bẫy dập của bọn họ. Qua trong chốc lát, Liêu Giang bọn hắn đã dẫn theo hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ tới gần quân đại hạ doanh không đủ một cây số. Nhìn quanh một mắt xung quanh, xác định không có mai phục, lớn lao quân nhân như cũng là đề phòng xâm nghiêm, Liêu Giang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn đến kia to lớn quân doanh, khắp nơi đều có đi tới đi lui đại hạ sĩ tốt, hắn liền cảm giác được áp lực vô hình. Mặc dù bọn hắn đã dẫn đầu đầy đủ người đi ra, nhưng nhìn đến đối phương kia cao khí thế, còn có kiết như là bảy kiến giống như nhân số, Liêu Giang vẫn là cảm giác được không hiểu áp lực như núi. Đứng bên cạnh hắn Trương Tá Thành, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, nhìn xem có hay không cái gì vấn đề lớn, hoặc là có tồn tại hay không hạn chế. Mắt thấy thời cơ không nhiều, Liêu Giang lập tức dẫn đầu người di chuyển về phía trước. Mặc dù bọn hắn nhân số vô cùng nhiều, có thể đi ở đại địa bên trên, cũng không phát ra cái gì âm thanh, hết thảy đều tĩnh đến đáng sợ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Đang áp sát quân doanh không đến một giám lúc, Trương Tá Thành không hiểu cảm giác được tâm huyết dâng trào, lập tức một phát bắt được bên cạnh Liêu Giang. Tiếp tục hướng phía trước di động, Liêu Giang cảm nhận được bị bên cạnh Trương Tá Thành giữ chặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lao tướng quân, ngươi đột nhiên lôi kéo chấm, nhưng có vấn đề gì? Trương Tá Thành ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nói, vậy hạ, chúng ta đã rơi vào cả bẫy. Cái gì? Liêu Giang sắc mặt giật mình, có chút khó có thể tin nói, làm sao có thể? Chúng ta làm sao sẽ rơi vào cả bẫy? Trương Tá Thành cũng không có giải thích, mà là mở miệng nói, vậy hạ, không thể hướng về phía trước, hạ lệnh rút lui à, không phải chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Liêu Giang dừng một chút, nhìn một chút phía trước, cắn răng, quả quyết hạ lệnh rút lui. Cứ việc thịt đã gần ngay trước mắt, nhưng rốt cuộc là mồi câu vẫn là thịt tươi, đây là ẩn số. Ngay tại lúc bọn hắn chậm chạp lui về sau lúc, xíu, 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 từng đạo màu trắng khói lửa phóng lên trời. Ầm, ầm, ầm. Lập tức ở trên không bên trong nổ tung lên. Ánh sáng chói lọi, cơ hồ đem bốn phương tám hướng tạo thành ban ngày. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Liễu Giang một đoàn người chấn động mạnh. Giết, giết. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, trùng thiên tiếng chém giết trực tiếp từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lần lượt từng thân xuyên hắc giáp đại hạ sĩ tốt, như là từ luyện ngục bên trong đi ra ma quỷ, nào về phía âm mạch hoàng triều tướng sĩ. Đáng chết, trễ hơn một bước sao? Trương Tá Thành sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phương, thời gian thực bảo hộ bên cạnh Liêu Giang. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa, còn có hướng bốn phương tám hướng vọt tới đại hạ sĩ tốt, Liêu Giang sắc mặt tái xanh. Dạ tập kế hoạch, thế nhưng là hắn nghĩ rất lâu, đồng thời còn được đến tính thực dụng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới là Hắc Vũ quân đoàn nguyên soái Vương Tiễn, thế mà biết rõ bọn hắn sẽ đánh lén. Rất nhanh, bên ngoài song phương tướng sĩ trong nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ, chiến đấu kịch liệt duy trì liên tục cấm lên. Liêu Giang, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, bản soái liền tha ngươi một mạng. Vừa đi ra quân doanh Vương Tiễn, ánh mắt nhìn Liêu Giang, lập tức hô to. Nghe được Vương Tiễn âm thanh, Liêu Giang ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Kia băng lánh hai mắt, thỉnh thoảng tản ra hàn khí, phản phất muốn đem một người đông thành tựa băng. Ha ha ha. Liêu Giang ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng, khinh thường nói, chấm đầu hàng ngươi liền có thể tha chấm một mạng. Ngươi cảm thấy ngươi có cái kia bản sự sao? Huống hồ, chấm thà làm các ngươi đại hạ dưới đao quỷ, cũng không làm kia cậu thả người. Gặp chiêu hàng thất bại, Vương Tiễn thở dài một cái. Xem ra trước mắt cái này Liêu Giang, cho dù là tử vong, cũng không nguyện ý lựa chọn đầu hàng. Mặc dù hắn rất muốn cho đối phương đầu hàng, dùng cái này đến thất bại âm mạch hoàng triều tướng sĩ khí, bất quá nhìn thấy đối phương như thế quật cường, hắn liền cảm giác kế hoạch này không được. Đã ngươi không hàng, vậy bản soái đành phải tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Tiễn ánh mắt băng lãnh, vung tay lên, toàn thể tướng sĩ toàn diện áp hướng về phía trước. Ở vào Huyền Vũ thành trên tường thành quân phòng thủ tướng sĩ, nhìn thấy cái này một tình huống, sắc mặt đại biến, vội vàng ra khỏi thành giải vây. Nhưng lại tại bọn hắn mở cửa thành ra lúc, đã sớm trốn ở trong tối đại hạ sĩ tốt, lập tức đối tường thành phát động công kích, đồng thời dùng 20cm dày thanh thép đặt cửa thành ở giữa, làm cho hai bên hướng ở giữa di động cửa sắt trực tiếp bị ngăn trở, khó mà lẫn nhau tới gần. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Trương Tá Thành nghĩ muốn dẫn đầu Liêu Giang lui về hoàng thành, đáng tiếc bọn hắn lui ra phía sau đường đã sớm bị người lấp kín. Lúc này hoàng thành cũng đụng phải công kích mãnh liệt, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ vì bảo vệ hoàng thành mà chết. Vẫn đứng bất động Vương Tiễn gặp Liêu Giang cùng Trương Tá Thành bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, nói: quân sư, xem ra trận chiến đấu này phải cần hai người chúng ta tham chiến. Âm mạch hoàng triều hoàng đế Liêu Giang tu vi là phong vương cảnh nhị trọng thiên, mà hắn bên người lão giả thì là phong vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá tới ưu hoàng cảnh. Hai người này thực lực tu vi đều rất mạnh, nếu là tiếp tục lưu bọn hắn trên chiến trường để bọn hắn giết chóc, vậy sẽ chỉ cho bọn hắn một phương này tạo thành thương tổn cực lớn. Có thể đối phó hai cái này cường giả chỉ có hai người bọn họ, những người khác căn bản là ứng phó không được. Cho dù bọn hắn có tinh nhuệ nhất đại tần duệ sĩ, cái kia cũng không cách nào chiến thắng hai cái này cường giả. Dù là may mắn chiến thắng, kia toàn thể đại tần vệ sĩ chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sống sót. Như thế, vậy tại hạ liền theo nguyên soái cùng nhau lên trận giết địch. Tuân Úc thì cũng chẳng có gì ý kiến, ánh mắt bên trong để lộ ra lăng lệ ánh mắt, phảng phất muốn đem hết thảy xuyên qua. Nghe được đối phương lời nói Vương Tiễn, không nói thêm gì, đem chỉ huy quyền chuyển giao cho bên cạnh trung niên tướng lĩnh về sau, bước nhanh đến phía trước. Tuân Úc đi theo phía sau của đối phương cùng nhau lên trước. Hiện tại ra sức giết địch Trương Tá Thành, cảm nhận được cường đại nguy cơ, vì vậy liền nhanh chóng chém giết trước mặt đại hạ sĩ tốt, cùng ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước. Làm hắn nhìn thấy Vương Tiễn cùng một tên nam tử hướng bên này khi đi tới, sắc mặt dần dần hơi trầm xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Bất kể là Vương Tiễn hay là hắn bên người Tuân Úc, đều có thập phần cường đại tu vi, đồng thời không kém chút nào hai người bọn họ. Vừa đem trước mặt mấy tên đại hạ sĩ tốt đánh giết liêu giang, đồng dạng đem ánh mắt nhìn về hướng bên trái đằng trước. Làm hắn nhìn thấy Vương Tiễn từng bước một đi tới lúc, sắc mặt lập tức liền băng lãnh xuống tới, quanh thân khí tức bắt đầu nhấp nhô. Bệ hạ, Vương Tiễn bên người cái kia có được cường đại tu vi nam tử xa lạ, chắc là Hắc Vũ quân đoàn quân sư Tuân Úc. Chờ một chút ngươi đối phó hắn lúc, tuyệt đối không thể sơ hốt chủ quan. Trương Tá Thành sắc mặt chỉnh trọng dặn dò. Kỳ thật hắn cũng không muốn đem bầu không khí khiến cho khẩn trương như vậy, nhưng vấn đề là thực lực của hai người này đều phi thường không tầm thường. Nếu là không toàn lực ứng phó, vậy hắn có thể 100% khẳng định, một trận chiến này, bọn hắn không chỉ sẽ song song bị thua, sẽ còn vì vậy mà mất đi tính mạng. Lão tướng quân yên tâm, chấp tuyệt sẽ không có bất kỳ bưng lỏng. Giảng lời này đồng thời, Liêu Giang ánh mắt dần dần lăng lệ, tay phải nắm chặt trường kiếm trong tay. Nghe đến lần này lời nói Trương Tá Thành, không nói thêm gì, mà là đem trong tay trường kiếm thu vào nhận không gian, sau đó lấy ra một cái xạ văn trường thương. Tất nhiên gặp phải đối thủ, vậy hắn tự nhiên muốn lấy ra nhất tiện tay vũ khí, cùng bảo trì đầy đủ cảnh giác. Nhìn thấy Trương Tá Thành đem trường kiếm đổi thành trường thương, Vương Tiễn cau mày, không nói thêm gì. Sau đó liền thu hồi trong tay kiếm, cùng lấy ra đơn lưới đao trường kích. Thấy thế, Trương Tá Thành trong lòng cũng là phi thường nghi hoặc. Cái này Vương Tiễn không phải sử dụng kiếm sao? Làm sao đột nhiên liền đổi thành loại vũ khí này? Mặc dù trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng hắn không nói thêm gì, mà là chờ đợi địch nhân đến. Vừa đem vũ khí đổi thành đơn lưới đao trường kích, Vương Tiễn ánh mắt theo lạnh lẽo, nhanh chóng nhanh chân giết ra. Tuân Úc cũng tương tự nắm chặt trường kiếm trong tay, bằng nhanh nhất tốc độ thẳng hướng âm mạch hoàng triều hoàng đế. Đối mặt hai người tới gần, Liêu Giang cùng Trương Tá Thành không dám có việc thật là bất cẩn, nắm thật chặt vũ khí trong tay. Trong chớp mắt, Vương Tiễn liền đã giết tới trước mặt Trương Tá Thành, hai tay nắm chắc trường kích, huy động chém xuống. Thấy thế, Trương Tá Thành sắc mặt như cũ băng lãnh vô tình, đưa tay bắn một phát đâm ra. Trường thương lạnh như băng, giống như một con rắn độc, nào về phía trước mặt địch nhân. Trong chốc lát, hai người liền triển khai kịch liệt chém giết, vũ khí tiếng va chạm không ngừng tại người bên thai quanh quẩn. Ngay tại hai người lẫn nhau chém giết thời điểm, Tuân Úc cũng giơ lên kiếm cùng Liễu Giang triển khai kịch chiến. Cảm nhận được trước mặt nam tử trên người truyền đến lực lượng cường đại, Liễu Giang trong mắt lóe lên ước ao ghen tị. Đại hạ hoàng đế có thể chiêu phải như vậy nhân tài, không chỉ để hắn cảm thấy hâm mộ, còn để hắn cảm thấy thật sâu ghen ghét, chính mình vì sao không thể chiêu đến dạng người này? Nếu là có thể gặp phải dạng này lương tài, vậy hắn triều đình thế lực nhất định sẽ không kém gì đại hạ, thậm chí còn có thể đi cùng những cái kia siêu cấp cường đại triều đình thế lực tranh một chuyến địa vị đặc thù. Keng, keng, keng. Hai người trường kiếm không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra vô số hỏa hoa. Giao thủ mười mấy cái hiệp, hai người đều ra một trường, cách không va chạm cũng sản sinh phanh kịch liệt vang vọng, bọn hắn cũng bởi vậy liên tiếp lui về phía sau. Vừa ổn định thân thể của mình, Tuân Úc hiện lên một tia sợ hãi thán phục, lẩm bẩm nói, không hổ là đế vương, thực lực quả thật không tầm thường. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn đã cảm giác được rõ ràng, trước mặt Liêu Giang, thực lực rất là cường đại. Bất kể là tu vi của hắn, hay là hắn sức mạnh bùng lên, đều cho người cảm thấy kinh hồn tán đảm. Gia hỏa này thật đúng là không phải bình thường mạnh. Liêu Giang giờ phút này nội tâm cũng là mười phần cảm thán. Đối phương rõ ràng không phải võ tướng, nhưng lại có thể bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ, cho người ta cảm giác hoàn toàn chính là không phải võ giả bình thường. Giống như hắn loại này võ giả, hắn vẫn là lần đầu gặp phải, lập tức cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, Liêu Giang một cái bước xa giết ra, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kim sắc kiếm quang lấp lóe, sau đó lao thẳng tới Tuân Úc. Đối mặt với cường đại công kích, Tuân Úc khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không có e ngại, mà là tụ lực chém ra một kích. Ánh kiếm màu trắng tinh, giống như ngày mai bạch quang, chói mắt mà lóa mắt, cường đại mà làm cho lòng người thấy sợ hãi. Oanh! Hai đạo ánh kiếm va chạm, lập tức liền phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, quần quần bụi mù tịch quyển bốn phía, che lấp người hai mắt. Tại bụi mù hưng khởi thời điểm, hai người từng người nắm chặt trường kiếm thẳng hướng đối phương, cùng tại trong bụi mù triển khai kịch liệt chém giết. Keng, keng, keng. Nương theo lấy hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, vô số đao quang kiếm ảnh lấp lóe, trong lúc nhất thời, hai người đánh khó bỏ khó phân, tạm thời còn không thể phân ra cái cao thấp. Ngay tại hai người kịch liệt chém giết thời điểm, Vương Tiễn cùng Trương Tá Thành chiến đấu cũng phi thường kịch liệt, dài vũ khí không ngừng va chạm, quyền cước cũng không ngừng đánh ra. Bởi vì hai người bộc phát lực lượng quá mức cường đại, nguyên bản tại xung quanh bọn họ chiến đấu sĩ tốt đã trốn đến ngoài một cây số, đồng thời trong đó lẫn nhau chém giết. Mà ở trong chiến đấu hai người, toàn bộ hành trình sắc mặt băng lãnh, khí thế cường đại toàn lực bộc phát, không có bất kỳ cái gì bảo lưu. Bọn hắn mỗi một kích công kích trên mặt đất đều sẽ tạo thành to lớn phá hư. Trong lúc nhất thời, nguyên bản san phẳng đại địa, lúc này đã là tàn tạ khắp nơi đều lưu ý ra cường đại chiến đấu khí tức. Đột nhiên, Vương Tiễn ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trường kích tại cùng đối phương va chạm thời điểm, đồng thời đưa tay đánh ra một kích. Trước ngực rắn rắn chắc chắc chịu như vậy một chút, Trương Tá Thành chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vừa giữ vững thân thể hắn, gặp Vương Tiễn đã đánh tới trước mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ tam liên nhảy lui về sau. Oanh! Gặp đập xuống trường kích không có công kích được người, Vương Tiễn nội tâm đều là mười phần kinh ngạc. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, nhấc chân liền đánh hướng Trương Tá Thành. Vừa ổn định thân thể của mình, Trương Tá Thành đối mặt sắp tới gần công kích, không để ý thân thể thương thế, nắm chặt trường thương, tụ lực đâm ra. Lực lượng kinh khủng tại đầu thương bên trên hội tụ, cùng hình thành một đầu màu xanh lá cự mãng, nhe răng trợn mắt nhào về phía Vương Tiễn. Chương 215, tướng chiến tử, đế thân vẫn. Đối mặt với đánh tới màu xanh lá cự mãng, Vương Tiễn trong mắt không từng có bất luận cái gì một tia e ngại, hai tay nắm ở trường kích, tụ lực vung ra một kích. Giống. Một đầu màu đen giao long, ngưng tụ mà ra, hướng lên trời gầm thét, cùng nhe răng niết miệng nhào về phía trước mắt màu xanh lá cự mãng. Màu đen giao long cùng màu xanh lá cự mãng vừa mới va chạm, lập tức liền bắt đầu lẫn nhau chém giết. Cả hai trên người tản mát ra khí tức cường đại, để thân ở bên ngoài một cây số song phương sĩ tốt, đều cảm thấy thật sâu e ngại, thân thể không ngừng run lên. Bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt, còn có kia bộ phát khí tức quá kinh khủng, song phương lại chỉ có thể lại sau này lui. Mặc dù bọn hắn không sợ sinh tử, nhưng bọn hắn cũng không muốn bởi vì đối phương khí thế mà bị hủ chết. Làm giao long cùng cự mãng đang chém giết lẫn nhau lúc, Vương Tiễn cùng Trương Tá Thành từng người cất bước dễ ra, trường thương như rắn, trường kích như rồng, lẫn nhau ở giữa kịch liệt chém giết. Đối mặt cái này xa xa mạnh hơn lực lượng của mình, Trương Tá Thành lập tức cảm giác được vô cùng áp lực. Hắn vốn cho rằng Vương Tiễn không kịp bạch khởi, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải đối phương không kịp bạch khởi, mà là chính mình không kịp đối phương. Nếu là gặp phải bạch khởi, vậy hắn không chỉ chiến bại, còn có thể đã tại chỗ bị đánh giết. Tại song phương triển khai kịch liệt chém giết thời điểm, Mông Võ, Cao Thuận đám người dẫn đầu đại quân, dĩ nhiên công phá tường thành phòng ngự, chính thức giết vào Âm Mạch Hoàng Triều trong đô thành bộ. Mặc dù Âm Mạch Hoàng Triều quân phòng thủ tướng sĩ phản kháng 10 phần kịch liệt, nhưng đại hạ sĩ tốt công kích khu khí thế không chút nào cam yếu thế. Hiện tại đại hạ sĩ tốt trong mắt không chỉ đối máy rút tiền khát vọng, đồng thời còn đối công chiếm cái này Hoàng Triều đô thành khát vọng. Cho dù ở đây trong chiến đấu tử vong, bọn hắn cũng sẽ không có câu oán hận nào, ngược lại là cảm thấy vô cùng vui mừng. Rốt cuộc, bọn hắn làm vinh quang mà chết. Lại giao chiến mây trăm hội hợp về sau, Vương Tiễn ánh mắt lạnh lẽo một cước đá ra, trực tiếp đánh trúng Trương Tá Thành phần bụng, cùng đem hắn đá bay xa mấy chục mét. Cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy Vương Tiễn một cái bước xa giết ra, trong tay trường kích hung hăng nện xuống. Vừa giữ vững thân thể Trương Tá Thành, nhìn thấy công kích tới gần, lập tức hai tay nắm ở trường thương, đưa tay ngăn cản công kích. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Trương Tá Thành trường thương trong tay quan hệ, đầu gối trực tiếp lâm vào trên đất, đồng thời còn nương theo lấy xương vỡ vụn âm thanh. Vương Tiễn tăng lớn cường độ tạo áp lực. Trương Tá Thành gian nan chống cự. Tại rằng co một chút, Vương Tiễn nhấc chân đá hướng cổ họng của hắn. Trương Tá Thành cố nén thống khổ, vung ra một quyền. Ầm. Nắm đấm cùng chân ở giữa không trung va chạm. Trương Tá Thành thân thể lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Vương Tiễn thừa thắng xông lên. Tại thân thể sắp rơi xuống thời điểm, Trương Tá Thành dùng trong tay trường thương đâm vào dưới mặt đất, ổn định tự mình rót bay thân thể, đồng thời quay người đá ra một cước. Bởi vì phòng thủ không kịp, Vương Tiễn cổ họng tiếp nhận một kích, kịch liệt đau đớn, để hắn trực tiếp không phát ra được thanh âm nào. Vận chuyển chân khí chữa trị thương thế của mình, Trương Tá Thành nhấc chân một cái bước xa giết ra đến, chớp mắt liền tới trước mặt Vương Tiễn. Trường thương trong tay vung về phía trước một cái, vô số mũi thương như hoa đào gặp mưa giống như nhào về phía Vương Tiễn. Cố nén cổ họng đau đớn, Vương Tiễn ánh mắt dần dần băng lãnh, trường kích huy động đập nện những này mũi thương. Tại hắn ngăn cản công kích thời điểm, Trương Tá Thành một cước đá ra, rắn rắn chắc chắc đá đến bộ ngực của hắn. Vương Tiễn cũng phản ứng phi thường nhanh chóng, đồng thời nhấc chân còn cho đối phương một kích. Từng người chịu như vậy một chút, hai người liên tiếp lui về phía sau, lúc này mới ổn lại. Từng người một bước dẫm địa, thân thể như mũi tên giết ra, chiến đấu kịch liệt lại một lần nữa trình diễn. Cũng không biết đánh bao lâu, trên thân hai người giáp trụ đã rách tung tóe, trên vết thương máu tươi không ngừng tràn ra. Mặc dù bọn hắn đang không ngừng chữa trị vết thương, có thể tự lành tốc độ căn bản so ra kém vết thương xuất hiện tốc độ. Tại từng người rút lui 100 mét về sau, mà không biểu tình Vương Tiễn bắt đầu phát lực, lực lượng liên tục không ngừng hội tụ trực kích, chuẩn bị cho đối phương một kích mạnh nhất. Cảm nhận được cỗ kia lực lượng kinh khủng, Trương Tá Thành không dám có bất kỳ chủ quan, đồng dạng đem lực lượng hội tụ ở trường thương bên trên, cùng đối phương so sánh với mạnh nhất một kích. Tại từng người lực lượng hội tụ về sau, phía sau bọn hắn phân biệt xuất hiện màu đen giao long cùng màu xanh lá cự mãng, cả hai trợn mắt gào thét đối phương. Mạnh mà hữu lực khí thế, giống như cái kia kinh khủng sơn hồng hải khiếu, cho người ta mang đến cường đại nguy cơ chí mạng. Vương Tiễn trường kích khẽ động, màu đen giao long dương nhanh múa vút giết ra. Trương Tá Thành trường thương đồng dạng bắt đầu chuyển động, màu xanh lá cự mãng nghe răng trợn mắt giết ra đến. Ầm ầm. Khi này hai đạo kinh khủng công kích cách không va chạm lúc, một tiếng vang ầm ầm vang truyền đến, cường đại dư ba lan ra 10 dặm địa, bụi mù tịch quyển trời cao. Đang tại trong chiến đấu song phương tướng sĩ, trực tiếp bị cỗ này cường đại sóng xung kích đụng bay, miệng phun máu tươi, hoặc là tại chỗ hôn mê. Thần kinh đột nhiên kéo căng Trương Tá Thành, vừa mới kịp phản ứng, sau đó cũng cảm giác được cổ mát lạnh, đầu lâu cùng thân thể lẫn nhau tách rời. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, đồng thời sử dụng kiếm đem chính mình đầu người tách rời Vương Tiễn, Trương Tá Thành khuôn mặt lộ ra cười khổ. Mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch một việc. Vừa rồi đối phương thi triển ra một kích mạnh nhất, không chỉ là vì mê hoặc chính mình, đồng thời còn vì để cho chính mình buông lỏng cảnh giác. Mà chính mình cũng chính như ước nguyện của hắn, hơi chút buông lỏng một chút cảnh giác, cuối cùng bị đối phương một kiếm đánh chết. Phúc. Vừa đem đối phương đầu chặt đi xuống, Vương Tiễn phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một gối trên đất, sắc mặt tái nhợt đến như giấy trắng đồng dạng. Nguyên bản viên kia treo ở cuống họng bên trên tâm, cũng ở đây một khắc để xuống. Mà hắn sở dĩ một kiếm chém đứt đối phương đầu, chủ yếu là bởi vì phía trước Chu Nguyên nói qua, gặp phải địch nhân cường đại, nhất định phải để cho bọn hắn thi thể tách rời, mới có thể ngăn lại bọn hắn tự bạo. Mặc dù loại chuyện này rất khó xử lý, cũng phi thường không dễ làm, nhưng vì để tránh cho chúng quanh tướng sĩ bị tự bạo tác động đến, hắn chỉ có thể lựa chọn đánh cược một keo. Bất quá giống như hắn đã cược thắng. Mặc dù mình tổn thương có chút thảm, nhưng hắn thành công cứu hàng ngàn hàng vạn tính mạng của tướng sĩ. mới từ trên đất đứng lên Âm Mạch Hoàng Triều tướng sĩ, nhìn thấy Lao tướng quân Trương Tá Thành bị đánh giết, trong lúc nhất thời, phảng phất như kia treo ở vực sâu bên cạnh người, tâm thấp vào đáy cốc. Giải quyết Trương Tá Thành, Vương Tiễn lập tức lấy ra một khỏa chữa thương đan dược phục dụng, sau đó bắt đầu tìm kiếm Âm Mạch Hoàng Triều hoàng đế Liễu Giang. Nhưng lại tại hắn nhìn thấy Âm Mạch Hoàng Triều Liễu Giang lúc, tuân lúc một kiếm đâm xuyên đối phương tâm, cùng trong nháy mắt đem hắn đánh nát. Không có trái tim trèo trống, Liễu Giang sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn, trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền mang theo không cam lòng chết đi. Tuân lúc nhanh chóng đem kiếm rút ra, Liễu Giang thi thể cũng rơi vào trên đất. Toàn thân vết thương chồng chất hắn, cũng ở đây một khắc tê liệt trên mặt đất, cùng giống to thở hổn hển. Vì giết vị hoàng đế này, còn có khắc chế trên người đối phương long khí áp chế, hắn có thể nói là dùng hết thể biện pháp. Tay trái mấy cây ngón tay, càng bị đối phương chặt đứt nhiều lần, không tốt tại nó tiến hành kịp thời khôi phục. Vốn định hỗ trợ Vương Tiễn, gặp Tuân Úc xử lý Âm Mạch Hoàng Triều hoàng đế Liễu Giang, lập tức liền lộ ra mỉm cười. Đôi mắt ngắm nhìn một phía, hắn lớn tiếng mở miệng nói, "Âm Mạch Hoàng Triều tướng sĩ nghe, hoàng đế của các ngươi đã bị bản soái bộ hạ đánh giết, không muốn chết liền lập tức đầu hàng, nếu không, giết không tha." Nghe thề a một phen, biết được bệ hạ của mình đã chết, Âm Mạch Hoàng Triều tướng sĩ triệt để từ vách núi rơi xuống vực sâu, một cái hai cái trong mắt tràn đầy mê mang. Giờ khắc này bọn hắn, sớm đã không có bất kỳ cái gì đấu trí, có chỉ là đối trước mắt mê mang, còn có mặt xám như cho tâm. Thân là Âm Mạch Hoàng Triều lang nhi há có thể bỏ vũ khí xuống đầu hàng? Có chí khí, theo ta, vì bệ hạ, tử chiến. Một tên Âm Mạch Hoàng Triều tướng lĩnh, giơ cao lợi kiếm trong tay, sau đó một lòng muốn chết phóng tới trước mắt đại hạ sĩ tốt. Đối mặt địch nhân công kích mà đến, đại hạ sĩ tốt tự nhiên là không chút do dự phản kích. Cho dù thực lực có chỗ chênh lệch, trong mắt của hắn vẫn không có bất cứ vấn đề gì, có chỉ là dũng cảm tiến tới quyết tâm. Mà Âm Mạch Hoàng Triều tên này tướng lĩnh một phen, lập tức nhóm lửa vô số tên Âm Mạch Hoàng Triều tâm, khiến cho bọn hắn nắm chặt vũ khí, cao giọng hò hét. Bệ hạ dù chết, nhưng chúng ta trung tâm không thay đổi, thà làm dưới lao quỷ, cũng không nguyện làm vòng quốc nô. Giết a, giết a. Nhìn trước mắt phản kháng kịch liệt Âm Mạch Hoàng Triều sĩ tốt, Vương Tiễn nội tâm ngược lại là hơi kinh ngạc, lập tức lạnh lùng truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Tất nhiên địch nhân trước mắt lựa chọn tử chiến đến cùng, vậy bọn hắn cũng không có tất yếu tù binh đối phương, mà là đem bọn hắn hết thảy xử lý. Nhận được mệnh lệnh đại hạ sĩ tốt, không có chút gì do dự huy động trong tay lợi khí, công kích tới địch nhân trước mắt, sau đó chém một chút bọn hắn một cái tay. Đối bọn hắn mà nói, địch nhân trước mắt chính là bọn họ công vân, cũng là bọn hắn máy rút tiền. Thời gian từng giờ trôi qua, nháy mắt đi tới ban ngày. Ngoài thành chiến đấu đã kết thúc. Đầu hàng, chiến tử chiến tử. Máu đỏ tươi, cơ hồ đem mặt đất màu xanh lục nhuộm đỏ. Âm Mạch Hoàng Triều đô thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Từ bốn phương tám hướng mà đến đại hạ sĩ tốt, lấy sơn hồng hải khiếu chi thế tới gần Âm Mạch Hoàng Triều hoàng cung. Cùng lúc đó, Phi Yến Hoàng Triều, Lý Mục dẫn đầu Trường Phong quân đoàn thứ 5 binh đoàn, đang tại đoàn đoàn bao vây Phi Yến Hoàng Triều đô thành, Linh Hoạt thành. Lưu thủ tại Phi Yến Hoàng Triều đô thành Phi Yến Hoàng Triều hoàng đế Ninh Ngọc Minh, nhìn bên ngoài thành một mảnh đèn kỵ quân địch, lập tức lòng như cho ngội. Bởi vì các phương đều tại vì bản thân mà chiến, lưu thủ hoàng thành quân đội, số lượng vẹn vẹn chỉ có 500.000, hơn nữa sức chiến đấu cũng không có gì đặc biệt. Để sức chiến đấu thấp quân đội ứng phó địch nhân trước mắt, không thể nghi ngờ là lấy trứng gà dây vào tảng đá, đàn gậy hai châu. Mặt xám như cho Ninh Ngọc Minh, ngẩng đầu nhìn không trung, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ trời muốn diệt ta Phi Yến Hoàng Triều sao? Bởi vì nội loạn xuất hiện, các đại thế lực cơ hồ đều vì mình mà chiến, dẫn đến ngoại bộ địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Bây giờ Phi Yến Hoàng Triều đã tiếp cận diệt vong. Cho dù còn có cái sức chiến đấu đó, hiện tại cũng vô lực chống cự đến từ đại hạ hoàng triều công kích. Nội tâm của hắn thực sự không nghĩ ra, như vậy một cái thực lực cường đại hoàng triều thế lực, thế nào lại là xuất hiện tại hoang vực loại này chim không thèm địa phương? Còn có những thực lực này cường đại quân đội, cùng với những cái kia sức chiến đấu kinh khủng tướng lĩnh, rốt cuộc là như thế nào tụ tập đến cái này hoàng triều? Đứng tại trên đồi núi Lý Mục, nhìn một chút phía trước, sau đó chiêu hô một danh tướng lĩnh, cùng để hắn đi truyền đạt muốn đối phương đầu hàng lời nói. Lý Mục không biết để Ninh Ngọc Minh đầu hàng, hắn có thể hay không đồng ý. Bất quá vì giảm bớt thương vong, hắn nhất định phải ôm lấy một tia hy vọng tiến hành. Nếu như đối phương thực sự không nguyện ý đầu hàng, vậy hắn chỉ có thể ra lệnh quân đội cường công, dùng vũ lực tới bắt lại tòa thành trì này. Bên cạnh nhận được mệnh lệnh trung niên tướng lĩnh Tống Thành Minh, sắc mặt nghiêm túc, sau đó mang theo 10 tên tướng sĩ đi lên phía trước. Cái này 10 tên sĩ tốt, một tay cầm trường tuất bài, một tay cầm một thanh kiếm, toàn bộ hành trình sắc mặt nghiêm túc, thần kinh kéo căng. Chỉ cần địch nhân dám đối bọn hắn bắn tên, hoặc đối bọn hắn tiến hành công kích, bọn hắn liền sẽ không chút do dự rút lui. Qua trong chốc lát, Tống Thạch Minh mang theo 10 tên sĩ tốt đi tới Linh Hoạt thành một dặm địa ngoại. Háng giọng một cái, Tống Thạch Minh lớn tiếng nói, "Phi Yến Hoàng Triều hoàng đế Ninh Ngọc Minh nghe, ta gọi nguyên soái hy vọng ngươi đầu hàng, chớ có tiến hành nhiều phản kháng, nếu không, giết không tha." Nghe Tống Thạch Minh lời nói, trên tường thành Phi Yến Hoàng Triều tướng sĩ, một cái so hai cái 10 phần tức giận, trong tay tiễn nọ cơ hồ cộng đồng hướng ngay Tống Thạch Minh một đoàn người. Bởi vì không có nhà mình mệnh lệnh của bệ hạ, bọn hắn chỉ có thể đứng không, đồng thời đem răng cắn chăm chú. Ngoài thành cái này cầu vật, thế mà để bọn hắn bệ hạ đầu hàng. Nếu không đem đối phương tháo thành tám khối, chặt thành thịt nát, đút cho heo chó, trong lòng bọn họ chi nộ khó tiêu. Linh Ngọc Minh toàn bộ hành trình không nói gì, cả người sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn ngoài thành, nghe đối phương. Hoàn toàn không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Một lát sau, không có đạt được trả lời Tống Thạch Minh, cau mày, không nghĩ nhiều nữa, chiêu hâu người liền rời đi. Tất nhiên địch nhân trước mắt không thể đầu hàng, mà hắn lời nói cũng đã truyền đạt, vậy liền không cần thiết lưu lại. Gặp Ninh Ngọc Minh không có đầu hàng, Lý Mục thật cũng không nói cái gì, chiêu hô đại quân triệt thoái phía sau 10 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Bên cạnh hắn quét ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, không biết đang suy tư cái gì. Quân sư, ngươi như vậy nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phi Yến Hoàng Triều đô thành, hẳn là Phi Yến Hoàng Triều hoàng đế Ninh Ngọc Minh muốn dạ tập quân ta không thể. Quách Gia lắc đầu nói, Ninh Ngọc Minh sẽ không dạ tập ta, nhưng hắn trầm lặng, để cho ta cảm giác rất kỳ quái.
Làm sao cái kỳ quái pháp?
Lý Mục hơi có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Vốn định trả lời Quách Gia, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không trả lời. Mặc dù không có đạt được nghĩ muốn nghe được đáp án, nhưng Lý Mục cũng không có bao nhiêu hỏi lại, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn một chút ở vào trên tường thành Ninh Ngọc Minh, Quách Gia không có lưu lại xuống dưới, quay người theo Lý Mục rời đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đi tới ngày thứ nhì. Tươi đẹp sáng sớm, Lý Mục tập kết đại quân, chuẩn bị công thành. Biết được hôm nay muốn công thành đại hạ sĩ tốt, đầy mặt hạnh phúc, không kịp chờ đợi nhấc đao giết tới. Rốt cuộc bọn hắn thế nhưng là nhận được tin tức, còn lại hai cái quân đoàn quân đội đã cầm xuống hai cái hoàng triều. Bây giờ còn kém bọn hắn Trường Phong quân đoàn. Ngày hôm nay, bọn hắn đem tiến công trước mắt Phi Yến hoàng triều đô thành. Tại đại quân tập kết hoàn tất về sau, Lý Mục liền mang theo bọn hắn tới gần tường thành. Đến chỉ định vị trí, đại hạ sĩ tốt bắt đầu vận hành, cung tiễn thủ tiến lên, từng cái máy ném đá bị cầm đi, phá trận nỏ cũng bị lấy ra. Ngay tại hết thệ đều chuẩn bị sẵn sàng lúc, Lý Mục một đoàn người chỉ thấy Phi Yến hoàng triều cờ sĩ bắt đầu hạ xuống, cùng một màu bạch khởi treo đầy trên tường thành. Không chờ bọn hắn hiểu rõ, đám người chỉ thấy nguyên bản đóng lại cửa thành, tại thời khắc này mở ra. Xem như Phi Yến hoàng triều hoàng đế Ninh Ngọc Minh, thân ở trước nhất, trong tay còn nâng một cái đĩa, bên trên để đó hoàng triều ngọc tỷ, còn có một phần cuốn lại quyển trục. Tại Phi Yến hoàng triều hoàng đế Ninh Ngọc Minh dẫn người đi sau khi ra ngoài, tất cả mọi người tiện tay trung tướng vũ khí bỏ vào bên tay phải, mặc trên thân giáp trụ, cũng bị bọn hắn lần lượt dỡ xuống, cùng chất đống ở bên cạnh, người thì đi phía trái trong tầm tay đi. Cái này, đám gia hỏa này cứ như vậy đầu hàng. Lý Mục lúc này có chút ngượng bức. Chương 216, 10 sao danh tướng. Ngu ngơ một lát, lại nhìn thấy thành ý của đối phương, Lý Mục cũng không nói thêm cái gì. Sau đó hay cùng Quách Gia mang theo trăm ngàn tướng sĩ đi lên. Chẳng được bao lâu, hai người tới trước mặt Ninh Ngọc Minh. Khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ, vì trên mặt đất, hai tay đem trong tay đồ vật đưa cho Lý Mục. Vong quốc quân, Ninh Ngọc Minh, hôm nay, dẫn quân đầu hàng, mong rằng tướng quân chớ có tạo thành quá nhiều giết chóc. Hắn hiện tại, đã không có xem như Phi Yến hoàng triều hoàng đế khí thế, có chỉ là một mặt bi ai. Hắn lựa chọn đầu hàng, cũng không phải hắn không có dũng khí đó đấu tranh đến cùng, mà là hắn nghĩ để càng nhiều người sống sót. Phi Yến hoàng triều thành viên hoàng thất, số lượng đạt đến kinh người hơn 200.000, một khi hắn phản kháng đến cùng, vậy bọn hắn hạ chẳng như thế nào, có thể nghĩ. Trừ cái đó ra, hàng ngàn hàng vạn sĩ tốt cũng sẽ vì vậy mà bạch bạch mất đi tính mạng. Huống hồ hiện tại Phi Yến hoàng triều đã không có thực lực kia cùng đại hạ hoàng triều làm đến đấy. Cho dù hắn có thể bằng vào sức ảnh hưởng của mình chiêu mộ đến càng nhiều người đến tham quân cùng vùi đầu vào trên chiến trường, có thể đối mặt tiêu dung thiện chiến đại hạ sĩ tốt, cho dù hắn chiêu mộ nhiều người hơn nữa, cái kia cũng sẽ chỉ là cho đối phương tặng đầu người. Nhìn một chút Ninh Ngọc Minh vật trong tay, Lý Mục phi thường xác định cái này hai kiện đồ vật là thật, mà cái này hai kiện đồ vật chính là Phi Yến hoàng triều ngọc tỷ cùng với Phi Yến hoàng triều địa đồ. Đến mức địa đồ vì sao nhìn lên tới nhỏ như vậy? Nay chủ yếu là bởi vì hắn dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành. Đem hắn cầm vào tay, cùng rót vào chất khí, liền có thể để tấm bản đồ này biến lớn. Lý Mục vung tay lên, Tống Thạch Minh đi tiến lên, tiếp nhận đối phương đưa tới đồ vật. Sau đó mở miệng nói, các ngươi đã đầu hàng, bản soái đương nhiên sẽ không tổn thương các ngươi nửa phần. Đến mức những cái kia bình dân bách tính, từ nay về sau, bọn hắn chính là ta đại hạ con dân, hưởng dụng ta đại hạ ngang nhau quyền lợi. Đa tạ. Linh Ngọc Minh khuôn mặt lộ ra chân thành cảm tạ. Nói tiếp, tướng quân, chấm. Tại hạ hy vọng, các ngươi đừng đối ta Phi Yến hoàng triều thành viên hoàng thất hạ tử thủ. Cái này bản soái còn làm không được. Nghe vậy, Ninh Ngọc Minh trong lòng run lên, sắc mặt lập tức trắng mấy phần. Chẳng lẽ cho dù đầu hàng, bọn hắn Phi Yến hoàng triều thành viên hoàng thất đều trốn không được số chết sao? Lý Mục mở miệng nói, các ngươi Phi Yến hoàng triều sinh tử, chính là từ ta đại hạ hoàng triều bệ hạ quyết định. Xem ở ngươi mở thành đầu hàng phân thượng, bản soái sẽ thay các ngươi cầu tình. Nghe nói như thế, Ninh Ngọc Minh nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng, lập tức liền lộ ra không giống nhau hào quang. Nhìn xem Lý Mục ánh mắt, trong lúc nhất thời tràn ngập cảm kích. Có trước mắt vị này cầu tình, vậy coi như đại hạ hoàng triều hoàng đế nhất định sẽ không đem bọn hắn Phi Yến hoàng triều thành viên hoàng thất đổ sát hầu như không còn. Lý Mục nói tiếp, tiền đề phải nói một chút, bản soái có thể bảo đảm chỉ có thân ở tại hoàng thành thành viên hoàng thất, đến mức phân tán khắp nơi thành viên hoàng thất, nhất là những cái kia phản kháng người, bản soái bất lực. Không sao cả, tướng quân có thể thay ta tộc nhân cầu tình, đây đã là lớn lao ân tình, tại hạ sẽ không hy vọng xa vời quá nhiều. Ninh Ngọc Minh lắc đầu đáp lại. Lúc này, bên cạnh Quách Gia mở miệng hỏi, các ngươi Phi Yến hoàng triều hoàng thất bảo khố tài nguyên, ngươi nên không để cho người mang đi. Sửng sốt một chút, Ninh Ngọc Minh lập tức mở miệng nói, mời hai vị yên tâm, ta Phi Yến hoàng triều bảo khố tài nguyên, toàn bộ đều còn tại hoàng cung. Giảng lời này đồng thời, hắn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, Lý Mục bên cạnh Quách Gia, tại mở miệng hỏi thăm vấn đề này, trong mắt để lộ ra một tia sắc cơ. Đồng thời nội tâm của hắn cũng mười phần may mắn. Còn tốt lúc trước hắn không có nghe từ những tộc lão kia lời nói, không phải, hắn dám 100% xác định, Phi Yến hoàng triều hoàng thất nhất tộc thành viên sẽ rơi vào chết không toàn thây hạ trạng. Những cái kia mang theo bảo hộ tài nguyên người rời đi, không chỉ sẽ phải gánh chịu truy sát, hơn nữa còn lại bởi vì mang theo có đại lượng tài nguyên mà nhận người đỏ mắt. Lợi dụng hoàng thất tích lũy tài nguyên, lại thêm lựa chọn đầu hàng, không chỉ có thể đổi lấy bọn hắn linh thị nhất tộc tính mạng, còn có thể để bọn hắn không nhận người nhớ thương. Nghe nói như thế, Quách Gia khuôn mặt lộ ra một tia uy hiếp, đồng thời lại nhiều một tia cảm thán. Xem ra trước mắt cái này Phi Yến hoàng triều hoàng đế, cũng không phải một cái xoa điều, đồng thời hắn cũng đoán được chính mình yêu cầu vấn đề. Bên cạnh Lý Mục, nghe được Quách Gia hỏi ra vấn đề như vậy, nội tâm cũng là cảm thấy mười phần chấn kinh. Bất quá nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề, nội tâm của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tiêu tan. Một cái hoàng triều thế lực tích lũy tài nguyên, vậy nhưng xa xa so một cái vương triều thế lực tích lũy phải nhiều, hơn nữa còn muốn phong phú.
Bọn hắn tiến đánh Phi Yến Hoàng Triều, không đơn thuần chỉ là vì cướp đoạt hắn thổ địa, còn muốn cướp đoạt hắn tài nguyên, nhất là hoàng thất tích lũy tài nguyên. Mặc dù bọn hắn đã tính tới lấy không được Phi Yến Hoàng Triều hoàng thất tài nguyên chuẩn bị, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng có thể đem đối phương tài nguyên cướp đoạt đến trong tay. Để hắn có chút ngoài ý muốn sự tình, Phi Yến Hoàng Triều hoàng đế Ninh Ngọc Minh, tự nhiên như thế thượng đạo, biết rõ đem tài nguyên cống hiến đến ra. Cùng lúc đó, có quan hệ Phi Yến Hoàng Triều hoàng đế đầu hàng tin tức, trong nháy mắt giống như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Trừ độc lập các đại thế lực, các nơi phản kháng quân đội, khi biết chính mình bệ hạ đầu hàng, lập tức mặt xám như tro, trong đầu tràn đầy không cam lòng. Ninh Ngọc Minh cũng cho các nơi phản kháng quân đội truyền đạt thông báo, để bọn hắn đầu hàng, không cần lại tiếp tục đấu tranh xuống dưới. Đối mặt mệnh lệnh của bệ hạ, có ít người lựa chọn đầu hàng, có ít người thì vụng trộm chạy đi, có ít người phản kháng đến cùng. Dù sao đủ loại lựa chọn đều có. Thật ở tại Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Cung Trung Nguyên, cũng thu được đến từ Lý Mục tin tức truyền đến. Làm hắn biết được Phi Yến Hoàng Triều Hoàng đế Ninh Ngọc Minh lựa chọn đầu hàng lúc, nội tâm cũng là cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Mặc dù hắn cho các đại quân đoàn truyền đạt để Tam Đại Hoàng Triều Hoàng đế đầu hàng mệnh lệnh, nhưng hắn cũng không trông cậy vào Tam Đại Hoàng Triều Hoàng đế sẽ đầu hàng. Rốt cuộc, những này Hoàng Triều Hoàng đế, cả đám đều ngạo cực kỳ, căn bản không khả năng lựa chọn ném. Cũng tỉ như Âm Mạch Hoàng Triều Hoàng đế, tên kia chính là tử chiến đến cùng. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là Phi Yến Hoàng Triều Hoàng đế Ninh Ngọc Minh, thế mà lựa chọn đầu hàng, thật là làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Đối với Ninh Ngọc Minh đầu hàng, Chu Nguyên nội tâm trong lúc nhất thời mừng rỡ cùng nở hoa giống như. Một cái hoàng đế đầu hàng, vậy liền đại biểu cho cái này Hoàng Triều lực lượng phản kháng hướng đi kết thúc. Vừa trở lại chính mình tẩm cung đình nghỉ mát ngồi xuống dưới, Chu Nguyên trong lòng mặc niệm, hệ thống, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Hệ thống thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến. Triệu hoán a. Sớm đã sinh ra sức miễn dịch Chu Nguyên, toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, đồng thời trong lòng mặc niệm mà ra. Bất quá mà đối với sắp đến người Hoa kiệt xuất, nội tâm của hắn vẫn có như vậy một chút nhỏ chờ mong. Rốt cuộc, đây chính là một đoạn thời gian rất dài mới thu hoạch được nhân kiệt. Bắt đầu triệu hoán. Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 10 sao nhân kiệt Ngô Khởi. Ngô Khởi. Chu Nguyên trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Vạn vạn không nghĩ tới, lần này triệu hoán nhân kiệt không chỉ là 10 sao, hơn nữa còn là Ngô Khởi. Cái này trọng giác binh người khai sáng. Cứ việc trọng giác binh ở phía sau đến bị đào thải, nhưng đã từng trọng giác binh cường đại, vẫn như cũ có thể khiến người ta e ngại. Ngô Khởi chuyên môn tư liệu bảng giao diện bán ra. Thính danh: Ngô Khởi. Đẳng cấp: 10 sao. Triều đại: Chiến quốc sơ kỳ vệ quốc. Tu vi: Phong vương cảnh tất trọng thiên. Công pháp: Nô tử binh lục. Thiên phú thần thông: Tu binh. Binh chủng: SS Ngụy Võ Tốt 50.000 tên tu vi đều là phong hầu cảnh nhất trọng thiên. SS Ngụy Võ Tốt 100.000 tên tu vi đều là nửa bước phong hầu kính. Nhìn xem cái này bên trên tư liệu, Chu Nguyên nội tâm cuồng hỉ không thôi. Đồng thời đang suy tư, nên cho đối phương an bài công việc gì. Càng nghĩ, hắn quyết định làm cho đối phương luyện binh. Rốt cuộc, vũ khí thế nhưng là luyện binh người trong nghề, từ hắn đến luyện binh, cũng có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Ngoài ra, phàm là hắn huấn luyện ra sĩ tốt, đều sẽ bị phân phối đến các đại quân đoàn. Nghĩ kỹ Ngô Khởi công việc, Chu Nguyên trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, đem Ngô Khởi triệu hoán đi ra a. Triệu hoán thành công. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vừa mới rơi xuống. Tu Hiền quán bên trong trên tế đàn, một cái ngân sắc tuyển qua chậm rãi xuất hiện, cùng hướng hai bên quyết trường, đồng thời còn bạn giữ lại từ tư lôi điện. Qua trong chốc lát, nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm ngân sắc tuyển qua, lúc này đã khuyết trương đến đường kính 2 mét. Một tên thân xuyên tịnh lệ hắc giáp, ánh mắt băng lãnh như lưỡi dao, toàn thân tản ra khí thế cường đại, môi trên có lưu hai bên râu mép, cái cằm có lưu cổ ngắn, nhìn xem có 40 tuổi nam tử, nhanh chân đi ra vòng xoáy. Nam tử này chính là Ngô Khởi. Tại hắn vừa đi ra vòng xoáy lúc, một tên kim giáp tướng sĩ từ ngoài vừa đi đến, quỳ một gối xuống ở trước mặt của hắn, tùy thời chờ vận mệnh của hắn. Phiết một mắt nam tử kia, Ngô Khởi hai tay vỗ vỗ, trên người màu đen giáp trụ biến mất, thay vào đó là một bộ áo đen. Dẫn ta đi gặp bệ hạ. Vâng. Đáp một tiếng, kim giáp sĩ tốt từ dưới đất đứng lên, mang theo Ngô Khởi liền rời đi nơi này. Vừa triệu hồi ra Ngô Khởi, Chu Nguyên liền đứng lên, mang theo Lâm Hải bọn hắn liền đi tới ngự thư phòng. Đi tới ngự thư phòng hắn, tại phê chữa mấy phần tấu chương về sau, mặt lộ vẻ trầm tư. Mặc dù Phi Yến Hoàng Triều hoàng đế đã đầu hàng, nhưng hắn tin tưởng, Phi Yến Hoàng Triều còn không có bị chiếm lĩnh khối lớn thổ địa bên trên thế lực, nhất định sẽ phản kháng đến cùng. Mà bọn hắn làm ra phản kháng, chính là vì cho mình tranh đến nhiều một chút lợi ích, lại hoặc là vì bảo trụ trong tay mình thế lực. Trầm mặc một hồi, hắn mở miệng nói, "Lâm công công, ngươi bây giờ đi đem Nghiêm Các lão mang đến nơi đây, chấm có chuyện muốn phân phó hắn đi làm." Những người kia nghĩ muốn từ hắn hoàng triều lấy được lợi ích, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hắn tuyệt đối không cho phép những này không thần phục thế lực tồn tại, nếu dám xuất hiện, hắn liền muốn cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. "Vâng." Chắp tay đáp một tiếng, Lâm Hải cũng không quay đầu lại liền xoay người rời đi. Lưu tại thư phòng Trung Nguyên, tiếp tục phê chữa ở trước mặt tấu chương. Lại qua trong chốc lát, Tiểu An Tử từ ngoài vừa đi vào, quỳ trên đất nói, "Bệ hạ, kim giáp vệ mang một cái tên là Ngô Khởi đi cầu gặp, đi đem Ngô Khởi mang vào." Biết được Ngô Khởi đến, Chu Nguyên trên mặt rào rạt ra vui sướng. "Vâng." Tiểu An Tử lập tức đứng dậy, cùng xoay người rời đi. Rất nhanh, hắn liền mang theo Ngô Khởi đi vào thư phòng. Ngô Khởi tiến lên một bước, quỳ trên đất hành lễ nói, "Thần Ngô Khởi, tham kiến bệ hạ." "Ái khanh không cần đa lễ, mau mau đứng lên." Ngô Khởi lần nữa ôm quyền cúi đầu. Chu Nguyên thả ra trong tay bút mực, đồng thời đứng lên, cùng chiêu hô đối phương đi tới bên cạnh phòng nghỉ tán gẫu. Hai người tán gẫu hồi lâu, mãi cho đến ban đêm mới kết thúc, Chu Nguyên cũng trở về công việc, phê chữa lấy tấu chương. Thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, hơn nửa năm đảo mắt đã qua. Trải qua gần thời gian 2 năm, Đại Hạ hoàng triều cuối cùng triệt để tiêu diệt Âm Mạch hoàng triều, Phi Yến hoàng triều, Thiên Nguyệt hoàng triều phản kháng thế lực. Tại Đại Hạ dưới móng sắt, cơ hồ không có một cái nào thế lực có thể ngăn cản Đại Hạ quân đội tiến công. Dù là bố trí đủ loại cạm bẫy, mời ra lượng lớn cao thủ, cái kia cũng không cách nào ngăn cản Đại Hạ hoàng triều vào. Trước thực lực tuyệt đối, mặc kệ địch nhân đến bao nhiêu người, cuối cùng hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Đại Hạ hoàng triều như thế nhanh chóng lấy được thắng lợi, không chỉ quyết định bởi tại thực lực bản thân cường đại, đồng thời còn binh nhiều tướng mạnh. Đặc biệt là Đại Hạ hoàng triều sĩ tốt, một cái hai cái không chỉ tiêu dũng thiện chiến, đồng thời còn có được tu vi cường đại. Mà bọn hắn có thể có được như thế tu vi, vậy cũng là Đại Hạ hoàng triều đối bọn hắn tiến hành khắc cốt minh tâm huấn luyện, còn có lượng lớn tài nguyên chống chất. Tại tài nguyên phong phú trước mặt, mỗi một tên đại hạ sĩ tốt, không muốn trở thành cường giả đều hết sức khó khăn. Bởi vì chính mình triều đình nội bộ hỗn loạn, Thiên Viêm đế quốc, Đại Càn đế quốc, căn bản không rảnh bận tâm Tam đại hoàng triều, hoàn toàn chỉ muốn chính mình nội bộ sự tình. Đối với hai đại đế quốc nội bộ phân liệt thế lực mà nói, cùng hắn đi cấp hoàng triều nội bộ tài nguyên, chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng phó trước mắt kẻ địch mạnh mẽ. Huống hồ, coi như bọn hắn nghĩ, kia cơ hội cũng không có bất cứ cơ hội nào. Rốt cuộc, nếu là bọn hắn nhúng tay chuyện ngoại giới, kia không chắc bị người sau lưng trong nhà. Tại Tam đại hoàng triều triệt để tuyên bố diệt vong về sau, Đại Hạ hoàng triều cờ xí, triệt để tung bay tại Tam đại hoàng triều mỗi một tòa thành trì phía trên. Liên quan tới Tam đại hoàng triều bị diệt mất sự tình, cũng trước tiên truyền đến Đại Hạ hoàng triều cảnh nội mỗi một chỗ địa phương, mọi người vì thế mà cảm thấy 10 phần tự hào. Chính mình sở tại hoàng triều thực lực càng cường đại, không chỉ để bọn hắn cảm giác càng có thân phận, đồng thời còn cảm thấy thật sâu tự hào. Kết thúc tảo triều Trung Nguyên, trở lại tẩm cung của mình, lập tức cũng một lần nữa thay đổi một thân sạch sẽ long bào. Bây giờ Tam đại hoàng triều đã bị tiêu diệt, vậy kế tiếp lại tính dưỡng một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể công kích hai đại đế quốc. Không có thừa cơ công kích, mà là lựa chọn chờ đợi một thời gian ngắn, chủ yếu là bởi vì này hai đại đế quốc còn không có nguyên khí đại thương. Cứ việc hai cái này đại đế triều nội loạn lan ra toàn bộ triều đình nội bộ, nhưng này còn xa xa chưa đủ, bọn hắn còn cần loạn hơn, loạn không thể vãn hồi mới tốt. Đổi một thân sạch sẽ long bào về sau, Chu Nguyên liền đi đến đỉnh nghỉ mát ngồi xuống, giơ chén lên bên trong trà uống một hơi cạn sạch. Nội tâm của hắn tự lẩm bẩm, cũng không biết nữ nhân kia đem chấm hải tử sinh ra tới không có. Chu Nguyên trong miệng nữ nhân, tự nhiên là Đại Hạ hoàng triều hoàng hậu, cũng chính là đột nhiên dẫn bóng chạy trốn Nghê Hương. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đều cảm giác được vô cùng nổi nóng, chỉ muốn đem nữ nhân kia đè lên giường giáo huấn một lần. Đồng thời hắn cũng hiếu kỳ, con của hắn rốt cuộc là nam hay nữ, hiện tại trôi qua như thế nào. Đúng lúc này, Tiểu An Tử mang theo một tên cung nữ từ đằng xa đi tới, sau đó nhao nhao quỳ trên đất tham kiến bệ hạ. Hai người tất cả đồng thanh liếc qua kia cung nữ, Chu Nguyên mở miệng nói, "Tiểu Nhã, ngươi đột nhiên đến, nhưng có chuyện gì?" Chương 217, hủy diệt Tam đại hoàng triều, quyết định tấn thăng đế quốc. Bẩm bệ hạ, vừa rồi Tô Phi nương nương đang luyện thương lúc, không biết nguyên nhân nào, đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Cung nữ Tiểu Nhã lập tức làm ra trả lời, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên sắc mặt có chút âm trầm. Tô Phi, cũng chính là Tô Dung, cô gái trước mặt thì là đối phương thiếp thân cung nữ. Để hắn nghi hoặc là em đẹp Tô Dung làm sao sẽ đột nhiên té xỉu. Bẩm bệ hạ, nô tỳ không biết. Tiểu Nhã túi đầu trả lời, nhưng có đi mời Hoa Đà đại sư, đã phái người đi mời. Không có nói nhiều một câu, Chu Nguyên đứng lên thân, sau đó chính là lớn bước rời đi nơi này. Tiểu An Tử cùng Tiểu Nhã lập tức đuổi theo. Qua không bao lâu, Chu Nguyên đi tới Tô Dung cư trú cung điện, phủ Dung cung. Đi vào Tô Dung cư trú lầu các, Chu Nguyên chỉ thấy đối phương nằm thẳng trên giường, sắc mặt còn có chút trắng bệnh. Sắc mặt trầm xuống hắn, nhanh chân đi hướng về phía trước, đi tới giường, đưa tay đụng vào trán của hắn. Không có cảm giác được có bất kỳ dị dạng, này làm cho nội tâm của hắn phi thường nghi hoặc. Lúc này, một thanh niên thái giám mang theo Hoa Đà từ ngoài vừa đi vào. Tham kiến bệ hạ. Vừa đi vào gian phòng, Hoa Đà lập tức hành lễ. Không cần đa lễ. Chu Nguyên khoát tay áo, nói tiếp, Hoa Đà đại sư, ngươi tới nhìn một chút Tô Phi tình huống. Vâng. Đáp một tiếng, Hoa Đà lập tức đi lên. Tiểu An Tử thì cầm tới một chiếc ghế, đặt ở giường bên cạnh. Vừa ngồi vào trên ghế, Hoa Đà liền lấy ra một chương khăn trắng, sau đó đặt tại Tô Dung trên cổ tay. Ừm. Đây là. Gặp Hoa Đà sắc mặt biến hóa không ngừng, Chu Nguyên muốn giết người tâm đều có. Qua một hồi lâu, Hoa Đà lập tức đứng lên, cùng cung kính hành lễ nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hoa Đà đại sư, chấm để ngươi tới cứu người, không phải để ngươi đến chúc. Nhìn thấy cử động của đối phương, Chu Nguyên nội tâm 10 phần im lặng. Bệ hạ, Tô Phi nương nương có tin mừng. Hoa Đà âm thanh vừa dứt dưới, toàn bộ lầu các tính đang sợ, dù là một cọng lông dây rơi xuống trên đất, đều có thể rõ ràng nghe được. Lấy lại tinh thần, Chu Nguyên có chút khó có thể tin nói, ngươi xác định? Thần dám lấy tính mạng đảm bảo. Hoa Đà lời thề son sắt làm ra cam đoan. Nghe được đối phương những lời này, Chu Nguyên nội tâm tràn đầy vui sướng. Sau một lát, hắn lại có chút khó hiểu nói, tất nhiên Tô Phi có tin mừng, nàng kia tại sao lại đột nhiên té xỉu? Tô Phi nương nương sở dĩ té xỉu, chỉ sợ là bởi vì nàng vận động quá mức kịch liệt, dẫn đến trong cơ thể khí huyết sói mòn quá nhanh, lúc này mới đột nhiên lại té xỉu. Hoa Đà lập tức làm ra trả lời. Nghe vậy, Chu Nguyên sửng sốt một chút, đồng thời trong đầu lại nghĩ lại tới cái gì. Cùng với những cái khác phi tử khác biệt, Tô Dung là một cái ưa thích vũ đao lộng thương nữ tử. Ngươi nếu như không cho nàng vũ đao lộng thương, kia không thể nghi ngờ là ở cùng với nàng đối nghịch. Hắn đến bây giờ cũng còn nhớ rõ, cũng bởi vì nàng hạn chế đối phương vũ đao lộng thương, nữ nhân này liền nhấc đao chém chính mình. Mà nàng một cử động kia, cũng dẫn tới Lâm Hải 10 phần nổi nóng, kém một chút một trường đem hắn trục chết. Chu Nguyên mở miệng do hỏi, nàng kia thân thể hẳn là không cái gì trở ngại a? Hoàn toàn không ngại. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được. Bất quá, bây giờ nương nương đã có vui, các không thể lại vũ đao lộng thương, nếu không bất kể là đối nương nương hay là đối với bảo thai trong bụng, đều không chỗ tốt gì. Hoa Đà sắc mặt nghiêm túc. Nghe vậy, Chu Nguyên rơi vào trầm mặc. Nhìn một chút nằm ở trên giường Tô Dung, hắn cuối cùng đối Tiểu An Tử hạ lệnh, "Tiểu An Tử, để cho người lấy đi Tô Phi trong cung tất cả vũ khí, một kiện đều không thể lưu lại."
"Vâng."
Đáp một tiếng, Tiểu An Tử lập tức quay người rời đi. Hoa Đà mở miệng nói, "Bệ hạ, tất nhiên Tô Phi nương nương không có gì đáng ngại, kia thần liền đi đầu cáo lui. Như bệ hạ có gì cần, có thể nhường cho người đến tìm lão phu là đủ. Mặt khác, lão phu ngày mai sẽ đưa tới an thai đan dược."
"Ừm."
Chu Nguyên hơi gật đầu. Hoa Đà đứng lên thân, thuận tiện hành một cái lễ, về sau liền xoay người rời đi. Lưu tại gian phòng bên trong Chu Nguyên, nhìn xem trên giường Tô Dung, không khỏi hồi tưởng lại rời đi nghe hương. Nữ nhân kia dẫn bóng chạy trốn cũng coi như, bây giờ thậm chí ngay cả một tin tức đều không có phát tới. Qua hồi lâu sau, trong hôn mê Tô Dung, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. "Bệ hạ." Khi nàng nhìn thấy ngồi ở bên giường Chu Nguyên lúc, lập tức liền biến thành không bình tĩnh, làm sao lại ngồi dậy? "Không cần hành lễ, nằm là được." Chu Nguyên lập tức ngăn lại hành vi của nàng.
"Vâng."
Đáp một tiếng, Tô Dung tiếp tục nằm ngửa. Không hiểu hỏi, "Bệ hạ, ngươi làm sao tới? Chấm đột nhiên qua tới, đây còn không phải là bởi vì ngươi đột nhiên té xỉu." Tô Dung trầm lặng. Trong lòng cũng bị một dòng nước ấm xông qua. "Ngươi cũng đã biết ngươi vì sao đột nhiên hôn mê." Chu Nguyên mở miệng hỏi thăm. "Nghĩ nghĩ," Tô Dung mở miệng đáp lại nói, "có thể là thiếp thân luyện thương luyện quá mệt mỏi, lúc này mới đột nhiên hôn mê."
"Cũng không phải."
Chu Nguyên lắc đầu. Tô Dung hoàn toàn là một mặt mê mang. "Nếu không phải là mình luyện thương luyện được quá mệt mỏi, vậy vì sao chính mình lại đột nhiên té xỉu?" Chu Nguyên mặt mỉm cười giải thích nói, "Vừa rồi Hoa Đà đại sư tới qua, đồng thời chẩn đoán được ngươi đã có vui."
"A."
Tô Dung trực tiếp bị chấn kinh há to mồm, nội tâm mười phần khó có thể tin, thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không rõ ràng. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Tiểu Nhã, nói, "Tiểu Nhã, việc này là thật sao?" Gặp Tô Dung có chút không tin mình, Chu Nguyên bỗng cảm giác có chút im lặng.
"Nương nương, bệ hạ nói không sai, ngươi đã có vui."
Tiểu Nhã mỉm cười đáp lại. Đạt được xác nhận Tô Dung, trong lúc nhất thời lập tức có chút kinh nói không ra lời, ngơ ngác nhìn mình chằm chằm phần bụng. Nàng cùng Chu Nguyên không biết cùng phòng qua bao nhiêu lần, mỗi một lần đều bị hắn cho bên trong. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái phi tử cũng lần lượt biết được Tô Dung có thai sự tình. Trong lúc nhất thời, những này phi tử nội tâm bắt đầu ước ao ghen tị, đồng thời cũng ở nội tâm lập mưu, nhất định phải nhiều cùng Chu Nguyên cùng phòng, chính mình không ngã chuyện phòng the không ngừng. Để Tô Dung nghỉ ngơi cho tốt, Chu Nguyên liền rời đi hắn cung điện, cùng đi tới ngự thư phòng. Đối với mình có hải tử một chuyện, nội tâm của hắn thế nhưng là hết sức cao hứng, thậm chí có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy tiểu gia hỏa xuất sinh. Đi tới ngự thư phòng, còn chưa ngồi nóng đít, hắn liền từ Tiểu An Tử nơi đó biết được, Tả Hữu thừa tướng đã tới. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn để cho bọn hắn đi vào, hắn muốn nhìn chính mình triều đình hai vị này thừa tướng đến cùng vì chuyện gì mà đến. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tiểu An Tử, Tả thừa tướng Thương Ngượng, Hữu thừa tướng Tiêu Hà đi tới ngự thư phòng.
"Thần, Thương Ngượng."
"Thần, Tiêu Hà."
"Tham kiến bệ hạ."
Đến hai người, quỳ trên đất hành lễ. "Hai vị ái khanh không cần đa lễ, đứng lên đi."
"Tạ bệ hạ."
Hai người lần nữa hành lễ, sau đó đứng lên thân. Cầm bút lên phê chữa tấu chương Trung Nguyên, thản nhiên nói, "Hai vị ái khanh, các ngươi đột nhiên tìm đến chấm, nhưng có chuyện gì?" Hai người đang nhìn nhau một mắt về sau, Thương Ngượng đứng đi ra, hành một cái lễ, lập tức mở miệng nói, "Bệ hạ, bây giờ Tam Đại Hoàng Triều đã bị diệt, như vậy, chúng ta đại hạ là thời điểm tại Tam Đại Hoàng Triều trên lãnh địa thực hành quận thành chế."
"Thực hành quận thành chế?"
Chu Nguyên nhíu nhíu mày, động tác trong tay cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía hai người, nói, "Này có thể hay không quá nhanh?"
"Quận thành chế chính là Thương Ngượng kết hợp tình huống của cái thế giới này, thực hành đi ra đặc thù quản lý chế độ. Cái gọi là quận thành chế chính là thực hành một cái quận 99 tòa thành quản lý chế độ, không chỉ dùng tốt, hơn nữa còn phi thường thích hợp. Mỗi một cái quận có một cái quận trưởng, 99 vị thành chủ phụ trách quản lý cái này quận."
Tiêu Hà nói, "Bẩm bệ hạ, như thế quả thật có chút nhanh.
Vậy chúng ta muốn đồng hóa cái này ba cái hoàng triều nhân tộc, vậy thì phải tăng nhanh bước chân."
Trầm mặc một hồi, Chu Nguyên chiêu hô hai người đi tới phòng nghỉ tán gẫu. Rốt cuộc thảo luận chuyện này cũng phải cần thời gian rất dài. Tại bọn hắn thảo luận xong về sau, còn phải cần cùng các vị đại thần thảo luận. Rốt cuộc, tại ba cái lạ lẫm địa phương thực hành quận thành chế, vậy nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Cùng lúc đó, kết thúc chiến tranh Tam Đại quân đoàn, cũng không có lui quân, mà là ngay tại chỗ đóng giữ Tam Đại hoàng triều cùng Thiên Viêm đế quốc, Đại Càn đế quốc biên giới tuyến. Cứ việc hai đại đế quốc nội bộ đang buộc phát chiến tranh, nhưng nếu là có chút thế lực đau mắt hụt, nhớ thương bọn hắn chỗ chiếm lĩnh thổ địa, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Cứ việc Đại Hạ hoàng triều cùng đế quốc vẫn tồn tại nhất định thực lực sai biệt, bất quá đây đối với Đại Hạ hoàng triều mà nói, cũng không phải một kiện áp lực như núi sự tình. Tiếp qua 1-2 năm thời gian, bọn hắn thực lực liền sẽ vượt qua siêu thế lực, trở thành tồn tại cường đại.
Xương rồng nốt, nguyên âm mạch hoàng triều biên quan.
Biên quan đối diện thì là Đại Càn đế quốc. Lúc này trong phủ thành chủ, Vương Tiễn cùng Tô Lục, Ngông Võ một đoàn người đang tại thảo luận, như thế nào để các tướng sĩ về nhà một chuyện. Bây giờ Tam Đại hoàng triều đã bị bọn hắn tiêu diệt, vậy bọn hắn là thời điểm đổi lời hứa, để tham chiến các tướng sĩ về nhà.
Đang thảo luận hồi lâu sau, Vương Tiễn mở miệng nói, "Bản soái quyết định, trừ chúng ta lệ thuộc trực tiếp quân đội bên ngoài, còn lại tướng sĩ toàn bộ về nhà."
Nghe đến lần này lời nói, tất cả mọi người biểu thị không có ý kiến gì. Mặc dù bọn hắn lệ thuộc trực tiếp quân đội số lượng thêm lên cũng không có bao nhiêu, nhưng cá thể thực lực cường đại, hoàn toàn có thể ứng phó địch nhân đánh lén. Hơn nữa bọn hắn có truyền tống trận nơi tay, tùy thời có thể đem về nhà tướng sĩ đưa tới. Đạt được đại gia sau khi đồng ý, Vương Tiễn liên hệ còn lại 4 cái binh đoàn chủ soái, cùng nói cho bọn hắn dụng ý của mình. Mông Điểm một đoàn người khi biết làm như vậy về sau, cũng không có phản đối, ngược lại là 10 phần đồng ý đối phương quyết định. Tại từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới về sau, toàn bộ Hắc Vũ quân đoàn tướng sĩ, nội tâm 10 phần phấn chấn, một cái hai cái trên mặt đều tràn đầy cao hứng. Mang theo một thân vinh quang về nhà,
đây là bọn hắn từ tham chiến bắt đầu vẫn nghĩ. Cứ việc lập loè sẽ để cho bọn hắn mất đi tính mạng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không sợ hãi, đều trên chiến trường anh dũng giết địch. Hơn nữa, bọn hắn muốn đem chính mình quang huy chiến tích lặng lặng giảng cho nhà người nghe. Đang quyết định tốt chuyện nên làm về sau, Vương Tiễn mệnh lệnh các tướng sĩ thành lập truyền tống trận, đợi đến 2 ngày sau đem bọn hắn truyền tống về phía sau chỉ định vị trí, về sau lại để cho bọn hắn ngồi những truyền tống trận khác về nhà. Hiện tại Đại Hạ Hoàng triều nội bộ, mỗi một tòa thành trì đều có một tòa truyền tống trận, đồng thời cùng xung quanh mỗi một tòa thành thị đều có tương liên. Bất quá, hai cái quận ở giữa thành trì truyền tống trận cũng không tương liên, chỉ có quận thành ở giữa truyền tống trận mới tương liên. Bởi vậy, mọi người nghĩ muốn thông qua trước truyền tống trận hướng chỗ quận bên ngoài cái khác quận thành ao, chỉ có thể thông qua quận thành ở giữa truyền tống trận. Mặc dù loại này truyền tống thường phiền phức, nhưng là tất cả những thứ này đều là vì bảo hộ các thành an toàn, thuận tiện phòng ngừa truyền tống trận bị người có ý khác dùng linh tinh. Một khi truyền tống liền bị người loạn dùng, đây chính là một cái hủy diệt tính tai nạn. Cân nhắc đến dạng này ảnh hưởng, Đại Hạ Hoàng triều lúc này mới không để cho mỗi cái quận ở giữa thành trì nội bộ truyền tống trận kết nối, mà là để quận thành ở giữa truyền tống trận kết nối. Quận thành, mỗi cái quận quận trưởng chỗ thành trì, không chỉ quy mô lớn, hơn nữa còn phồn vinh hưng thịnh. Ngay tại Vương Tiễn một đoàn người để các tướng sĩ lúc về nhà, Bạch Khởi, Lý Mục cũng lần lượt làm ra cử động như vậy. Biết được có thể về nhà, vô số tướng sĩ đầy mặt hưng phấn, lặng lặng chờ đợi ngày thứ nhì đến, sau đó về nhà. Xem như tam đại quân đoàn nguyên soái, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Lý Mục nhìn thấy các tướng sĩ như thế vui vẻ, nội tâm cũng rất là vui mừng. Tại làm tốt những chuyện này, ba người bọn họ lập tức để lưu thủ biên quan tướng sĩ, bắt đầu độ cao đề phòng, phòng ngừa hai đại đế quốc người đánh lén. Mặc dù hai đại đế quốc đều không có tới phạm bọn hắn, nhưng đối với tương lai muốn chuyện phát sinh, ai cũng sẽ không rõ ràng, bởi vậy, bọn hắn nhất định phải bảo trì nhất định đề phòng. Nếu để cho địch nhân đến như vậy một cái đánh lén, mà bọn hắn lại không có bất kỳ chuẩn bị gì, vậy không quản đối với bọn hắn, hay là đối với tại bọn hắn đại hạ, đều không chỗ tốt gì. Thậm chí có thể sẽ tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả. Rốt cuộc, Tam đại hoàng triều tồn tại dương nghiệt, thế nhưng là đang lưu đồ lấy như thế nào hủy đi đại hạ hoàng triều. Cứ việc Cẩm Ý vệ đã bắt đầu hành động, từng cái tìm ra Tam đại hoàng triều dương nghiệt, nhưng ở không có thanh lý tất cả tạp ngư phía trước, bọn hắn không được có bất luận cái gì buông lỏng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đi tới 2 tháng sau. Trong ngự thư phòng, Tả thừa tướng Thương Lượng, Hữu thừa tướng Tiêu Hà, đại biểu cho văn võ đại thần tới trước mặt Chu Nguyên. Đối với hai người cộng đồng tới chơi, Chu Nguyên nội tâm 10 phần nghi hoặc, không rõ hai người này vì sao cùng nhau đến đây. Nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất hai người, hắn có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi tới tìm chấm, nhưng có chuyện gì? Hai người liếc nhau, Tiêu Hà mở miệng nói, bẩm bệ hạ, thần hai người lần này tới tìm ngươi, kia là đại biểu quần thần đến cùng bệ hạ thương lượng, để cho ta đại hạ hoàng triều tấn thăng trở thành đại hạ đế quốc một chuyện. Việc này sẽ có hay không có chút sốt ruột? Chu Nguyên nhíu nhíu mày. Hắn mặc dù không phản đối để hoàng triều tấn thăng đế quốc, nhưng này cũng quá mức tại sốt ruột. Rốt cuộc, bọn hắn hiện tại mới vừa vặn tiêu diệt 3 cái hoàng triều là. Hơn nữa y theo bọn hắn hiện tại vốn có thổ địa, hoàn toàn đủ để tấn thăng trở thành đế quốc thế lực. Mặc dù vốn có lãnh thổ, chỉ có đế quốc thế lực 3/5, nhưng này đã đạt đến điều kiện, cũng không nổi. Về một câu như vậy, Thương Lượng kiên nhẫn giải thích nói, để hoàng triều gần người trở thành đế quốc, mặc dù chỉ là chuyện một câu nói, nhưng quá trình vẫn là muốn làm bộ dạng này, mà cái này một quá trình, tối thiểu nhất cần thời gian nửa năm. Nghe được đối phương như vậy nhất dạng, Chu Nguyên trong lòng lập tức tiêu tan rất nhiều. Cái này chuẩn bị quá trình, xác thực phi thường phiền phức, hơn nữa còn đặc biệt cần thời gian. Thời gian ngắn nhất đều phải cần nửa năm, mà cái này trong vòng nửa năm, vừa vặn đầy đủ bọn hắn làm bọn hắn chuyện cần làm, cũng đủ để bọn hắn làm hoàng triều tấn thăng trở thành đế quốc. Tiêu Hà nói, vậy hạ, liên quan tới để hoàng triều tấn thăng trở thành đế quốc một chuyện, thần hy vọng ngươi để thần đến toàn quyền phụ trách. Để ngươi một người đến phụ trách, ngươi thật không có vấn đề sao? Chu Nguyên cũng không hoài nghi đối phương năng lực, chỉ là có chút lo lắng đối phương áp lực quá lớn. Chương 218, thánh nhân xuất thế, hướng bên ngoài tác chiến bắt đầu. Mời bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho ngươi cảm thấy thất vọng. Tiêu Hà lời thề son sắt làm ra cam đoan. Nói tiếp, huống hồ, như thần một người không thành, nhưng tìm những đồng liêu khác tương trợ. Đã như vậy chuyện này liền từ ngươi đến xử lý, nhớ kỹ, nếu là một người không cách nào hoàn thành, có thể hướng chấm giàn thuận, không cần vùi đầu gian khổ làm ra. Chu Nguyên sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Một người năng lực cuối cùng có hạn, hắn không hy vọng Tiêu Hà trên người áp lực quá lớn. Nếu như đối phương có cần, có thể thỏa thích hướng mình sách, chính mình sẽ hết tất cả khả năng thỏa mãn đối phương yêu cầu. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Hà nội tâm tràn đầy cảm kích. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bệ hạ sẽ như thế lo lắng hắn không hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đồng thời trong lòng ngầm tự quyết định, nhất định phải đem chuyện này viên mãn hoàn chỉnh. Hắn muốn cho Đại Hạ Vương triều tấn thăng thành đế hướng lúc, trang diện 10 phần long trọng mà để cho người chấn động. Ba người tán gẫu hồi lâu sau, Thương Hưởng cùng Tiêu Hà lúc này mới đứng dậy rời đi, cùng đem việc này báo cho các vị đồng liêu. Hiện nay, chỉ cần bọn hắn hơi chút chuẩn bị một chút, vậy liền có thể để cho chính mình hoàng triều tấn thăng trở thành đế quốc. Triều đình một khi tấn thăng trở thành đế quốc, tu vi của bọn hắn sẽ có được tăng cường nhanh chóng, từ đó trợ giúp bệ hạ hoàn thành càng nhiều sự tình. Đưa tiến hai người, không nghĩ tới hôm nay còn không có đánh dấu, Chu Nguyên trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, tiến hành đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán? Mặc dù nội tâm hơi kinh ngạc, đối với thu hoạch đến triệu hoán cơ hội có chút hoài nghi, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu nghĩ, mà là mặc niệm nói, triệu hoán. Đối với sắp đến nhân kiệt, hắn có chút hiếu kỳ, đến cùng sẽ là vị nào đến? Chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 10 sao nhân kiệt Khổng Tử. Ai? Chu Nguyên sững sờ một hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần. Xác định triệu hoán là 10 sao nhân kiệt Khổng Tử, nội tâm của hắn mừng rỡ cùng nở hoa giống như. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy mới thu hoạch được một lần triệu hoán, thế mà triệu hoán đến Khổng Tử. Nho gia học phái người sáng lập, người xưng đại thành chí thánh tiên sư, Khổng Tử chuyên môn tư liệu bán ra. Tính danh: Khổng Tử. Đẳng cấp: 10 sao. Triều đại: Xuân Thu thời kỳ Lỗ Quốc. Tu vi: Phong Vương cảnh cửu trọng thiên. Công pháp: Lục Kinh Thánh Nguyên Quyết. Thiên phú thần thông: Nho thuật. Binh chủng: Không. Đặc thù thành viên: đệ tử 1000. Cẩn thận nhìn xem nội dung phía trên, Chu Nguyên nội tâm kia 10000 cái hài lòng. Có đối phương đến, như vậy, từ giờ trở đi, Đại Hạ thư viện sẽ nên đón chân chính viện trưởng. Hắn hiện tại đã càng ngày càng chờ mong, đối phương xuất hiện tại học sinh trước mặt, bọn hắn sẽ là cái dạng gì biểu hiện. Hệ thống, đem Khổng Tử triệu hoán đi ra. Bình tĩnh một chút nội tâm, Chu Nguyên mặc niệm mà ra. Triệu hoán thành công. Hệ thống âm thanh rơi xuống thời điểm. Tu Hiên quán bên trong trên tế đàn, một cái nắm đấm lớn ngân sắc truyền qua xuất hiện. Rất nhanh, ngân sắc truyền qua hướng hai bên quét trường, thẳng đến đường kính là 2m về sau mới dừng lại. Vòng xoáy xuất hiện thời điểm, còn kèm theo màu vàng kim nhạt lam điện tiệm nhấp nháy, cô kia lực lượng kinh khủng, phảng phất muốn đem cái này tiên xé ra đến. Lúc này, một cái tiên phong đạo cốt, khuôn mặt hiền lành, hai mắt có thần, lông mi thon dài, sợi râu hiện lên u hình, dáng người cường tráng, có được hơn 200cm, nhìn xem có chừng 50 tuổi lão giả, nhanh chân từ vòng xoáy bên trong đi ra. Lão giả này chính là Khổng Tử. Làm Khổng Tử vừa mới đi ra, phía sau hắn vòng xoáy liền theo biến mất, một tên kim giáp hộ vệ nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn, quỳ một gối trên đất, nói: "Gặp qua thánh nhân, mang lão phu đi gặp bệ hạ." Khổng Tử một mặt hiền lành nói ra âm thanh đến: "Vâng." Tên kia kim giáp hộ vệ không dám thất lễ, mang theo Khổng Tử liền rời đi nơi này. Triệu hồi ra Khổng Tử, Chu Nguyên lặng lặng chờ đợi. Hắn rất chờ mong, Khổng Tử rốt cuộc là cái dạng gì một người, lại sẽ mang đến cho mình cỡ nào đặc sắc năng lực. Cũng không biết trải qua bao lâu, chính lúc Chu Nguyên tại phê chữa tấu chương lúc, Tiểu An Tử vội vàng chạy vào. Sau đó chính là một miệng không rõ ràng một ít lời. Cứ việc Tiểu An Tử lời nói đứt quãng, nhưng Chu Nguyên hay là từ bên trong biết rõ Khổng Tử đã đến. Thả ra trong tay bút mực Chu Nguyên, chiêu hô Lâm Hải đi đem đối phương mang vào, chính mình liền đứng lên thân. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Lâm Hải, Khổng Tử đi tới trong ngự thư phòng. Lập tức hành lễ nói: "Khổng Tử tham kiến bệ hạ." Chu Nguyên tiến lên đây đem hắn đỡ dậy, mặt mỉm cười nói: "Thánh nhân không cần đa lễ, mau mau đứng lên." Đem đối phương đỡ lên, Chu Nguyên liền mang theo đối phương đi tới phòng nghỉ, sau đó ngồi xuống nói chuyện. Nhìn Khổng Tử bóng lưng, Lâm Hải trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Chẳng biết tại sao, chính mình ở trước mặt của hắn, thế mà để không nổi bất luận cái gì khí thế, đồng thời cũng không cảm giác được bất luận cái gì một chút xíu uy hiếp. Loại cảm giác kỳ quái này, là hắn trước nay chưa từng có kinh lịch, chấn kinh để hắn có chút nói không ra lời. Trừ cái đó ra, hắn từ đối phương trên người cảm nhận được một cô trước nay chưa từng có khí chất. Cái loại cảm giác này để cho người rất ấm áp, hoàn toàn sách không ra bất kỳ nổi giận cảm xúc. Không nghĩ nhiều nữa cái khác, vội vàng theo sau. Tiểu An Tử cũng liền vội vàng đuổi theo. Hắn muốn đứng ở một bên, chờ bệ hạ mỗi một cái phân phó. Chu Nguyên cùng Khổng Tử trò chuyện phi thường lâu, thời gian mãi cho đến giữa trưa ngày thứ 2 mới kết thúc. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Hải, Khổng Tử rời đi hoàng cung, cùng đi tới phủ Hữu thừa tướng, gặp mặt Tiêu Hà. Chính cùng thương lượng tại thư phòng tán gẫu sự tình Tiêu Hà, biết được Lâm Hải mang theo một cái có được đặc biệt khí chất lão giả đến, trong lòng hai người rất là nghi hoặc. Đồng thời cũng kết thúc rồi trò chuyện, cùng nhau đi tới nội đường nhìn xem. Vừa tới đến nội đường hai người, nhìn thấy Khổng Tử trong đáy mắt, sắc mặt lập tức khẽ giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn đối phương, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Qua thật lâu sau, tỉnh táo lại hai người, vội vàng đi đến đối phương trước mặt, chắp tay hành lễ, chăm miệng một lời, gặp qua thánh nhân. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được, lần này được triệu hoán đi ra đồng liêu, lại là thánh nhân Khổng Tử, này làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời bị kinh sợ nói không ra lời. Các ngươi không cần như thế. Khổng Tử mặt mỉm cười trả lời. Đi xong lễ qua đi, hai người phân biệt giới thiệu mình danh tự, còn có điều chỗ triều đại. Trừ cái đó ra, Tiêu Hà còn phân phó người đi báo cho những đồng liêu khác, Khổng Tử đã giáng lâm. Đến từ Hoa Hạ văn học chi sĩ, biết được Khổng Tử đến, một cái hai cái đầy mặt hưng phấn hướng phía Tiêu Hà trước phủ để đến. Lưu tại hoàng thành võ tướng cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn đến từ khác biệt học phái, nhưng đối với thánh nhân Khổng Tử, trong lòng bọn họ thế nhưng là vô cùng sùng bái. Bây giờ có cơ hội gặp, bọn hắn há có thể sẽ bỏ qua. Mà hoàng thành quan chức đột nhiên đi lại, đồng thời tụ tập ở một cái địa phương sự tình, trong nháy mắt liền gây nên vô số người chú ý. Bất quá rất đáng tiếc là, bởi vì sự tình quá giữ bí mật, lại thêm lại không người ẩn nút tiến vào Hữu thừa tướng phủ đệ, vì vậy đối với Hữu thừa tướng đã phát sinh sự tình, bọn hắn cũng không hiểu biết. Nhưng có thể khẳng định là, trong hoàng thành đại bộ phận văn thần võ tướng, cơ hồ đều đi tới phủ Hữu thừa tướng. Những cái kia người có ý khác, cũng bắt đầu đi tìm hiểu tình huống. Bất quá rất đáng tiếc là, bọn hắn không cách nào tiến vào các đại thần chỗ ở. Đại thần trong triều chỗ tụ tập địa phương, không chỉ có trọng binh trấn giữ, hơn nữa đối với kẻ ngoại lai, càng là bảo trì độ cao cảnh giác. Một khi có người tự mình xâm nhập, hoặc là không mời mà tới, không chỉ sẽ bị mang đi điều tra, có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Rất lâu phía trước, một chút không tin tà người, cũng bởi vì tự mình xâm nhập, cuối cùng rơi cái chết không toàn thây hạ trạng. Trừ cái đó ra, cẩm y vệ mỗi ngày đều sẽ tiến hành kiểm tra, đặc biệt là các đại lòng dạ để bên trong hạ nhân, hắn cơ hồ đều là tiến hành tầng tầng kiểm tra. Chỉ có tại xác định thân phận về sau, bọn hắn mới có thể trở lại đại thần phủ đệ. Nếu có người xa lạ xâm nhập, hoặc là có người xa lạ tiềm phục tại trong đó, đại thần kia trong nhà không chỉ sẽ bị điều tra, còn có thể sẽ bị giáng tội. Thật ở hoàng cung Trung Nguyên, cũng không biết ngoại giới phát sinh tình huống, cũng không biết Khổng Tử đến cùng dẫn phát khổng lồ cỡ nào chấn động. Cùng lúc đó, thân ở Đại Hạ thư viện Đông viện vị trí Kỳ Liên Sơn mạch đồng trọng thư, khi biết Khổng Tử đến đây sau đó, ngựa không dừng vó kết thúc trò chuyện, sau đó thông qua truyền tống trận trở lại hoàng thành. Trở lại hoàng thành hắn, cũng không có đi địa phương khác, mà là đi tới phủ Hữu thừa tướng, gặp một lần Khổng Tử. Khổng Tử đối với bọn hắn những này nho gia học sinh mà nói, không chỉ là lão sư, đồng thời cũng là bọn hắn Nho gia học phái người sáng lập, càng là bọn hắn mười phần tôn kính người. Bây giờ có cơ hội nhìn thấy, nếu là không hướng hắn thỉnh giáo, cần phải học hỏi nhiều hơn, thảo luận một phen, kia hướng đời này lại đi một lần. Thời gian nhoáng một cái, nửa năm thoáng qua mà qua. Hôm nay là Nguyên Đế 12 năm ngày 15 tháng 8, sáng sớm. Trên triều đình, một bộ màu đen long bào trung nguyên, thân ở trên long ỷ, văn võ ba quan đặt song song một phía. Lúc này đám người, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn tiêu dung, trong mắt đối tương lai tràn đầy vô hạn chờ mong. Từ khi Trung Nguyên kế vị đến bây giờ, bọn hắn đại hạ, ngay tại phi tốc phát triển cùng cường đại. Bây giờ cái kia nho nhỏ vương triều, hiện tại đã biến thành một cái đế quốc. Hôm nay, đúng là bọn họ đại gia tấn thăng đế quốc tháng ngày, cũng là đáng giá nhất tôn trọng một ngày. Đồng thời cũng là bọn hắn mong đợi nhất một ngày. Nhìn xem quần thần trầm lặng không nói, tùy thời chờ mình, Chu Vân cũng không rông dài, cất cao giọng nói, từ hôm nay, ta đại hạ hoàng triều, chính thức tấn thăng trở thành đại hạ đế quốc, phàm ta đại hạ con dân, đều lấy đại hạ làm vinh. Vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Nguyên trên người lộ ra một đạo hào quang màu vàng nóng, xông thẳng lên trời, xuyên qua cửu thiên thập địa. Ở đây các vị đại thần đều bị kim quang cho bao phủ, thân thể đều chiếm được biến hóa về chất. Ở vào đại hạ hoàng triều cảnh nội sinh linh, đồng dạng tiếp thụ lấy đến từ thiên địa tẩy lễ, thân thể đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những biến hóa này, mặc dù không phải tu vi bên trên biến hóa, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, thân thể biến hóa so với tu vi biến hóa còn mạnh hơn nhiều. Thể chất của con người cùng nội tính một khi đạt được tăng cường, vậy tương lai cảnh giới của bọn hắn sẽ là thâm bất khả trắc, đạt đến để cho người theo không kịp tình trạng. Chúng thần tham kiến đế quân. Tại phía trước đại thần dẫn đầu dưới, tất cả mọi người lần lượt quỳ trên đất, cung kính hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Bình thân, tạ đế quân. Chờ đợi quần thần đứng lên thân, mọi người tại đây liền bắt đầu tiến hành hội nghị. Tại bọn hắn tiến hành hội nghị thời điểm, Nghiêm Vĩ, Lý Cường hai người thì đem liên quan tới đại hạ tấn thăng đế quốc một chuyện, phân biệt phân phát hướng các nơi của trưởng, cùng để bọn hắn báo cho các nơi thành chủ. Nhận được tin tức các nơi của trưởng, không dám có bất kỳ lãnh đạm, lập tức đem sự tình truyền bá ra, cùng để các thành chủ báo cho tất cả mọi người, đặc biệt là thành trì xung quanh thôn. Khi mọi người xác định chính mình hoàng triều đã tấn thăng trở thành đế quốc, trên mặt đều vui tràn đầy vui sướng. Nhất là trước kia đại hạ cư dân, trên mặt cái kia rào rạt ra tiểu dung, có thể so sánh bất luận kẻ nào đều vui vẻ. Xem như đại hạ nhóm đầu tiên con dân, bọn hắn lần lượt chứng kiến đến chính mình triều đình cường đại, cái này để người ta cảm thấy tự hào đều không được. Nương theo đại hạ tấn thăng đế quốc một chuyện truyền ra, rất nhanh liền dẫn tới vô số thế lực chú ý. Đặc biệt là Đại Càn đế quốc, Thiên Viêm đế quốc. Cứ việc hai đại đế quốc ở vào nội loạn, mà đối với ngoại giới chuyện xảy ra, bọn hắn vẫn tương đối chú ý. Rốt cuộc, ngoại giới chuyện xảy ra, rất có thể sẽ ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn chưa cắt. Đặc biệt là bọn hắn hiện tại làm sự tình, phi thường có khả năng sẽ chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Đương nhiên đại đế triều lấy đế quân biết được, diệt đi tam đại hoàng triều đại hạ hoàng triều, bây giờ đã trở thành một tôn đế quốc thế lực, không khỏi cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù bọn hắn xem như uy tín lâu năm đế quốc thế lực, hoàn toàn không cần e ngại vừa tấn thăng đế quốc thế lực, nhưng vấn đề là, bọn hắn nội bộ đã loạn thành một bầy. Triều đình không chỉ xuất hiện phân liệt tình huống, các đại thân vương cũng bắt đầu nhao nhao cắt đất mà trị, này làm cho bọn hắn rất cảm thấy áp lực như núi. Lúc này, đại hạ đế quốc nếu là đột nhiên hướng bọn họ công kích, kia cho dù bọn họ là uy tín lâu năm đế quốc thế lực, cũng gánh không được công kích của đối phương. Coi như có thể đỡ xuống, đó cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Đối mặt bất lợi tình huống xuất hiện, hai đạo đế quốc đế quân bắt đầu tìm kiếm nghị cách bình định nội loạn. Bất quá, tiềm phục tại hai đại đế quốc người, cũng không cho phép bọn hắn làm như thế. Hai đại đế quốc nội bộ càng loạn, vậy đối với đại hạ đế quốc mà nói, sẽ là càng có lợi, thậm chí có trợ ở bọn hắn sau này thế nào cầm xuống hai cái này triều đình. Thời gian luôn là trôi qua nhanh như vậy. Nháy mắt lại là 2 năm trôi qua. Nguyên Đế 14 năm ngày mùng ngày 8 tháng 8, vào đêm. Mây Linh Nốt, trong phủ thành chủ đường, đang nhắm mắt bạch khởi, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên băng lãnh quang mang. Ngay tại hắn mở mắt ra thời điểm, Tào Hồng, Trần Cung, Vũ Cấm, lần lượt từ ngoài vừa đi vào, trong miệng một lời, "Nguyên soái." "Ừm." Bạch Khởi hơi gật đầu, thản nhiên nói, "Đều ngồi đi." "Vâng." Ba người ôm quyền thi lễ, từng người ngồi vào trên một cái ghế. Tại bọn hắn vừa mới ngồi xuống, Bạch Khởi vung tay lên, bốn viên thẻ ngọc truyền âm, phân biệt xuất hiện tại trước mặt mọi người, cùng trôi nổi tại khoảng không. Rót vào chân khí, thời gian dài kích hoạt, sau đó chỉ nghe những này thẻ ngọc truyền âm phân biệt truyền đến, Xích Huyết quân đoàn đệ nhất binh đoàn chủ soái Tào Nhân, thứ nhì binh đoàn chủ soái Hạ Hầu Uyên, thứ ba binh đoàn chủ soái Hạ Hầu Đôn, thứ tư binh đoàn chủ soái Trương Liêu Âm Thanh. "Nguyên soái, các ngươi bên kia đều chuẩn bị như thế nào?" Bạch Khởi mặt không biểu tình mở miệng hỏi thăm. "Đều đã chuẩn bị sẵn sàng." Bốn người lập tức tất cả đồng thanh trả lời. "Nếu đều đã chuẩn bị sẵn sàng, như vậy, bản soái hiện tại muốn cùng các ngươi giảng một chút kế hoạch tác chiến." Cũng không chờ bốn người trả lời, Bạch Khởi liền bắt đầu giảng thuật hắn kế hoạch tác chiến. Lần này, bọn hắn đại hạ tác chiến đối tượng là Thiên Viêm Đế quốc, thực lực này thập phần cường đại, uy tín lâu năm triều đình thế lực. Lần này tác chiến, không chỉ bọn hắn Xích Huyết quân đoàn sẽ tiến đánh trời Nguyên Đế triều, Trường Phong quân đoàn một nửa quân đội cũng sẽ tham dự, đến mức một nửa khác thì cùng Hắc Vũ quân đoàn tiến công Đại Càn Đế quốc. Chương 219, toàn diện tuyên chiến bắt đầu. Thương thảo xong kế hoạch tác chiến về sau, Vương Bạch Khởi một đoàn người rời đi phủ thành chủ, cùng ra Mây Linh Nốt. Bởi vì phía trước chiến tranh ảnh hưởng, Mây Linh Nốt người sớm đã hết thể rời đi, không biết đi đến nơi nào. Hiện tại toàn bộ Mây Linh Nốt cũng chỉ còn lại có Đại Hạ Đế quốc quân đội. Đối với những người khác, một cái đều không có. Mặc dù Thiên Viêm Đế quốc người một mực tại chú ý Đại Hạ Đế quốc, bất quá bởi vì trong 2 năm qua, Đại Hạ Đế quốc quá bận rộn phát triển, không có đối với bên ngoài khai chiến tư thế. Điều này cũng làm cho để Thiên Viêm Đế quốc người nghĩ lầm Đại Hạ Đế quốc hoàn toàn bận bịu nội bộ sự tình, hoàn toàn mặc kệ chuyện khác, cảnh giác cũng liền buông lỏng mấy phần. Nhưng mà bọn hắn không biết, qua tối nay, bọn hắn Đế quốc sẽ nên đón diệt vong. Tại Xích Huyết quân đoàn thứ 5 binh đoàn ra mây lĩnh nốt thời điểm, phân tán tại bốn phía biên quan bốn cái binh đoàn, cũng lần lượt xuất quan. Trừ cái đó ra, Hắc Vũ quân đoàn cùng Trường Phong quân đoàn quân đội cũng bắt đầu đâu vào đấy tiến vào hai đại đế quốc, cùng ép về phía bọn hắn biên quan. Thời gian nháy mắt đi tới nửa đêm, Bạch Khởi bọn hắn dẫn đầu quân đội, cũng cuối cùng đến Thiên Viêm đế quốc một bên, Xà Đầu quan. Thân ở tại trên đồi núi Bạch Khởi, dùng đến cặp kia trong mắt lạnh như băng nhìn phía trước. Chính như bọn hắn chiếm được tình báo như thế, Xà Đầu quan phòng thủ phi thường nghiêm, cho dù chỉ có 200.000 dạng này, nhưng bọn hắn cảnh giác, vẫn như cũng làm cho lòng người sinh chấn động. Bất quá, 200.000 đại quân phòng thủ biên quan, cũng không có biện pháp ngăn cản hắn đại quân tiến công. Dù là cái này 200.000 đại quân là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cái kia cũng không cách nào ngăn cản hắn đại quân tiến công. Ngẩng đầu nhìn thiên, xác định thời gian sắp tới, Bạch Khởi tay phải duỗi ra, bên cạnh cầm trong tay đỏ thẫm cờ xí sĩ tốt, lập tức đem màu đen cờ xí đưa cho Bạch Khởi. Tiếp nhận đối phương đưa tới cờ xí, Bạch Khởi tay phải vũ động, phản phất tại truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Thân ở hắn phía sau Vũ Cấm, nhìn thấy phất cờ hiệu, không dám có bất kỳ lãnh đạo, lập tức dẫn đầu 100.000 đại tần tinh nhuệ nhanh chân hướng về phía trước, từng bước một tới gần Xà Đầu quan. Đối với quan ngoại xuất ra hiện tình huống, thân ở Xà Đầu quan Thiên Viêm đế quốc sĩ tốt cũng không hiểu biết, chỉ là tại yên lặng tiến hành độ cao giới. Cứ việc lúc này đại hạ đế quốc 10 phần yên tĩnh, nhưng bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì bưng lòng. Rốt cuộc ai cũng không rõ ràng, cái này vừa mới quật khởi đế quốc thế lực, có thể hay không đột nhiên ở thời điểm này đâm bọn hắn một đao. Bằng vào trước mắt đế quốc hỗn loạn thế cục, nếu là có ngoại bộ thế lực qua tới đâm một đao, kia toàn bộ đế quốc tất nhiên sẽ đi hướng diệt vong. Để cho mình chỗ quốc gia hướng tới diệt vong, đây là tất cả Thiên Viêm đế quốc tướng sĩ không muốn nhìn thấy. Mặc dù bọn hắn nội bộ hỗn loạn vô cùng, nhưng này cũng là bọn hắn mình sự tình, căn bản không cần những người khác đến nhúng tay. Dưới sự dẫn dắt của Vũ Cấm, 100.000 đại tần tinh nhuệ phảng phất như quỷ mị, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía trước tới gần, rất nhanh liền tới gần Xà Đầu quan. Ừm. Thất ở trên tường thành Thiên Viêm đế quốc tướng lĩnh, cũng không phải phản ứng thần kinh, vẫn là tâm huyết dâng trào, lại hoặc là nghe được bên ngoài động tĩnh, trực tiếp tựa đầu dò ra đến xem. Bởi vì đêm nay bóng đêm rất đen, bên ngoài cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, bởi vậy hắn không thấy rõ có hay không người. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà bưng lòng cảnh giác, ngược lại là lấy ra chiếu sáng khói lửa, sau đó hướng lên trời vừa để xuống. Xíu, một đạo hào quang màu trắng tinh phóng lên trời. Ầm. Ngay sau đó ngay tại bên trên bầu trời nổ tung lên. Tại bạch sắc quang mang chiếu rọi xuống, hắn rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh đen kịt đại hạ sĩ tốt, cứ như vậy đứng tại tường thành 500m. Nhìn thấy lẫn nhau ở giữa, song phương đều sững sờ một hồi lâu. Xa đầu quan giống to, đại hạ sĩ tốt đột kích, toàn quân tướng sĩ chuẩn bị tác chiến. Đang giống lên tiếng lúc, trên mặt hắn gân xanh nổi lên, sắc mặt bắt đầu trở nên hơi trướng hồng. Rất hiển nhiên, hắn tiếng giống to này, rõ ràng là sử dụng ra bú sữa khí lực. Đồng dạng kịp phản ứng Vũ Cấm, đại đao thẳng hướng về phía trước, giống to, giết, giết a, giết a. Tại hắn mệnh lệnh phía dưới, hàng ngàn hàng vạn hắc giáp sĩ tốt, ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt trong tay vũ khí, nhanh chóng công kích hướng về phía trước. Ở vào trên tường thành Xà Đầu quan quân phòng thủ tướng sĩ, tại kịp phản ứng về sau, lập tức khai cung bắn tên, hoặc là điều động sáng nỏ, cỡ nhỏ máy ném đá bắt đầu công kích. Đối mặt địch nhân công kích, đại hạ sĩ tốt bên này cũng tiến thủ, đồng dạng không chịu yếu thế, tại tấm chắn binh nghiệp hộ, khai cung bắn tên, đánh giết mặc lên khoảng không địch nhân. Thân ở tại hậu phương lớn Bạch Khởi, nhìn thấy Xà Đầu quan quân phòng thủ tướng sĩ phản ứng nhanh như vậy, trong lòng cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến những người này đều là đế quốc quân đội, nội tâm của hắn liền bắt đầu tiêu tan. Tất nhiên thân là đế quốc quân đội, hắn đối với khả năng tồn tại đánh lén, nhất định là duy trì vạn phần cảnh giác. Đối với loại này cảnh giác quân đội, nghĩ muốn mai phục đánh chết bọn hắn, cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Đối mặt loại này tình huống, Bạch Khởi nội tâm đang tại tính toán, tiếp xuống nên như thế nào ứng phó Thiên Viêm đế quốc quân đội. Mặc dù địch nhân cảnh giác rất để cho người bội phục, nhưng bọn hắn nhưng không biết vì vậy mà lùi bước, càng sẽ không vì vậy mà đình chỉ công kích. Tới gần tường thành về sau, đại hạ sĩ tốt lập tức lấy ra trèo lên thành xe, sau đó đem bọn hắn đẩy hướng tường thành. Ngay sau đó, lần lượt từng một tay cầm khiên tròn một tay cầm đoạn kiếm sĩ tốt, thả người nhảy đến trên tường thành, sau đó hãy cùng trước mặt địch nhân triển khai chém giết. Có được cường đại tu vi lực lượng đại tần tinh nhuệ, giống như mãnh hổ vồ mồi, đánh địch nhân trước mắt, liên tiếp lui lại. Tại bọn hắn công kích mãnh liệt phía dưới, to lớn trên tường thành dần dần bị xé mở từng đạo lỗ hổng, càng ngày càng nhiều đại hạ sĩ tốt nhân cơ hội này lên tới tường thành. Nhìn trước mắt địch nhân công chiếm tường thành nhanh như vậy, Xà Đầu quan thủ tướng trong lúc nhất thời có chút một bức, khó mà tin được chính mình nhìn thấy. Nhưng trước mắt đã phát sinh hết thảy, đều tại không ngừng nói cho hắn, tất cả những thứ này đều là thật, bọn hắn đối mặt đám này địch nhân, thực lực thật phi thường cường đại. Đồng dạng lên tới trên tường thành Vũ Cấm, đại đao trong tay vung lên, vô số đao quang hóa thành nguyệt nha tịch quyển tiến lên, xé rách trước mắt địch nhân tính mạng. Không có quá nhiều ham chiến Vũ Cấm, thẳng đến khống chế cửa sắt vị trí tiến lên, phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn Xà Đầu quan quân phòng thủ tướng sĩ, cơ hồ toàn bộ bị đánh giết. Trên tường thành đột nhiên xuất hiện chiến đấu, cũng để thân ở trong thành mọi người bừng tỉnh, một cái hai cái đem ánh mắt quan tới. Làm bọn hắn nhìn thấy tường thành đang tại triển khai kịch liệt lúc đang chém giết, trong lúc nhất thời hoảng hồn, vội vàng trốn về nhà, đóng chặt cửa phòng, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Mặc dù không biết phát sinh trước mắt là cái gì tình huống, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn vị trí yên tĩnh biên quan, lúc này đang gặp công kích mãnh liệt. Đến mức là ai đang công kích, bọn hắn còn không quá rõ ràng. Ở vào phủ thành chủ Xà Đầu quan tướng lĩnh, có được U Hoàng cảnh tứ trọng thiên tu vi Hoàng Ngọc, biết được đại hạ đột kích, sắc mặt kinh biến, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía tường thành. Tại Hoàng Ngọc sắp đến cửa thành thời điểm, cửa thành bị cưỡng chế đánh, hàng trăm hàng ngàn đại hạ sĩ tốt như lao nhanh dòng lũ, liên tục không ngừng tràn vào trong thành. Gặp hết thể đều đã muộn, Hoàng Ngọc sắc mặt biến xanh xám, ánh mắt băng lãnh vô tình nhìn phía trước. đồng thời trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, Đại Hạ Đế quốc làm sao sẽ đột nhiên đối bọn hắn Đế quốc phát động công kích? Vừa trải qua một trận đại quy mô chiến tranh Đại Hạ Đế quốc, lúc này không nên khôi phục lại quốc lực, để cho mình vương triều biến mạnh hơn sao? Không chờ hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vượt qua rộng mở cửa thành Đại Hạ tướng lĩnh, mũi kiếm chỉ hướng phía trước, lớn tiếng quát, giết cho ta! Theo sát mà đến Đại Hạ sĩ tốt, như sói đói vồ mồi, điên cuồng công kích tới trước mắt Thiên Viêm sĩ tốt, đem bọn hắn đánh giết về sau, còn không quên chặt xuống đối phương tay phải, cùng đem hắn treo ở bên hông. Cho dù tay phải còn tại không ngừng chảy máu, nhưng bọn hắn vẫn không có bất kỳ cố kỵ nào. Đáng chết! Mang người xông lại Hoàng Ngọc, thấy thế, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Không nghĩ tới vừa mới qua đi một hồi, cửa thành liền đã bị công phá. Không có cửa thành làm phòng ngự, chỉ bằng trong tay hắn 200.000 đại quân, căn bản là ngăn không được địch nhân tiến công. Mở ra cửa thành về sau, Vũ Cấm thả người nhảy, trực tiếp nhảy đến trong thành, vung đao công kích trước mặt địch nhân. Tại thực lực cường đại trước mặt, Thiên Viêm sĩ tốt như là kia nhỏ yếu con kiến, một cước giẫm chết một mảng lớn, cơ hồ toàn bộ chết ở đối phương dưới đao. Sắc mặt băng lãnh Hoàng Ngọc, lấy ra chính mình huyết long trường thương, sau đó mặt không biểu tình thẳng hướng Vũ Cấm. Cảm nhận được cỗ này mạnh mà hữu lực khí tức, đang tại chém giết điên cuồng địch nhân Vũ Cấm, chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhìn thấy Hoàng Ngọc vọt tới trước mặt mình, đưa tay đem trong tay trường thương đập về phía chính mình, Vũ Cấm sắc mặt kinh hãi, hai tay nắm ở chôi đao, ngạnh sinh sinh đón lấy đối phương như vậy một kích. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vũ Cấm quỳ một gối trên đất, đầu gối hung hăng đập xuống đất, đao trong tay chôi càng là trực tiếp cong thành nửa thắng, một ngụm máu tươi theo phun ra. Thật mạnh! Cảm nhận được đối phương cái kia kinh khủng khí thế, còn có kia lực lượng cường đại, Vũ Cấm sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, hai tay ngăn không được đang run rẩy. Cho dù tu vi của hắn đã tới ưu hoàng cảnh, nhưng kia cũng chỉ bất quá là nhất trọng thiên mà thôi. Trước mắt nam tử này, tu vi đã tới tứ trọng thiên, cao hơn hắn ra dòng dã ba cái tiểu cảnh giới. Đừng nhìn ba cái tiểu cảnh giới cũng không lớn, nhưng đối phương sức mạnh bùng lên, nhưng lại xa xa lớn hơn chính mình. Bành! Không cho Vũ Cấm cơ hội phản ứng, Hoàng Ngọc nhấc chân một đá, trong nháy mắt đánh trúng lồng ngực của đối phương. Tiếp nhận như vậy một kích, Vũ Cấm thân thể như đạn pháo hướng phía sau bay đi, sau đó lại tại trên đất lăn lông lốc vài vòng. Phốc! Dưới một kích này, Vũ Cấm miệng phun máu tươi, rất hiển nhiên chịu đến trọng thương. Không đợi hắn kịp phản ứng, diện mạo băng lãnh Hoàng Ngọc, một cái bước xa bay ra, chớp mắt liền tới trước mặt hắn, tay giơ lên liền một đao xuống dưới. Cố nén thương thế trên người, Vũ Cấm điều động lấy tự thân lực lượng, lập tức vung ra một đao. Keng! Một đao một thương ở giữa không trung va chạm, cường đại dư ba trực tiếp đánh bay chúng quanh sĩ tốt, liền ngay cả chúng quanh phòng ốc cũng bị cái này lực lượng cường đại đánh nứt ra. Vũ Cấm thân thể lại một lần nữa giống như đạn pháo bay ra ngoài. Hoàng Ngọc thừa cơ truy kích, muốn đem hắn đánh giết. Cứ việc trước mắt người này chỉ có ưu hoàng cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng đối phương có thể nhiều lần ngăn cản được công kích mình, hiển nhiên chứng minh thực lực của hắn cường đại. Nếu là tiếp tục giữ lại đối phương, lại thêm đại hạ phái ra mạnh mẽ hơn hắn võ tướng, vậy hắn tuyệt đối một con đường chết. Ngay tại Hoàng Ngọc nâng thương thẳng hướng Vũ Cấm lúc, một đạo cuồng phong thổi tới, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, lập tức huy động một đao bổ về phía Hoàng Ngọc. Cảm nhận được đáng sợ công kích, Hoàng Ngọc vội vàng đình chỉ tiến công bước chân, hội tụ lực lượng toàn thân tiến hành ngăn cản. Ầm ầm. Trường thương cùng trường đao ở giữa không trung va chạm, đồng phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, tại kinh khủng dư ba phía dưới, mặt đất nổ tung, chung quanh phòng ốc mảnh ngói bị tung bay. Những cái kia bằng gỗ phòng ốc bắt đầu rời ra vỡ tan. Ở vào phòng ốc bên trong người, trực tiếp bị cái này khủng bố dư ba chấn động đến tại chỗ thổ huyết, sau đó liền ngất đi. Chống đỡ như vậy một kích, Hoàng Ngọc thân thể như đạn pháo bay ra xa mấy chục trượng, cuối cùng hung hăng đập xuống trên đất, cùng đánh ra một cái hố to đến. Phốc. Nhanh chóng từ trong hầm đi ra Hoàng Ngọc, phun ra một ngụm máu tươi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Tào Hồng. Làm hắn nhìn thấy công kích mình người lúc, nội tâm không khỏi kinh hãi, thậm chí có chút khó có thể tin. Căn cứ bọn hắn đoạt được tình báo, Tào Hồng tu vi hẳn là chỉ là phong vương cảnh mà thôi. Nhưng mới rồi đối phương chém chính mình một đao, rõ ràng không phải phong vương cảnh cường giả sức mạnh bùng lên, mà là ưu hoàng cảnh cường giả bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Nhất làm cho hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi là đối phương sức mạnh bùng lên, so sánh với hắn, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chẳng lẽ tình báo có sai? Hoàng Ngọc trong lúc nhất thời có chút mê mang cùng nghi hoặc. Nếu như tình báo có sai, vậy vì sao nhiều lần bị tự bạo tác động đến mạch khởi, cơ hồ đều chỉ còn lại nửa cái mạng? Chính lúc hắn lâm vào mê mang thời điểm, mà không biểu tình Tào Hồng thản nhiên nói, người này từ bản soái tới đối phó, ngươi đi ứng phó những người khác. Vâng. Thở phào nhẹ nhõm Vũ Cấm, vội vàng tiến hành nhớ lại, sau đó nuốt vào một khỏa chữa thương đang ăn dược, đứng người lên liền giết hướng những người khác. Thấy thế, Hoàng Ngọc mặc dù rất muốn đi ngăn cản, nhưng hắn trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trước mặt Tào Hồng, tuyệt đối không cho phép hắn rời đi nơi này. Chính yếu nhất là, hắn cũng không có cách nào từ đối phương trong tay tránh thoát đi hỗ trợ. Hô, thở sâu một hơi thở Hoàng Ngọc, phục dụng một khỏa chữa thương đan dược về sau, ánh mắt dần dần kiên định, hai tay nắm thật chặt trong tay ẩn nút đi, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tào Hồng. Tất nhiên không thể phân thân đi giúp những người khác, vậy hắn liền muốn cùng trước mắt cường giả này đại chiến một phen, xem hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặt khác, vì sao ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, tu vi của hắn liền tăng lên tới ưu hoàng cảnh? Phải biết, hắn tu luyện tới ưu hoàng cảnh, thế nhưng là hao phí gần ngàn năm thời gian. Nhưng mà trước mắt cái này đến từ Đại Hạ Đế quốc tướng lĩnh, lại dùng không đến thời gian 2 năm, liền đem tự thân tu vi để cao cảnh giới cỡ này. Không bố như thế thiên phú, cái kia chỉ có càng cao hơn cấp độ triều đỉnh thế lực mới có thể xuất hiện nhân tài như vậy. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhân tài như vậy làm sao sẽ xuất hiện tại Đại Hạ cảnh nội, đồng thời còn vì Đại Hạ bốn phía chinh chiến. Nhìn thấy đối phương bày ra tác chiến tư thế, Tào Hồng hai mắt dần dần biến băng lãnh, cầm đại đao hai tay biến càng thêm dùng sức, ánh mắt một mực dừng lại tại trên người đối phương bất động. Giết! Trong lòng hai người cắt giống một tiếng, một cái bước nhanh về phía trước, vũ khí trong tay điên cuồng va chạm, hỏa hoa như là khói lửa giống như nở rộ. Vũ khí mỗi một lần va chạm sinh ra dư ba, đều sẽ liên tục không ngừng hướng bốn phương lan ra, để thân ở trong lầu các phàm nhân hoặc là võ giả đều cảm giác được thân thể tại ngăn không được run rẩy, mồ hôi cũng dần dần ướt đẫm toàn thân của bọn hắn.
Chương 220, biên quan tận phá, đại quân xâm nhập. Thời gian từng giờ trôi qua, xa đầu quan dần dần bị đại hạ quân đội chiếm lĩnh, người phản kháng cơ hồ toàn bộ chết ở đại hạ sĩ tốt trong tay. Xem như quân phòng thủ tướng lĩnh Hoàng Ngọc, lúc này dĩ nhiên vết thương chồng chất, trên người không có một chỗ chỗ tốt, có chỉ là kia vết thương máu chảy rầm rề.
Hô, hô. Miệng lớn thở hổn hển Hoàng Ngọc, hai tay run rẩy nắm trong tay vũ khí, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Tào Hồng. Trải qua một nén nhang chém giết, hắn đã cảm giác rõ rệt lực lượng của mình xa xa không kịp đối phương. Mặc dù không biết Tào Hồng tại sao lại bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, nhưng có thể khẳng định là đối phương cường đại xa xa so trong tưởng tượng của tự mình còn mạnh hơn. Chính yếu nhất là hắn còn rõ ràng cảm giác được trước mắt gia hỏa này cũng không có sử dụng toàn lực. Nếu như đối phương quyền sử dụng lợi, vậy hắn có thể khẳng định hắn tuyệt đối sống không quá nửa nén hương. Mắt thấy chiến đấu đã không sai biệt lắm, Tào Hồng cũng không có ý định tiếp tục dây dưa tiếp, một cái bước xa giết ra, trong nháy mắt liền đi đến trước mặt đối phương, đưa tay chính là một đao đánh xuống. Băng lãnh lưỡi đao lóe ra chói mắt phong mang, nhìn xem để cho người toàn thân lông tơ nổ tung, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đối mặt với kinh khủng công kích, Hoàng Ngọc không yếu thế chút nào, cắn chặt hàm răng, tụ lực đâm ra một thương. Lực lượng kinh khủng hóa thành một đầu cự mãng, mở ra sắc bén cắn răng nhào về phía trước mặt Tào Hồng. Nhìn thấy đối phương một kích toàn lực, Tào Hồng ánh mắt dần dần băng lãnh, mà hắn chém ra một đao, trong nháy mắt hóa thành một đầu cự hổ, dương nhanh múa vuốt nhào về phía trước mắt cự mãng. Ầm ầm, hai đạo kinh khủng công kích va chạm kích, lập tức phát ra kịch liệt âm thanh, trung quanh phòng ốc bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, đồng thời xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Thân ở trong phòng ốc người, tự nhiên bị sụp đổ phòng ốc đập trúng. Phúc. Tại cường đại sóng xung kích trước mặt, Hoàng Ngọc thân thể liên tiếp lui về phía sau, ngực càng là một khó chịu. Sau một khắc, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hai tay ngăn không được run rẩy. Bá một tiếng truyền đến, đậm đặc trong bụi mù, Tào Hồng dẫn theo đại đao trong nháy mắt giết ra, cùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp một đao đánh xuống. Không kịp công kích Hoàng Ngọc, hai tay cầm thương, gắng gượng chống đỡ ở đối phương như vậy một kích. Oeng. Dưới một kích này, hắn hai đầu gối mạnh quỳ trên đất, mặt đất đều bị đánh ra một cái hố nhỏ. Trừ cái đó ra, hắn còn rõ ràng cảm giác hai tay xương cốt phản phất tại giờ khắc này xuất hiện vết rách, xương bánh trẻ cũng trong nháy mắt bạo liệt. Thấy thế, Tào Hồng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới tên trước mắt này thế mà lấy trước mắt tình huống chống đỡ toàn lực của mình một kích. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có đình chỉ công kích, hai tay tăng thêm lực đạo. Cảm nhận được lực lượng của đối phương càng ngày càng mạnh, Hoàng Ngọc trong miệng máu tươi ngăn không được tràn ra, ngoan cố chống đỡ. Tại vận chuyển chân khí sửa chữa xong nứt ra xương cốt về sau, hai tay của hắn chấn động, lực lượng cường đại từ hai tay bộc phát ra, cùng đem trước mắt Tào Hồng bức lui. Không đợi đối phương giữ vững thân thể, hắn mạnh mẽ đứng dậy, đâm ra một thương, trường thương như rồng ra biển, mang theo lực lượng kinh khủng, như sóng lớn vô bờ công kích Tào Hồng. Đối mặt như thế công kích, Tào Hồng cũng không có bất luận cái gì e ngại, đưa tay liền đánh xuống một đao, hai người lập tức triển khai kịch liệt chém giết. Giao thủ hơn 10 hiệp, Hoàng Ngọc nhấc chân đáng nghiêng, trong nháy mắt đánh trúng Tào Hồng bên trái eo. Mặc dù không có cho đối phương tạo thành bao lớn tổn thương, lại đem đối phương bức ra khoảng cách nhất định, làm cho hắn có cơ hội triển khai trường thương đâm. Nhanh chóng ổn định thân thể của mình Tào Hồng, hai chân hơi dùng sức, gạch men sứ trải đường mặt đất, trong nháy mắt nổ vỡ ra, đồng thời vung đao bổ về phía Hoàng Ngọc. Gặp Tào Hồng phản ứng nhanh như vậy, Hoàng Ngọc vội vàng phanh lại tiến lên công kích, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ nhanh lùi lại. Oeng. Tào Hồng một đao thất bại, lưỡi đao hung hăng bổ vào trên đất, chừng chừng lún xuống dưới. Mắt thấy không có chặt tới người, công kích của hắn cũng không có đình chỉ, cất bước thẳng hướng Hoàng Ngọc. Oeng. Mặc dù lợi dụng trường thương ngăn cản được công kích, nhưng Hoàng Ngọc thân thể lại như đạn pháo bay ra ngoài, cùng hung hăng đập xuống đất. Toàn thân xương sườn tùy theo đứt gãy, miệng phun máu tươi không chỉ. Tào Hồng ánh mắt băng lãnh, thả người nhảy, đại đao hướng phía dưới đâm một cái, Hoàng Ngọc trái tim trong nháy mắt bị đâm xuyên. Phúc. Tiếp nhận bạo lực như vậy một kích, Hoàng Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác bất lực xông lên đầu, trên mặt còn lộ ra một nụ cười khổ. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, tên trước mắt này toàn lực về sau, hắn căn bản cũng không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Sinh cơ nhanh chóng sói mòn Hoàng Ngọc, thản nhiên nói, trận chiến này, bản tướng quân thua, nhưng bản tướng quân hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế thân ở xà đầu con người. Lời vừa nói dứt, Hoàng Ngọc liền mang theo không cam lòng chết đi, hai mắt trừng lớn nhìn không trung. Thu thập vũ khí Tào Hồng, ngồi xổm xuống thân, đưa tay hợp ở đối phương mắt, đồng thời mở miệng nói, từ ngày hôm nay, xà đầu quan bình dân đều là ta đại hạ con dân. Nghe thế một phen Hoàng Ngọc nhắm mắt lại, cùng mang theo không cam lòng chết đi, đứng lên thân Tào Hồng, âm thanh lạnh lùng nói, hậu táng. Vâng. Đến hai tên đại hạ sĩ tốt chắp tay ôm quyền đáp lại, lập tức giơ lên đối phương thi thể liền rời đi. Chuyển qua thân Tào Hồng, phiết một mắt chung quanh tiến vào sụp đổ phòng ở, không nhiều lời cái gì, mà là để đến tiếp sau đến sĩ tốt bắt đầu xử lý, cùng đem chôn ở trong đó bình dân bách tính cứu ra. Cùng lúc đó, Thiên Viêm Đế Quốc Thảo Ngư Quan, Tào Nhân dẫn đầu Xích Huyết Quân Đoàn đệ nhất binh đoàn đang tại điên cuồng công kích chỗ này quan hệ. Tại lực lượng cường đại trước mặt, chỗ này cửa ải đang tại dần dần luân hãm. Mặc dù Thiên Viêm sĩ tốt đang điên cuồng phản kháng, cận kề cái chết cũng không lui, có thể đối mặt cường đại đại hạ sĩ tốt, sự điên cuồng của bọn hắn phản kháng chỉ là tại vùng vây dây chết thôi. Thảo Ngư Quan thủ tướng Lưu Phượng Kiệt, một cái toàn thân trải rộng vết thương, khí tức có vẻ hơi yếu ớt, nhìn xem có 40 mấy tuổi nam tử trung niên quỳ một gối trên đất, một mặt cười khổ nhìn chung quanh. Mặc dù hắn đã đối đại hạ quân đội làm ra vạn phần nghiêm phòng, nhưng bây giờ đối phương đột nhiên công kích tới, hắn làm ra nghiêm phòng hoàn toàn không có đưa đến bao lớn tác dụng. Nhất làm cho người cảm thấy chấn kinh là Hắn đối mặt Xích Huyết quân đoàn đệ nhất binh đoàn, thực lực cực kỳ khủng bố, hoàn toàn chính là nghiền ép sự tồn tại của bọn họ. Tại lực lượng cường đại trước mặt, cho dù hắn làm tốt sung túc chuẩn bị, cũng không có bất luận cái gì có thể chống cự hiệu suất. Chính yếu nhất là, trước mắt Xích Huyết quân đoàn đệ nhất binh đoàn chủ soái Tào Nhân, thực lực cực kỳ khủng bố, chính mình vẹn vẹn cùng hắn giao thủ mười mấy cái về, liền đã vết thương chồng chất. Nhìn thoáng qua trước mặt Lưu Phượng Kiệt, cầm đao mà đứng Tào Nhân, sắc mặt lãnh đạm mở miệng nói, từ bỏ chống lại a. Ngươi căn bản sẽ không phải là bản soái đối thủ. Mặc dù lời này nghe được phi thường chói tai, nhưng Lưu Phượng Kiệt cũng không nói thêm gì, mà là gian nan đứng lên. Đồng thời chậm rãi mở miệng nói, ngươi có ngươi hiệu trung triều đình, ta có ta hiệu trung triều đình, ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ đầu hàng sao? Mặc dù vết thương xé rách mang đến đau đớn để hắn gân xanh nổi lên, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng cổ nén, âm thanh cũng phi thường kiên định. Nghe đến lần này trả lời, Tào Nhân minh bạch đối phương quyết định, hai tay nắm chặt chuôi đao. Tất nhiên đối phương lựa chọn con đường này, như vậy thì không cần thiết bàn lại số dưới. Nổ một ngụm trọc khí, Tào Nhân trong con ngươi hiện lên một tia hừng quang, cả người trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Lưu Phượng Kiệt không chịu yếu thế, nắm chặt trường đao trong tay, một cái bước xa giết ra. Cố nhiên trận chiến này tất nhiên vừa chết, nhưng vì triều đình, vì mình đế quân, hắn chết mà không tiếc. Bạch. Hai vệt kinh diễm đao quang lấp lóe mà qua. Hai người cách nhau 10 mét mà đứng. Khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, Lưu Phượng Kiệt lẩm bẩm nói, "Đế quân, mặt tướng làm trước một bước." Vừa mới nói xong, hắn ầm vang ngã trên đất, nơi cổ họng chảy ra máu tươi, đỏ tươi huyết thủy nhuộm đỏ hắn chỗ xung quanh. Mặc dù xử lý Lưu Phượng Kiệt, nhưng Tào Nhân tay phải lại tại lượng lớn chảy máu, rất hiển nhiên, đối phương một đao cũng tương tự làm bị thương hắn. Mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng đối phương toàn lực vẫn là xúc phạm tới Tào Nhân. Nhanh chóng vận chuyển chân khí chữa trị vết thương, Tào Nhân đồng thời lại đưa tay bên trong vũ khí thu hồi, chuyển qua thân. Ánh mắt nhìn về phía trên đất Lưu Phượng Kiệt, thản nhiên nói, "Trung thần, thà chết chứ không chịu khuất phục." Lưu Phượng Kiệt cho dù biết rõ lực lượng cùng hắn tồn tại chênh lệch, nhưng cũng không hề cố kỵ nên chiến công kích. Dù là biết mình sau một khắc sẽ chết đi, hắn cũng tại không chút do dự huy động đao trong tay. Hắn rất bội phục kẻ như vậy, cũng kính nể đối phương can đảm. Chiêu hâu người đem hắn dẫn đi an táng, hắn liền dẫn người tiếp tục thâm nhập sâu. Cùng lúc đó, thân là đệ nhất binh đoàn quân tiên phong tướng lĩnh, tiếp trước lại là Ngũ Tử Lương tướng một trong Nhạc Tiến, đang dẫn theo quân đội giải quyết phản kháng cuối cùng lực lượng. Tại cường đại võ giả trước mặt, dù cho Thiên Viêm Đế quốc tướng sĩ phản kháng cực kỳ kịch liệt, nhưng vẫn là ngăn cản không được đại hạ quân đội tiến lên. Ở vào thảo ngư quan bình dân bách tính, lúc này đã sớm bị bên ngoài chiến đấu kịch liệt dọa run lẩy bẩy, một cái hai cái trốn ở trong nhà không dám dò ra cái đầu. Đại gia ngược lại là nghĩ thăm dò nhìn xem, nhưng vấn đề là bên ngoài đao kiếm không có mắt, rất nhiều người cũng bởi vì hiếu kỳ lộ ra cái đầu, kết quả bị coi như địch nhân ngộ sát. Hấp thụ đến giao hấn mọi người không dám nhô đầu ra, chỉ có thể trốn ở xó xỉnh bên trong run lẩy bẩy. Bất quá một chút hiếu kỳ người như cũng là không sợ chết, cách một tia khe hở nhìn xem rộng rãi trên đường cái chiến đấu. Thiên Viêm Đế quốc Long Cốt Thành, xem như Trường Phong quân đoàn đệ nhất binh đoàn chủ soái Vệ Thành, lúc này đang dẫn đầu đại quân chiếm lĩnh tòa thành trì này. Mặc dù chỉ là tạm thời tiếp nhận đệ nhất binh đoàn chủ soái vị trí, nhưng đệ nhất binh đoàn dưới sự chỉ huy của Vệ Thành, cơ hồ là quét sạch tứ phương tồn tại. Đối chiến Phi Yến Hoàng Triều lúc, cơ hồ không có một lộ quân đội có thể ngăn cản hắn tiến công. Cho dù địch nhân đưa vào mấy lần quân đội, kia cơ hồ cũng không cách nào ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Đang đối chiến Phi Yến Hoàng Triều trong chiến đấu, hắn dẫn đầu đệ nhất binh đoàn, tú binh lượng lớn quân đội. Mà những cái này quân đội, hoặc là bị xem như khổ lực, hoặc là sắp xếp Trường Phong quân đoàn, trở thành một thành viên trong đó. Bây giờ tiến công Thiên Viêm Đế quốc Long Cốt Thành, càng là dễ như ăn bánh liền đem hắn cầm xuống. Phụ trách trấn thủ nơi này tướng lĩnh, một tôn đu hoàng cảnh ngũ trọng thiên cường giả, càng bị hắn một thương đóng đinh ở trên tường thành, hiện tại thi thể còn treo ở nơi đó. Thân ở trên tường thành Vệ Thành, nhìn thoáng qua xung quanh, không có quá nhiều nói nhảm, mệnh lệnh chưa tham chiến đại quân nhanh chóng vượt qua, tiếp tục thâm nhập sâu Thiên Viêm Đế quốc. Mục tiêu của bọn hắn, không chỉ có riêng chỉ là một tòa thành, mà là toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc tốt đẹp non sông. Khi lấy được mệnh lệnh về sau, đệ nhất binh đoàn chưa tham chiến tướng sĩ, bắt đầu nhanh chóng thông qua trước mặt thành trì, sâu vào Thiên Viêm Đế quốc nội bộ. Đại Càn Đế quốc, Hồng Linh Nốt. Trường Phong quân đoàn thứ 5 binh đoàn chủ soái Mã Siêu đang dẫn theo thứ 5 binh đoàn chiếm lĩnh chỗ này cửa ải. Xem như Trường Phong quân đoàn nguyên soái Lý Mục Mang, tự nhiên cũng ở thứ 5 binh đoàn ở giữa. Lần này, Trường Phong quân đoàn 3 cái binh đoàn, cùng Hắc Vũ quân đoàn 5 cái binh đoàn, cộng đồng tiến công Đại Càn Đế quốc. Vận dụng một cái quân đoàn lại thêm nửa cái quân đoàn quân đội, này chủ yếu là bởi vì bọn hắn đối mặt cái cục xương này có chút khó gặm. Mặc dù xương cốt khó gặm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn gặm bất động, cũng không đại biểu bọn hắn sẽ từ bỏ cái cục xương này. Rốt cuộc, bọn hắn thế nhưng là thật vất vả đem cái này đế quốc làm cho hỗn loạn, sao có thể tùy tiện liền bộ dạng như vậy thả xuống. Vừa mới vào thành Lý Mục, khi biết đã cầm xuống Hồng Lĩnh Nốt, lập tức liền hạ đạt vượt qua cửa ải mệnh lệnh. Tại hắn mệnh lệnh phía dưới, hàng ngàn hàng vạn thứ 5 binh đoàn tướng sĩ, hào hứng dâng trào xuyên qua trước mắt cửa ải, xâm nhập Đại Càn Đế quốc. Mà lúc này Đại Càn Đế quốc, đối với đại hạ sĩ tốt mà nói, chính là kia bày ra ở trước mặt bánh gà tổ, bắt đầu chậm rãi hưởng dụng. Đương nhiên, các tướng sĩ càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Rốt cuộc, tiến đánh một cái đế quốc, đồng thời muốn đem hắn cầm xuống, đây đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là vô cùng tự hào. Cho dù trong cuộc chiến tranh này chết đi, vậy bọn hắn cũng chết mà không tiếc. Nếu là có thể cầm xuống nơi này, kia để bọn hắn hậu nhân thổi cái mấy đời cũng không có vấn đề gì. Đại Càn Đế quốc, Phi Vân Giới thành. Xem như Hắc Vũ quân đoàn đệ nhất binh đoàn chủ soái Mông Điểm, đang đứng ở trên tường thành, nhìn xuống phía dưới khói đặc nổi lên bốn phía thành trì. Phi Vân Giới thành là trở ngại đệ nhất binh đoàn tiến vào Đại Càn Đế quốc thành trì, bây giờ đã bị bọn hắn toàn lực cầm xuống. Đóng giữ ở chỗ này 300.000 đại quân, cơ hồ chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn. Nơi này địch nhân phản kháng phi thường kịch liệt, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Như thế nào đi nữa phản kháng kịch liệt, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản đại hạ quân đội tiến công xu thế, thậm chí không cách nào ngăn cản đại hạ quân đội tiến lên bước chân. Gặp phản kháng địch nhân đã toàn bộ bị giết, Mông Điểm lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh nói, truyền lệnh xuống, đệ nhất binh đoàn toàn thể tướng sĩ, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua phi vân dưới thành. Như là đã cầm xuống tòa thành trì này, vậy bọn hắn liền không có lưu lại xuống dưới tất yếu. Huống hồ, phi vân dưới thành chỉ là bọn hắn tiến lên trạm thứ nhất, bọn hắn còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu, thẳng đến cầm xuống toàn bộ đế quốc mới thôi. Vâng. Phía dưới lập tức truyền đến mấy đạo âm thanh. Chẳng được bao lâu, hàng trăm hàng ngàn đại hạ sĩ tốt có thứ tự tiến vào thành trì, cùng thông qua rộng lớn hành lang, hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Thật ở hai bên trong lầu các mọi người, nghe được quân đội lượng lớn đi lại âm thanh, lập tức bị dọa đến toàn thân phát run. Cứ việc đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được trên đất truyền đến chấn động âm thanh, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy sinh lòng e ngại, sợ đối phương xông vào gia môn thương tổn tới mình. Bất quá không thấy được đại hạ quân đội tràn vào gia môn, tất cả bình dân bách tính đều thở dài một hơi. Nhưng nỗi lòng lo lắng cũng liền treo ở cổ họng bên trên. Rốt cuộc bọn hắn cũng không rõ ràng, đại hạ thị tộc có thể hay không đột nhiên xông vào nhà mình trong phòng. Mắt thấy đại quân đã hướng phía trước tiến lên, Mông Điểm cũng không nói thêm gì, trực tiếp từ trên tường thành xuống đến nội thành, sau đó cùng đại quân cùng nhau hướng phía trước tiến lên. Xem như đệ nhất binh đoàn chủ soái, hắn đem dẫn theo chính mình dưới trướng quân đội, cầm xuống càng nhiều thành trì, cùng dâng hiến cho chính mình đế quân. Chương 221, 10 sao danh tướng, xu thế biến hóa. Đại Càn đế quốc, Tây Lăng quan. Mặt không biểu tình Vương Tiễn, đang dẫn theo thứ 5 binh đoàn, chậm rãi thông qua cửa thành tiến vào quan nội. Tòa này cửa ải mặc dù nặng binh trấn giữ, đồng thời còn có hai tôn đũ hoàng cảnh cường giả. Nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tòa này cửa ải cuối cùng chỉ kiên trì nửa canh giờ liền bị công phá. Không có cửa ải trở ngại, đại hạ quân đội giống như ngăn không được dòng lũ, tràn vào trong thành. Nương theo lấy chỗ này cửa ải bị đánh hạ, Vương Tiễn cũng không có vì vậy mà lưu lại, mà là dẫn theo quân đội tiếp tục hướng phía trước. Mục tiêu của bọn hắn là Đại Càn đế quốc đế đô. Còn có cái này bao la Đại Càn đế quốc cương vực. Rất nhanh, liên quan tới Đại Hạ đế quốc tiến công Thiên Viêm đế quốc, Đại Càn đế quốc một chuyện tin tức, trong nháy mắt giống như thủy triều chảy về phía bốn phía. Hai đại đế quốc nội bộ cắt đất làm vương thế lực, biết được đại hạ quân đội đột kích, trong lúc nhất thời bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng thương thảo ứng phó đối sách. Cứ việc thân là uy tín lâu năm đế quốc thế lực bọn hắn, hoàn toàn không e ngại đại hạ cái này vừa tấn thăng đế quốc thế lực. Nhưng nghĩ lại tới Tam đại hoàng triều cũng là bởi vì khinh địch mới bị diệt vong, bọn hắn cũng có chút ngồi không yên, sợ mình trở thành kế tiếp. Các đại thế lực tuy nhiên tại bắt đầu thương thảo như thế nào liên hợp ứng phó đại hạ, nhưng có thế lực lại hết sức khinh miệt đại hạ. Trong mắt bọn họ, đại hạ đế quốc chẳng qua là một cái vừa tấn thăng đế quốc triều đình thế lực. Bây giờ đột nhiên đến tiến công bọn hắn đế quốc, nhất định là nghị thừa dịp trong bọn họ loạn, đến cướp đoạt bọn hắn lãnh thổ. Biết được đến đại hạ tiến công tin tức, bất kể là thân ở Thiên Viêm đế quốc Ngụy Trung Hiển, vẫn là thân ở Đại Càn đế quốc Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba huynh đệ, đều tại tích cực phối hợp, điên cuồng cướp đoạt lãnh địa. Đương nhiên, Ngụy Trung Hiển là ở trên triều đình hiệp thiên tử mà lệnh chư hầu, triệt để đem toàn bộ Thiên Viêm đế quốc quấy thành hỗn loạn. Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba huynh đệ thì tại dẫn theo dưới chúng người, bốn phía chinh chiến, cướp đoạt càng nhiều lãnh địa. Cùng lúc đó, hai đại đế quốc bên ngoài triều đình thế lực cũng lần lượt biết được đại hạ tiến công hai đại đế quốc tin tức. Đại hạ đế quốc tiến công, làm cho hai đại đế quốc xung quanh triều đình thế lực cuối cùng tại thời khắc này lộ ra nanh vuốt, bắt đầu tập kết quân đội tiến công hai đại đế quốc. Phía trước không có người dẫn đầu làm sự tình, bọn hắn cũng không có tiến công hai đại đế quốc, bây giờ có người dẫn đầu, vậy nếu là không chen vào một chân, quả thực chính là có lỗi với mình. Nương theo lấy xung quanh triều đình thế lực lần lượt tham chiến, hai đại đế quốc biên quan bắt đầu truyền đến báo nguy. Trong lúc nhất thời, hai đại đế quốc nội bộ thế lực bắt đầu loạn thành một bầy, một cái hai cái lo lắng chịu sợ không thôi. Nếu là đối mặt đại hạ đế quốc, bọn hắn vẫn là không sợ sợ. Nhưng bây giờ đại hạ đế quốc đột nhiên tiến công, làm cho xung quanh ngao ngoe muốn động triều đình thế lực, cuối cùng tại thời khắc này lộ ra bọn hắn răng nanh. Đối mặt nhiều cái thế lực cộng đồng công kích, cho dù hai đại đế quốc phi thường có thực lực, hắn cũng không có khả năng chống đỡ được. Rốt cuộc, bọn hắn muốn đối phó không phải một người, mà là một đám người cộng đồng công kích. Sáng sớm, thật ở tại đại hạ hoàng cung Trung Nguyên, cũng được biết hai đại đế quốc xung quanh triều đình thế lực, từ bốn phương tám hướng bắt đầu tiến vào hai đại đế quốc. Đinh Nghị mát dưới Trung Nguyên, uống một ngụm trong chén trà, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, nói: "Chớ mặc dù không e ngại các ngươi cướp đoạt, nhưng các ngươi tất nhiên rằng đến, vậy sẽ phải làm tốt đem hắn toàn bộ phun ra chuẩn bị. Hai đại đế quốc lãnh thổ, chỉ có thể là bọn hắn đại hạ đế quốc, ai cũng không thể cướp, ai cũng đừng nghĩ đến cướp. Nếu ai dám đến, hắn không chỉ muốn đánh gãy hai tay của đối phương, còn muốn đem hắn trong tay lãnh thổ cướp đoạt qua tới. Đến mức có cần hay không lo lắng bọn hắn sẽ liên hợp lại ứng phó? Kia hoàn toàn không cần e ngại. Coi như bọn hắn có thể liên hợp, cái kia cũng chỉ là một bàn vụ cát, chỉ cần hơi chút dùng một lát kế, liền có thể để bọn hắn liên hợp sụp đổ." Bên cạnh Lâm Hải, một mực yên lặng không lên tiếng. Đối với nhà mình đế quân quyết định, hắn sớm đã cảm nhận nhưng thậm chí cũng không cảm thấy có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thậm chí đều không cần đi lo lắng cái gì, bởi vì trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ cần bọn hắn đế quân chuyện muốn làm, kia cơ hồ đều là viên mãn hoàn thành. "Ký chủ, mỗi ngày đánh dấu thời gian đã gửi tới, xin hỏi phải chăng tiến hành đánh dấu?" Hệ thống kia thanh âm lạnh như băng tùy theo truyền đến. Chu Nguyên nhàn nhạt mặc niệm nói, "Đánh dấu." Giảng lời này đồng thời, hắn đứng lên thân, mang theo Lâm Hải liền đi tới Phi Long Điện. Hai đại đế quốc biên quan đã bị công phá, tiếp xuống hắn đem toàn tâm toàn ý quan tâm Tam đại quân đoàn tình huống. Chỉ cần Tam đại quân đoàn nguyên soái có nhu cầu, hắn liền sẽ không chút do dự thỏa mãn bọn hắn. Chỉ có đủ lượng thỏa mãn mới có thể làm cho tiền tuyến các tướng sĩ xông pha chiến đấu, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống hai đại đế quốc. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội. "Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán?" "Triệu hoán a?" Chu Nguyên vừa đi vừa về một câu như vậy. chúc mừng ký chủ triệu hoán đến 10 sao nhân kiệt Tôn Vũ. Nghe vậy, Chu Nguyên bước chân tiến tới, đột nhiên liền ngừng lại. Tại xác định là 10 sao nhân kiệt Tôn Vũ về sau, khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một vệ tiêu dung. Không nghĩ tới lần này triệu hoán, lại là Tôn Vũ, cái này xuân thu thời kỳ cuối không nói võ đức lão lục. Mặc dù Tôn Vũ rất lão lục, nhưng không thể phủ nhận, hắn sáng tạo Tôn Tử binh pháp sát thực phi thường lợi hại. Mặc dù không rõ nhà mình đế quân vì sao dừng lại, nhưng cùng sau lưng hắn Lâm Hải một đoàn người, cũng ở đây một khắc dừng lại. Tôn Vũ tài liệu cá nhân bảng giao diện bắn ra. Tên danh: Tôn Vũ. Đẳng cấp: 10 sao. Triều đại: Xuân Thu thời kỳ cuối Tề quốc Vui An. Tu vi: Ứ Hoàng cảnh cửu trọng thiên. Công pháp: Tôn Tử binh lục. Thiên phú thần thông: Binh kế. Binh chủng: SS nô quốc duệ sĩ 50000 tên tu vi đều là Phong Vương cảnh nhị trọng thiên. SS nô quốc tinh nhuệ 100000 tên tu vi đều là Phong Hầu cảnh tam trọng thiên. Tinh tế nhìn xem bên trên tư liệu, Chu Nguyên nội tâm vừa lòng phi thường, thậm chí đã chờ mong đối phương nhanh chóng đến. Sau khi xem tài liệu xong, hắn triệt hồi tư liệu bảng giao diện, sau đó nhanh chân hướng về phía trước, tiếp tục hướng mục đích nơi tiến lên. Lâm Hải vội vàng theo sau. Tại đi tiến lên đồng thời, Chu Nguyên trong lòng mặc niệm, hệ thống, đem Tôn Vũ triệu hoán đi ra. Triệu hoán thành công. Hệ thống vừa mới nói xong, tu hiền quán bên trong trên tế đàn, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay ngân sắc tuyển qua đột nhiên xuất hiện, cùng nhanh chóng hướng hai bên quyết trương. Chờ đợi đường kính đến 2 mét về sau, ngân sắc tuyển qua lúc này mới đình chỉ quyết trương. Lúc này, một tên mày kiếm ánh mắt, khuôn mặt trong sáng, đôi môi có lưu hai bên chỉnh tề sợi râu, cái cằm sợi râu hiện lên vẻ hình, nhìn xem có 40 mấy tuổi nam tử, nhanh chân từ vòng xoáy bên trong đi ra. Nam tử này chính là Tôn Vũ. Tại Tôn Vũ vừa đi ra vòng xoáy về sau, một tên kim giáp nam tử lập tức tới trước mặt hắn, quỳ một gối trên đất nói, gặp qua binh thánh. Nhìn quanh một mắt chung quanh, Tôn Vũ thuận tiện lại nhún vai, thản nhiên nói, dẫn ta đi gặp đế quân. Vâng. Đáp lại một tiếng, kim giáp sĩ tốt lập tức đứng người lên, cùng mang theo Tôn Vũ liền rời đi nơi này. Qua hồi lâu sau, Tôn Vũ tại kim giáp sĩ tốt dẫn đầu dưới, tiến vào hoàng cung, đi tới Chu Nguyên chỗ Phi Long điện. Tôn Vũ, tham kiến đế quân. Tới trước mặt Chu Nguyên, Tôn Vũ quỳ trên đất hành lễ. Dừng một chút, Chu Nguyên khuôn mặt lộ ra ý cười, nói, Tôn Vũ tướng quân không cần đa lễ, mau mau đứng lên. Vâng. Đáp một tiếng, Tôn Vũ từ dưới đất đứng lên. Chu Nguyên thì mang theo hắn đến một bên tán gẫu lên. Đối với trước mắt vị này đến, nội tâm của hắn thế nhưng là phi thường hài lòng, thậm chí vô cùng vui mừng. Hắn cũng rất hiếu kỳ, đối phương Tôn Tử binh pháp, đến cùng sẽ ở cái này một thế giới đưa đến bao lớn tác dụng. Đối với đột nhiên đến người xa lạ, Nghiêm Vĩ, Lý Cường nội tâm đều là nghi hoặc không hiểu, hoàn toàn chính là đầu óc mơ hồ. Bất quá suy nghĩ một chút nhiều lần xuất hiện đại thần, hắn hai cái cũng không lại ngờ vực vô căn cứ xuống dưới. Bọn hắn rõ ràng, đế quân bên người mỗi một lần xuất hiện người xa lạ, vậy cũng là đại hạ quân thần. Những người này không chỉ có thể lực xuất chúng, hơn nữa còn có không tầm thường lực lượng, cùng với trị quốc mới có thể. Có bọn hắn đến, đại hạ thực lực không chỉ sẽ phát triển không ngừng, quốc lực cũng biết bay nhanh tăng lên. Xem như đại hạ đại thần, hắn rất hoan nghênh dạng người này đến, chờ mong bọn hắn như thế nào quản lý đại hạ. Trong bất chi bất giác, hai người liền trò tới ban đêm. Tôn Vũ cũng ở kim giáp sĩ tốt dẫn đầu dưới, rời đi hoàng cung, đi tới phủ Hữu thừa tướng. Kết thúc cùng Tôn Vũ trò chuyện về sau, Chu Nguyên cũng không rời đi, mà là tiếp tục đợi trong Phi Long điện. Hắn hiện tại, trừ trong triều một số việc bên ngoài, cơ hồ đem tâm toàn bộ đặt ở các đại quân đoàn tình hình chiến đấu bên trên. Là một tên người lãnh đạo, hắn muốn thường xuyên biết được quân đội nhất cử nhất động, còn có bọn hắn tình hình chiến đấu như thế nào. Chỉ có dạng này, mình tài năng đủ làm ra bước kế tiếp cử động. Thời gian nhoáng một cái, hơn nửa năm trôi qua. Tại đại hạ quân đội tấn công mạnh dồn sức đánh dưới, hai đại đế quốc 1/5 lãnh thổ, toàn bộ rơi vào đại hạ đế quốc trong tay. Mặc dù cầm xuống hai đại đế quốc 1/5 lãnh địa, nhưng chiến tranh cũng không có vì vậy mà kết thúc, tương phản, chiến tranh biến càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản chia 5 xẻ 7 các đại thế lực, dần dần tụ lại đến đồng thời, quan hệ song song hợp lại ứng phó đại hạ. Trải qua hơn nửa năm này giao chiến, các đại thế lực cuối cùng ý thức được, đại hạ đế quốc căn bản không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, cũng không phải chỗ kia gọi là vừa tấn thăng đế quốc thế lực. Hiện tại đại hạ đế quốc, tại hai đại đế quốc trong mắt, chính là kia dạ dày không đủ mãnh hổ, điên cuồng gặm ăn hai đại đế quốc thịt trên người. Tại ứng phó đại hạ đế quốc đồng thời, các đại thế lực còn muốn ứng phó đến từ cái khác triều đình công kích. Rốt cuộc, hiện tại hai đại đế quốc, thế nhưng là tại gặp vô số thế lực cộng đồng công kích. Trong đó thế công mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất không gì bằng đại hạ đế quốc, cái này vừa thành lập mới hơn 2 năm triều đình thế lực. Đối mặt các đại thế lực cành ô liu, Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba huynh đệ tự nhiên cũng gia nhập trong đó. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ gia nhập các đại thế lực cộng đồng đối kháng đại hạ đế quốc, mục đích đúng là vì cùng đại hạ nội ứng ngoại hợp, cùng dùng nhỏ nhất đại giới cầm xuống đại càn đế quốc 1/3 cương thổ. Mà liên hợp lại các đại thế lực, cũng không hiểu biết, chính mình nội bộ có rất lớn vấn đề. Chuẩn xác tới nói, liên minh của mình nội bộ có một cái đến từ đại hạ đế quốc lợi kiếm, đồng thời hướng ngay trái tim của bọn hắn. Chỉ cần hơi chút hơi dùng sức, kia băng lãnh lợi kiếm liền sẽ trong nháy mắt đâm xuyên trái tim của bọn hắn. Buổi sáng, Thiên Viêm Đế quốc, Ma Vân Nhạc Bình Nguyên. Tào Nhân xuất lĩnh Xích Huyết quân đoàn thứ nhất, đang cùng Thiên Viêm Đế quốc thế lực liên quân, rộng lớn phía trên vùng Bình Nguyên giằng co. Song phương bầu không khí dị thường khẩn trương, cùng đến Dương cung bạc kiếm tình trạng, lúc nào cũng có thể lợi kiếm xuất hiện. Thân ở chiến xa bên trên Tào Nhân, ánh mắt nhìn trước mắt trang bị tinh lương, khí thế dâng cao liên quân, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Phải biết, đám gia hỏa này trước đó vài ngày còn bị hắn đuổi theo chém, hôm nay lại tại nơi này chờ đối chính mình đến. Mặc dù nội tâm rất là nghi vấn, nhưng Tào Nhân cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, lập tức mệnh lệnh đại quân triển khai tác chiến đội hình. Trừ cái đó ra, hắn còn để Nhạc Tiến xuất lĩnh 100000 tinh nhuệ tiến lên, tùy thời cùng địch nhân triển khai chính diện giao phong. Đạt được vận mệnh Nhạc Tiến, không có quá nhiều nói nhảm, lập tức mang theo dưới trướng 100000 tinh nhuệ tiến lên. Cung tiễn thủ cũng bắt đầu chuẩn bị, sắp xếp chỉnh tề. Máy ném đá cũng lần lượt bị lấy ra, bắt đầu vận hành. Xem như liên quân tướng lĩnh Tô Học Thành, nhìn thấy cái này cáo trạng huống, đáy mắt bên trong hiện lên một vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Xem ra, đến từ đại hạ tướng lĩnh, quả thật là không có chút nào đơn giản. Song Phương vừa chạm mặt, không có quá nhiều nói nhảm, lập tức liền bày ra tác chiến đội hình. Cứ việc phía trước hắn cũng làm qua, nhưng lại không có đối với Vương như vậy quyết tuyệt. Mắt thấy đối phương đã triển khai tác chiến đội hình, Tô Học Thành quả quyết hạ lệnh triển khai tác chiến đội hình. Cố nhiên địch nhân trước mắt thực lực cường đại, cho người ta cảm giác gáp bách mười phần, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy e ngại. Tương phản, trong mắt của hắn hiện lên lấy vô số hưng phấn. Có thể cùng cường đại tướng lĩnh trên chiến trường bãi binh bố trận quyết đấu, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Duy nhất để hắn cảm thấy nghi hoặc là, đoạn thời gian trước, Tào Nhân rốt cuộc là lấy cái gì biện pháp, đem hắn mang theo chi này liên quân, đánh chạy trối chết. Nương theo lấy song phương tác chiến đội hình triển khai, Tào Nhân quả quyết hạ lệnh để đại quân hướng phía trước tiến lên. Tiếp thu được mệnh lệnh ngạc tiến, không có một câu nói nhảm, mang theo đại quân bắt đầu hướng về phía trước. Thiên Viêm Đế quốc liên quân tướng sĩ cũng ở Mã Kiến dẫn dắt phía dưới, hướng về phía trước dần dần di động. Đang đi ra khoảng cách nhất định, Nhạc Tiến trường thương màu đen chỉ hướng trước, quát to, "Giết! Giết a! Giết a!" Nghe được tiếng công mệnh lệnh đại hạ sĩ tốt, ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt nóng bỏng. Một giây sau liền như là bị thả ra lồng giam mắt lang, lấy lôi đỉnh chi thế nhào về phía trước mắt cừu non. Gặp địch nhân tăng thêm tốc độ công kích, Mã Kiến không chịu yếu thế, đại đao chỉ hướng phía trước, quả quyết truyền đạt mệnh lệnh. Liên quân tướng sĩ một mạch công kích hướng về phía trước. Mặc dù song phương cách nhau lấy hai cây số khoảng cách, bất quá một điểm này khoảng cách đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính là nhẹ nhàng vượt qua. Tại song phương tướng sĩ công kích thời điểm, hai bên cung tiễn thủ khai cung bắn tên, điên cuồng tu phát. Nương theo lấy một chi lại một chi mũi tên xạ kích xuống tới, song phương tướng sĩ từng người không ngừng ngã xuống. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái khác tướng sĩ tiếp tục trùng phong. Rất nhanh, song phương sĩ tốt va chạm đến cùng một chỗ, lập tức triển khai kịch liệt chém giết. Cầm trong tay một cây trường thương màu đen nhạt tiến, vừa vào đám người, thương ra như rồng, điên cuồng đánh giết ở trước mặt địch nhân. Giết tới đại hạ sĩ tốt trước mặt Mã Kiến, đại đao khe múa, một đao một cái đại hạ sĩ tốt. Thân ở chiến xa bên trên Tào Nhân, lạnh lùng quan sát phía trước, trong ánh mắt không có để lộ ra một tia cảm xúc đến. Đối với trước mặt này giúp đỡ dưới bại tướng thể hiện ra thực lực, còn có bọn hắn nơi đó không sợ sinh tử tinh thần, thật ra khiến hắn phi thường kinh ngạc. Phải biết, lần trước hắn không chỉ đem đám gia hỏa này đánh cuốn quýt chạy trốn, còn trong lòng bọn họ in dấu xuống to lớn bóng mờ. Bây giờ vừa mới qua đi không đủ 2 tháng, khí thế của bọn hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Ánh mắt vượt qua chiến trường, cuối cùng khóa chặt tại Tô Học Thành trên người, nói: "Xem ra, bản soái gặp phải một cái này đối thủ, phi thường không đơn giản." Chương 222, liều chết quyết đấu, phản kháng đến cùng. Đột nhiên, Thiên Viêm Đế quốc bên kia truyền đến đặc thù tiếng kèn, âm thanh mười phần to rõ, truyền vào mỗi người bên hai. Nương theo lấy này quỷ dị tiếng kèn truyền đến, từng người trang bị tinh lương, cùng cưỡi ám ma xài man thú sĩ tốt, lao thẳng về phía chiến trường. Nhìn thấy địch nhân xuất động kỵ binh, Tào Nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chưa bao giờ một tia sợ hãi cảm giác lấp lóe. Cầm lấy bên cạnh kỳ lệnh, dùng sức huy động. Sau một khắc, đại hạ bên này đồng dạng truyền đến ngang sáng tiếng kèn, theo sát mà tới là cưỡi nguyệt ngân sói kỵ binh, lập tức xông vào chiến trường. Ừm, đại hạ đệ nhất binh đoàn tại sao sẽ có kỵ binh? Hơn nữa còn là lang kỵ binh. Nhìn thấy đại hạ xuất động kỵ binh, Tô Học Thành sắc mặt kinh biến, trong mắt có chút khó có thể tin. Căn cứ bọn hắn chiếm được tình báo, đại hạ xích huyết quân đoàn đệ nhất binh đoàn cũng không có kỵ binh, có chỉ là thực lực cường đại bộ binh. Nhưng mà trước mắt xuất hiện lang kỵ binh, trực tiếp đánh vỡ hắn nhận biết, để hắn khắc sâu ý thức được đệ nhất binh đoàn không chỉ có bộ binh, đồng thời còn có kỵ binh. Đám người kia vĩnh viễn là như vậy không đáng tin cậy. Tô Học Thành sắc mặt tái xanh, đôi mắt nhìn chằm chằm đại hạ kỵ binh. Đại hạ kỵ binh xuất động, vậy hắn vốn có kế hoạch sẽ vì vậy mà phá diệt. Mặc dù hắn nội tâm có chút không tin, nhưng trước mắt phát sinh hết thảy, để hắn không thể không tin tưởng đây là thật. Hắn giờ phút này, nội tâm mười phần tức giận, hắn không thể muốn lộng chết những tin tình báo kia nhân viên. Đại hạ xích huyết quân đoàn đệ nhất binh đoàn không có xuất động qua kỵ binh, bọn hắn liền cho rằng đối phương căn bản cũng không có kỵ binh. Mặc dù nội tâm rất là khó chịu, nhưng hắn ánh mắt vẫn là dừng lại trên chiến trường, nhìn xem thế cục biến hóa. Hắn muốn nhìn trước mắt chi này lang kỵ binh sức chiến đấu cụ thể như thế nào, phải chăng cần độ cao đề phòng. Tô Học Thành không biết xích huyết quân đoàn đệ nhất binh đoàn vốn là không có kỵ binh. Phía trước tiến công Thiên Nguyệt Hoàng Triều lúc, bọn hắn sở dĩ không có xuất động kỵ binh, chủ yếu là bởi vì khi đó kỵ binh còn không có thành lập. Mà bây giờ nhìn thấy lang kỵ binh, Nguyệt Nhạc kỵ chính là diệt Thiên Nguyệt Hoàng Triều về sau tạo dựng lên kỵ binh. Không chỉ đệ nhất binh đoàn có được kỵ binh, mấy cái khác binh đoàn đồng dạng có từng người kỵ binh. Thiên Viêm Đế quốc bên kia kỵ binh tướng lĩnh nhìn thấy đại hạ xuất động lang kỵ binh, không dám có bất kỳ chủ quan, lập tức thay đổi tiến công phương hướng, lao thẳng tới lấy lang kỵ binh. Mặc dù bọn hắn rất muốn đi tiến công trong chiến đấu đại hạ sĩ tốt, cùng đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Nhưng vấn đề là, một khi bọn hắn không có kiểm chế đối phương kỵ binh, vậy bọn hắn một phương này bộ binh, đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến công kích mãnh liệt. Tại đánh giá lợi và hại về sau, Thiên Viêm Đế quốc lược thực kỵ, lấy lôi đỉnh chi thế nhào về phía đại hạ Nguyệt Nhạc kỵ. Song phương kỵ binh vừa đụng chạm, trong nháy mắt liền triển khai kịch liệt chém giết. Lẫn nhau ở giữa chiến đấu, không chỉ là sĩ tốt ở giữa chém giết, đồng thời còn có man thú ở giữa chiến đấu. Rất nhanh, trước mắt đã phát sinh chiến đấu, hình thành như vậy một cái cục diện. Bộ binh ở trung ương chiến đấu, kỵ binh ở vòng ngoài chém giết, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không tới gần. Thân ở trong chiến trường Nhạc Tiến, trường thương huy động, quét sạch tứ phương, đánh giết vô số Thiên Viêm sĩ tốt. Không biết giết bao nhiêu Thiên Viêm sĩ tốt Nhạc Tiến, khi nhìn đến trong chiến đấu đánh giết chính mình cái này một phương sĩ tốt Mã Kiến về sau, ánh mắt lạnh lẽo, một cái bước xa giết ra. Phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn Thiên Viêm sĩ tốt, không khỏi bị hắn một thương đánh chết, chết không thể chết lại. Đang tại vung đao chém lung tung ma kiến, cảm nhận được cùng mình ngang nhau lực lượng khí tức cường đại, vì vậy liền quay đầu nhìn lại. Làm hắn nhìn thấy dẫn theo thương hướng chính mình đánh tới Nhạc Tiến lúc, đôi mắt dần dần băng lãnh, hai tay nắm chặt chuôi đao, bước nhanh đã đứng lên trên. Mặc dù không biết gia hỏa này là ai, nhưng hắn trên người bộc phát ra lực lượng cường đại, để hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, chỉ muốn lấy một chút đối phương đầu lâu. Mà ngăn cản ở trước mặt hắn đại hạ sĩ tốt, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn đánh chết tại chỗ trên mặt đất. Qua trong chốc lát, hai người cuối cùng chạm mặt, đồng thời đem lực lượng hội tụ ở vũ khí trong tay, hung hăng chém về phía đối phương. Ầm ầm. Làm trường thương cùng trường đao ở giữa không trung va chạm lúc, một tiếng vang thật lớn tùy theo truyền đến, hai người dưới chân mặt đất bắt đầu sụp đổ, trực tiếp lom xuống đi sâu 1-2 mét. Cương đại dư ba, càng đem trung quanh sĩ tốt chấn động đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tại vũ khí đối bính trong nháy mắt, hai người đều không hẹn mà cùng lộ ra chấn kinh chi sắc. Mỗi người bọn họ trước mặt địch nhân đều có siêu cường sức chiến đấu. Sau khi hết khiếp sợ, hai người càng là lộ ra nét mừng, lực lượng cường đại lần nữa phóng xuất ra. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người dưới chân mặt đất lại lần nữa hướng phía dưới lo mấy chục centimet, đồng thời xuất hiện vết rách cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời hướng hai bên quyết tán. Cảm nhận được hai người khí tức cường đại, còn có kia tính áp đảo khí thế, Song Phương Si tốt không hẹn mà cùng lần lượt rút lui, không tiếp tục áp sát hai người bọn họ bên người nửa bước. Nương theo lấy tự thân lực lượng càng ngày càng dùng sức, hai người toàn thân gân xanh nổi lên, một lam một hồng khí thế cường đại, dĩ nhiên đem cái này thiên phân cách thành hai nửa. Nhạc Tiến là đỏ, Mã Kiến là lam. Cái này Nhạc Tiến thực lực quả thật là không có chút nào đơn giản. Thấy cảnh này Tô Học Thành, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi thán phục chi sắc, đồng thời lại mười phần hâm mộ đại hạ có thể chiêu mộ được dạng này tướng lĩnh. Rốt cuộc, đại hạ chẳng qua là một cái vừa mới lên núi không bao lâu đế quốc thế lực, nhưng bây giờ lại là cường tướng như mây, mạnh tốt như lông. Giang qua một lát, Nhạc Tiến cùng Mã Kiến không hẹn mà cùng nâng lên chân phải đá hướng đối phương, cùng đem đối thủ trước mắt bị đá xa mấy chục mét. Tại ổn định thân thể của mình về sau, Nhạc Tiến trường thương trong tay tụ lực, một thương điểm ra, vô số màu đen mũi thương xuất hiện, cùng nhào về phía trước mắt Mã Kiến. Đối mặt mạnh như thế mà hữu lực công kích, Mã Kiến trong mắt cũng không e ngại, lực lượng hội tụ ở trường đao trong tay, sau đó nhấc đao chém xuống. Bạch, một đạo như mênh mông biển lớn màu xanh lam đao mang, trong nháy mắt bị hắn chém ra, màu xanh lam đao mang bên trong là vô tận đao hải. Ầm ầm, ầm ầm. Hai đạo kinh khủng công kích va chạm, lập tức liền phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, quần quần bụi mù nhấc lên, che lấp người hai mắt. Tiếng ầm ầm vừa mới kết thúc, hai người liền cầm vũ khí thẳng hướng trong bụi mù, sau đó liền vũ khí va chạm âm thanh, thỉnh thoảng còn có hỏa hoa nở rộ. Cứ việc không cách nào nhìn thấy trong bụi mù hai đạo chiến đấu thân ảnh, nhưng chung quanh tướng sĩ vẫn như cũ có thể nghe được vũ khí va chạm âm thanh, còn có khi đó thỉnh thoảng truyền đến dư ba. Keng, keng, keng. Cũng không biết giao thủ mười mấy cái hiệp, Mã Kiến tay trái bóp thành quyền, khoảng cách vung ra một quyền. Phòng thủ không kịp Nhạc Tiến, lồng ngực rắn rắn chắc chắc khiêng như vậy một kích, xương sườn tùy theo đứt gãy tận mấy cái, thân thể cũng đổ bay ra ngoài. Thấy thế, Mã Kiến nhấc đao liền giết tiến lên, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản ứng. Khoe miệng tràn ra một tia máu tươi Nhạc Tiến, nhanh chóng ổn định thân thể của mình, đồng thời vận chuyển chân khí chữa trị đứt gãy xương sườn. Sửa chữa xong thương thế, Nhạc Tiến lập tức ánh mắt ngưng tụ, trường thương trong tay nắm chặt, đưa tay chính là hướng về phía trước một đập. Nhìn thấy kia mang theo khí thế khủng bố đập tới trường thương, Mã Kiến vội vàng dừng bước chân tiến tới, hai tay nắm ở chuôi đao, ngang trước chặn lại. Oeng! Mặc dù hắn ngăn trở công kích, nhưng cả người thân thể cũng theo bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện xuống đất. Cố bất cập trên người mình thương thế, hắn lập tức từ trong hầm đứng đi ra, đồng thời vận chuyển chân khí chữa trị thương thế. Mặc dù hắn gánh được vừa rồi một kích kia, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình hai tay xương cốt đã xuất hiện vết rách. Trừ cái đó ra, hắn lúc này hai tay càng là đang không ngừng run rẩy. Tại hắn chữa trị thương thế thời điểm, Nhạc Tiến đã nâng thương giết tới trước mặt hắn, đồng thời hung hăng huy động đánh xuống. Đối mặt đã tới mặt công kích, Mã Kiến không chút nào cam yếu thế, nắm chặt chôi đao liền vùng đào chặt lên đi. Keng! Trường thương cùng trường đao va chạm trong nháy mắt, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền khắp đời, hai người cũng bị lực lượng kinh khủng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Vừa ổn định thân thể của mình, bọn hắn liền cầm vũ khí bổ về phía đối phương, sau đó chính là kịch liệt vũ khí tiếng va chạm xuất hiện. Theo chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, thời gian cũng từng chút trôi qua. Nhìn thấy chính mình cái này một phương không chiếm được chỗ tốt gì, đồng thời còn liên tiếp tổn binh hào tướng, Tô Học Thành không do dự nữa, quả quyết hạ lệnh rút quân. Bọn hắn đối mặt trước mắt địch nhân, đã vượt qua bọn hắn dự phán, nếu là lại chiến đấu xuống dưới, đối bọn hắn không có chỗ tốt gì. Nếu là đối phương còn có thủ đoạn khác, mà bọn hắn lại ở vào không hề phòng bị trạng thái, vậy cái này trận chiến đấu, bọn hắn liền sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Nghe được bây giờ thu binh, Thiên Viêm Sĩ Tốt không còn dám lưu lại, lập tức có thứ tự rút lui chiến trường. Cho dù rút lui, Thiên Viêm Sĩ Tốt cũng có đầu không lộn xộn tiến hành, mà cũng không phải loại kia xoay người chạy. Vốn định tiếp tục truy kích đại hạ sĩ tốt, đồng dạng nghe được chính mình cái này một phương truyền đến thu binh âm thanh, cũng không có lại hướng về phía trước truy kích. Lần lượt kéo ra khoảng cách nhất định Nhạc Tiến cùng Mã Kiến, lẫn nhau nhìn đối phương một mắt, không có bất kỳ cái gì một chút do dự, lập tức quay người liền rời đi. Bọn hắn mặc dù rất muốn chiến đấu tiếp, nhưng này ra tướng quân đều truyền đạt mệnh lệnh rút lui, bọn hắn liền không thể tiếp tục. Nhìn đi xa địch nhân, Tào Nhân mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn sở dĩ không có truyền đạt truy kích mệnh lệnh, cũng không có để tiền quân tướng sĩ tiến công, này chủ yếu là bởi vì hắn lo lắng địch nhân có bẫy. Rốt cuộc, hiện tại địch nhân không chỉ phát sinh cải biến cực lớn, hơn nữa sức chiến đấu cũng không yếu, nhất là đối phương phái tới tướng lĩnh dường như phi thường có đầu não, biết rõ cái gì có tiến có thối. Đối mặt dạng này địch nhân, hắn không thể chủ quan. Mặc dù có lòng tin chiến thắng đối phương, cũng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì khinh miệt cử động của đối phương.
rốt cuộc ai cũng không rõ ràng, thân ở trước mắt dê béo, rốt cuộc là lớn cừu non, vẫn là khoác lên da dê lao sói xám. Kết thúc chiến đấu về sau, Tào Nhân dẫn theo quân đội hướng sau lui, sau đó tìm kiếm một nơi xây dựng cơ sở tạm thời. Tại dẫn đầu quân đội rút lui ra khoảng cách nhất định Tô Học Thành, cũng tương tự tìm kiếm được một nơi xây dựng cơ sở tạm thời. Đồng thời phái ra trinh sát đi quan sát địch nhân nhất cử nhất động. Một khi bọn hắn đối mặt địch nhân có cử động, bọn hắn liền muốn tiến hành phòng bị, để tránh chính mình cái này một phương bị diệt sát. Cùng lúc đó, Thiên Viêm Đế Quốc, Hạ Hầu Uyên thống lĩnh thứ nhì binh đoàn, lúc này đang tại đối một tòa thành trì khởi xướng công kích mãnh liệt. Tòa này diện tích 100m2, cùng gặp công kích mãnh liệt thành trì, tên là Liệt Phong Thành. Là Thiên Viêm Đế Quốc Huyền Dương phủ phủ thành. Nội bộ tụ tập 200.000 quân phòng thủ tướng sĩ. Đừng nhìn tòa thành thị này chỉ có 200.000 quân phòng thủ, nhưng bọn hắn vốn có phòng ngự lợi khí, lại làm cho Hạ Hầu Uyên thứ nhì binh đoàn tiến công một canh giờ mới công phá tường thành. Nương theo lấy tường thành bị công phá, song phương tướng sĩ bắt đầu ở trong thành triển khai chiến đấu trên đường phố. Nương theo lấy chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chung quanh phòng ốc bắt đầu sụp đổ, cùng biến thành phế tích, gạch men sứ mặt đường cũng bị các tướng sĩ dẫm phá thành mảnh nhỏ. Từng cỗ thi thể lạnh băng, dù sao tại bốn phía, bởi vì chiến đấu quá mức thảm liệt, lúc này Liệt Phong Thành hơn phân nửa diện tích cơ hồ biến thành phế tích. Nếu không phải nguyên bản dừng lại ở trong thành mọi người sớm rời đi, chỉ sợ giờ phút này Liệt Phong Thành đã là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, vô số người vì vậy mà người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cho dù trong thành đại bộ phận người cũng đã rời đi, vẫn như trước có không ít người không nghĩ rời đi. Đặc biệt là trong thành tam đại thế gia, chết sống cũng không chịu rời đi. Mà bọn hắn sở dĩ không thể rời đi, không phải là bởi vì bọn hắn cao thượng muốn lưu lại thủ hộ thành trì, cũng không phải bọn hắn nghĩ muốn cùng thành trì cùng tồn vong, mà là vì bảo hộ nhà mình sản nghiệp. So với ích lợi nhà mình, Liệt Phong Thành tồn vong, đây đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống hồ, Liệt Phong Thành đổi cái đó triều đình tới quản lý, đối bọn hắn đều nguy hại không lớn, bọn hắn chỉ cần phục tùng hết thảy mệnh lệnh, sau đó nộp lên một chút tiền tài là đủ. Lấy tiểu tài đổi lại thay, cuộc mua bán này quả thực ổn chám không lỗ. Huống hồ đại hạ bên kia có quy định, nếu như bọn hắn thoát đi chỗ thành trì, đồng thời dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy bọn hắn gia tộc tài phú đem về triều đình tất cả. Nhưng nếu là bọn hắn lưu lại, đồng thời không làm ra bất kỳ kháng cự nào, vậy chỉ cần muốn lên giao một chút tiền tài, tự nhiên có thể tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, nếu là trợ giúp đại hạ đế quốc trong quân đội ứng bên ngoài hợp, cầm xuống một tòa thành trì, để bọn hắn tổn thất tiền tài, đem có thể rút ngắn đến nhỏ nhất. Báo. Lúc này, một tên thân xuyên hắc giáp chính xác, bằng nhanh nhất tốc độ từ đằng xa bay tới, sau đó đến thân ở trên đồi núi Hạ Hầu Uyên trước mặt, quỳ một gối trên đất. Hồi bẩm chủ soái, bốn phía tường thành đã bị công phá, từ Hoàng xuất lĩnh tiên phong, đã đánh tới Liệt Phong thành phủ thành chủ, Huyền Dương phủ phủ doãn còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Từ Hoàng, ngũ tử lương tướng một trong. Nghe được bốn phía tường thành đã bị triệt để công phá, Hạ Hầu Uyên khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mặc dù kết quả này so với hắn dự đoán muốn chậm, bất quá bây giờ đã là tốt nhất. Đưa tay chiêu hô đối phương rời đi, hắn liền dẫn sau lưng tướng sĩ, nhanh chân hướng phía trước tiến lên. Tại đến cửa thành thời điểm, hắn phân phó người quét dọn chiến trường. Cứ việc hiện tại chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng hắn tin tưởng, không ai có thể ngăn cản bọn hắn cầm xuống tòa thành này thành trì. Cho dù địch nhân trước mắt tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sự tiến công của bọn họ, cái kia cũng chẳng qua là lấy trứng chọi đá. Cùng lúc đó, Từ Hoàng dẫn đầu quân tiên phong tướng sĩ, đã đánh tới Liệt Phong thành trong phủ thành chủ, cũng cùng địch nhân triển khai kịch liệt chém giết. Vừa giết vào phủ thành chủ Từ Hoàng, không có đi tìm kiếm những người khác, mà là đường kính đi tìm Huyền Dương phủ phủ doãn Đàm Vân Cao. Từ khi đổi tới nơi này đến, hắn liền chưa từng nhìn thấy Đàm Vân Cao, sợ đối phương đã chạy trốn. Mặc dù hắn rất kính nể Đàm Vân Cao là một cái thà chết chứ không chịu khuất phục quân tử, nhưng bọn hắn nếu là địch nhân, vậy mình liền không thể phóng qua đối phương. Giết a, giết a. Thật ở tại trong phủ thành chủ Thiên Viêm sĩ tốt, không sợ hãi chút nào nên chiến trước mắt đại hạ sĩ tốt. Đối mặt địch nhân liều chết phản kháng, đại hạ sĩ tốt không chỉ không có cảm thấy e ngại, ngược lại cảm thấy có chút hưng phấn. Chương 223, hung tàn phủ doãn, một đôi long vượng thai. Tại phủ thành chủ tìm kiếm một lát, rốt cuộc tìm được Đàm Vân Cao. Bất quá khi hắn nhìn thấy trên đất khắp nơi ra quyến thi thể lúc, lông mày không khỏi nhăn lại. Ánh mắt nhìn về phía đứng tại hải cốt phía trên Đàm Vân Cao, Từ Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần đem chính mình ra quyến toàn bộ giết. Hừ. Đàm Vân Cao khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh như băng nói, ta không giết các nàng, chẳng lẽ còn muốn giữ lại các nàng cho các ngươi trả đạp sao? Ha ha. Từ Hoàng cười lạnh, sắc mặt âm trầm nói, ngươi không cần đem chúng ta đại hạ quân đội nghĩ xấu xa như vậy. Ha ha ha. Đàm Vân Cao cất tiếng cười to, ngữ khí tràn ngập rêu cợt nói, nếu như đổi thành ta là người thắng, ta cũng sẽ nói ra mạnh miệng như vậy, đem mình làm cao thượng người. Gặp Đàm Vân Cao như thế điên cuồng, thậm chí nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn đại hạ sĩ tốt sẽ đối với kẻ chiến bại nữ nhân tiến hành chuyện xấu xa, Từ Hoàng lập tức cũng có chút mười phần khó chịu. Bọn hắn đại hạ lang nhi đều có nghiêm ngặt quân kỷ, không thể lại đi làm những cái kia làm cho người cảm giác buồn nôn sự tình. Huống hồ trong quân càng là văn bản rõ ràng quy định, không cho phép người làm những việc này, một khi phát hiện, không chỉ sẽ bị hủy bỏ quân tịch, đồng thời còn sẽ bị ở vào tử hình. Ở loại này khắc nghiệt quy định dưới, cơ hồ không có ai đi phạm những chuyện này. Nếu quả thật có chút đói khát năng lực, nghị thư giãn một tí chính mình, cái kia có thể hướng lên phía trên đưa ra xin, sau đó đi thanh lâu sảng khoái một phen. Hơn nữa những này phí tổn đều là quân đội phụ trách thanh lý, căn bản cũng không cần bọn hắn bỏ tiền. Bởi vậy, đại hạ sĩ tốt xưa nay sẽ không đi nhiễm cái khác nữ tử, cũng sẽ không đi cưỡng chiếm thân thể của các nàng. Mắt thấy sự tình nói không thông, Từ Hoàng không hề quá nhiều nói nhảm, hai tay nắm chặt đại đao, một cái bước xa thẳng hướng trước mặt Đàm Vân Cao. Đối mặt đánh tới Từ Hoàng, Đàm Vân Cao tay phải nắm chặt trường kiếm, một cái bước xa dễ ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương cổ họng. Tại song phương tới gần thời điểm, Từ Hoàng đột nhiên liền ngừng tiến lên chân, đồng thời giơ tay lên bên trong trường đao,
cùng giơ lên thật cao, sau đó hội tụ lực lượng cường đại. Một giây sau cũng không chút nào khách khí chém ra. Đàm Vân Cao sử xuất toàn lực chém ra một kích, trong nháy mắt bị đánh đổ. Mà từ Hoàng rơi xuống đao, cũng không có vì vậy mà đình chỉ, ngược lại là đem Đàm Vân Cao từ vai trái xéo xuống bổ xuống thành hai nửa. Đàm Vân Cao đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình dù sao cũng là cái ưu hoàng cảnh cường giả, vì sao ngay cả đối phương một đao đều gánh không được. Đối với đã hóa thành thi thể Đàm Vân Cao, hắn không có nhìn nhiều. Ngược lại cảm thấy nhìn nhiều đối phương một mắt, chính mình cũng cảm giác được có chút buồn nôn. Phía trước còn kính nể hắn là anh hùng, không nghĩ tới ra hỏa này ngoan, trực tiếp liền đem ra quyến giết không còn một mảnh. Chuyển qua thân từ Hoàng, nhanh chân rời đi. Nhưng không đi mấy bước, hắn liền nghe được trẻ con tiếng kêu, cả người cũng ngừng lại, đồng thời đột nhiên xoay người lại. Tại xác định trẻ con tiếng kêu là từ bên trái đằng trước chuyển đến, hắn thu hồi vũ khí trong tay, cùng bước đi lên trước. Đi tới một tên phu nhân bên cạnh thi thể, hắn đưa tay đem hắn đẩy ra, sau đó liền thấy một cái trên người mang máu, nhìn xem có 4-5 tháng lớn bé gái, đang ở nơi đó gào khóc. Cảm nhận được nữ nhân khí tức càng ngày càng yếu ớt, Từ Hoàng vội vàng tiến hành xem xét, sau đó liền thấy đối phương trên ngực trái có nhỏ bé kiếm thương, máu tươi liên tục không ngừng chảy ra. Sững sờ mấy giây, Từ Hoàng vội vàng điều động chính mình chân khí rót vào bé gái trong cơ thể, một bên trị liệu thương thế của hắn lúc, một bên ổn định nàng sinh cơ. Tại Từ Hoàng chân khí liên tục không ngừng rót vào dưới, bé gái tính mạng cuối cùng đạt được bảo trụ, bị kiếm vạch phá ngực, cũng dần dần khép lại. Mặc dù vết thương khép lại, đồng thời ngay cả sẹo đều không có, nhưng lại có một đầu rõ ràng vết máu. Đầu này vết máu, phản phất tại nói cho nàng, đây là kém một chút muốn nàng mệnh tiêu chí. Cũng là mẹ của nàng dùng thân thể ngăn trở nàng một kích chí mạng tiêu chí. Theo thương thế khôi phục, bé gái cũng lâm vào ngủ say. Một lần nữa đem bé gái bao khỏa lên, Từ Hoàng liền đem hắn bế lên. Cảm ơn. Vừa đem bé gái ôm lấy, Từ Hoàng bên thai liền nghe đến có người nói tạ âm thanh, hơn nữa còn là nữ tử âm thanh. Dường như lòng có cảm giác hắn, túi đầu nhìn về hướng bên cạnh nữ thi, sau đó chỉ thấy đối phương trên mặt lộ ra một vẻ cười. Rất hiển nhiên, nàng là vì con gái tồn tại mà cảm thấy cao hứng, cũng đúng này chết cũng không tiếc. Túi đầu nhìn một chút trong giấc mộng mẹ gái, Từ Hoàng kia băng lánh mặt bổ kẹ bên trên, lộ ra một vệt mỉm cười, nói, mẹ của ngươi, là một cái vĩ đại nữ tử. Vừa mới nói xong, hắn cẩn thận kiểm tra chung quanh, xác định không có người sống, lập tức liền mang theo tiểu nữ anh liền rời đi nơi này. Mặc dù trong ngực hắn tiểu gia hỏa phụ thân rất tàn nhẫn, nhưng nàng mẫu thân, lại dùng tính mạng của mình, ngăn trở chí mạng một kiếm, bảo trụ nàng một mạng. Rời đi không có mấy bước, vì cam đoan sẽ không bị tạm tâm ảnh hưởng, Từ Hoàng đặc biệt phóng xuất ra một tầng chân khí bao trùm nàng. Hiện tại phủ thành chủ, ngoài ra còn có địa phương khác, đều tại tiến hành kịch liệt chém giết. Thời gian từng giờ trôi qua, trải qua thứ nhị binh đoàn các tướng sĩ không ngừng cố gắng, liệt phong thành phản kháng cuối cùng lực lượng, cuối cùng bị toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn. Ở vào ngoài thành Hạ Hầu Uyên, tại thu được đã cầm xuống tòa thành trì này tin tức về sau, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc này, hắn nhìn thấy Từ Hoàng từ liệt phong thành đi ra, trong ngực còn ôm lấy cái thứ gì. Qua tới trong chốc lát, Từ Hoàng đến tới trước mặt hắn, mà hắn cũng nhìn thấy đối phương trong ngực đồ vật là cái gì. Đây là một cái bé gái, 5-6 tháng lớn, đồng thời đang tại trong giấc mộng. Sững sờ mấy giây về sau, Hạ Hầu Uyên mười phần khó hiểu nói, ngươi từ chỗ nào làm ra cái này trẻ con? Nàng là Huyền Dương phủ phủ doãn Đàm Vân Cao con gái, ngươi đem nhà nàng toàn bộ giết. Hạ Hầu Uyên trên mặt không hiểu tối đen, nội tâm tuôn ra từng đợt im lặng. Ta không giết nàng cả nhà, ta chỉ giết cha nàng. Đến mức mẫu thân của nàng, còn có người nhà còn lại, đều là bị cha nàng Đàm Vân Cao giết chết. Từ Hoàng cũng không giấu giếm đáp lại. Nghe thế một phen, Hạ Hầu Uyên trực tiếp liền sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau về sau, hắn lúc này mới thấp giọng dò hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Em đẹp, Đàm Vân Cao làm sao sẽ đem hắn ra quyến toàn bộ làm thịt? Từ Hoàng trực tiếp đem chuyện mới xảy ra vừa rồi, một năm một mười nói cho Hạ Hầu Uyên. Biết được chuyện đã xảy ra, Hạ Hầu Uyên sắc mặt dần dần xanh xám, trên mặt phảng phất rát lên một tầng sương lạnh. Lúc trước hắn còn kính nể Đàm Vân Cao là cái anh hùng, nhưng bây giờ xem ra, đối phương hoàn toàn chính là một người điên, một cái chỉ biết là giết người ra hỏa. Chủ soái, chúng ta nên như thế nào an trí nàng? Giảng lời này đồng thời, Từ Hoàng túi đầu nhìn xem trong ngực trẻ con. Chúng ta đang chiến tranh, không có cách nào chiếu cố nàng, chỉ có thể thông qua truyền tống trận đưa nàng mang đến phía sau. Không được, lấy nàng hiện tại tuổi tác cùng tình huống, căn bản không thể dùng truyền tống trận tiến hành truyền tống. Từ Hoàng trực tiếp bác bỏ đề nghị này. Nghe vậy, Hạ Hầu Uyên sửng sốt một chút, lập tức liền nghĩ đến truyền tống trận đối trẻ con truyền tống lớn bao nhiêu nguy hại. Ánh mắt nhìn về phía trong lúc ngủ mơ bé gái, hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, phụ trách tiếp quản Liệt Phong thành thành chủ sắp đến, chúng ta liền đem nàng giao cho đối phương nuôi dưỡng. Như đối phương không biết nên như thế nào nuôi dưỡng, vậy chúng ta chỉ có thể cho nàng tìm hộ hảo nhân gia tạm thời nuôi dưỡng. Xem ra chỉ có thể như thế. Từ Hoàng hơi gật đầu đồng ý đối phương đề nghị. Lấy bọn hắn hiện tại tình huống, không cách nào đem một đứa bé mang theo bên người, cũng không có biện pháp dùng truyền tống trận đem đối phương đưa đến phía sau. Kế sách hiện nay chỉ có thể giao cho sắp đến tiếp nhận Liệt Phong thành thành chủ tiến hành nuôi dưỡng, như đối phương không có năng lực, vậy bọn hắn chỉ có thể chiêu hâu người trong sạch gửi nuôi. Chờ qua thêm vài năm thời gian, tiểu gia hỏa này lớn hơn một chút, vậy bọn hắn liền sẽ dùng truyền tống trận đem hắn truyền tống hướng phía sau, giao cho đặc biệt cơ cấu tiến hành nuôi dưỡng. Tại hai người đều không ý kiến về sau, bọn hắn liền dậm chân tiến lên, mang theo quân đội tiến vào Liệt Phong thành. Từ Hoàng mang theo bé gái lưu lại, thuận tiện chờ đợi Liệt Phong thành thành chủ đến, lại đem giọng nói chuyển giao đối phương. Hạ Hầu Uyên thì mang theo quân đội tiếp tục hướng phía trước. Liệt Phong thành đã bị cầm xuống, vậy kế tiếp, bọn hắn đem tiến công tòa thành tiếp theo, tương chiến dây tiếp tục hướng phía trước đẩy, thẳng đến cầm xuống toàn bộ Thiên Viêm Đế quốc mới thôi. Từ Hoàng tại phủ thành chủ chờ đợi hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy một cái mặt mày thanh tú, một thân hạo nhiên chính khí thanh niên. Sững sờ một hồi lâu, thanh niên tăng nhanh bước chân tới trước mặt Từ Hoàng, chắp tay hành lễ nói, ngươi còn chưa đi, có phải là có chuyện gì hay không muốn bàn giao cho tại hạ? ngươi có thể chiếu cố đứa nhỏ sao? Tư Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi lên như vậy.
Chiếu cố đứa nhỏ?
Thanh niên Đinh Tô Suối một mặt ngộp bức, ánh mắt dừng lại tại đối phương trong ngực trẻ con trên người, nói, chiếu cố đứa trẻ này sao?
Phải.
Hơi gật đầu đáp lại về sau, Tư Hoàng liền đem chuyện đã xảy ra báo cho Đinh Tô Suối. Biết được sự tình mọi nguồn, Đinh Tô Suối mở miệng hỏi, nếu như tại hạ không có năng lực chiếu cố nàng, vậy các ngươi nên như thế nào an trí?
Sẽ cho nàng tìm một gia đình tạm thời gửi nuôi.
Tư Hoàng cũng không có giấu giếm. Nhìn một chút trong lúc ngủ mơ bé gái, Đinh Tô Suối suy tư một lát, nói, vẫn là để ta tới chiếu cô à, ta mặc dù không có chiếu cố quá nhỏ hài, nhưng dù sao cũng so đưa nàng chính mình nuôi dưỡng ở nhà khác tốt.
Như thế, vậy cái này đứa nhỏ liền giao cho ngươi.
Vừa dứt lời, Tư Hoàng liền đem trong ngực bé gái đưa cho Đinh Tô Suối. Tiếp nhận trẻ con, Đinh Tô Suối khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nói, đối tử tướng quân, tiểu gia hỏa này tên gọi là gì?
Tư Hoàng nói, vô danh tự.
Bởi vậy, cần ngươi tự mình đến nàng lấy tên, dùng ngươi họ cho nàng lấy tên.
Đinh Tô Suối nói, đã như vậy, ta đây liền cho nàng lấy cái danh.
Túi đầu nhìn một chút trong ngực tiểu gia hỏa, gặp nàng khuôn mặt tròn mút mít, nhìn lên tới mềm mềm nhu nhu, lập tức mỉm cười mở miệng nói, viện viện, Đinh viện viện, đây chính là ta cho ngươi lấy danh tự, hy vọng ngươi ưa thích. Nếu ngươi đã phụ trách chiếu cố nàng, vậy bản tướng quân liền không lại lưu thêm, nếu có cái gì cần, có thể trực tiếp liên hệ ta.
Tốt.
Hai người đơn giản giảng vài câu, Tư Hoàng liền xoay người rời đi. Túi đầu nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, Đinh Tô Suối mỉm cười nói, viện viện, từ giờ trở đi, ta chính là cha của ngươi.
Thời gian trôi qua nhanh chóng,
nháy mắt đã là sau 3 ngày.
Tuyết Phượng Sơn.
Ở vào trên tuyết sơn trong cung điện, thân xuyên tuyết trắng phượng bảo nghe hương, lắng nghe bên cạnh thẻ ngọc truyền âm truyền đến báo cáo. Khi biết hiện tại Trung Nguyên không chỉ tiến công thiên vực, đồng thời còn cầm xuống tam đại hoàng triều, hiện nay càng là tại tiến công hai đại đế quốc, này làm cho nội tâm của nàng cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Từ khi cùng Trung Nguyên chung một chỗ bắt đầu, nàng liền biết rõ đối phương dạ tâm mạnh mẽ, có được chiếm đoạt thiên hạ tâm. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Trung Nguyên thế mà đem ánh mắt chăm chú vào thiên vực. Không chỉ như thế, hắn còn phái quân đội tiến công thiên vực, đồng thời còn cầm xuống mấy cái triều đình thế lực lãnh địa. Người rốt cuộc là cái dạng gì một cái nam nhân?
Hồi tưởng đến Chu Nguyên tâm kia đã băng lãnh lại trắng đoán, đồng thời lại khiến người ta mê muội mặt, nghe hương khuôn mặt lộ ra tưởng niệm.
Mặc dù nàng rất muốn trở lại Chu Nguyên bên người, bồi bạn hắn tiếp tục làm việc hắn muốn làm, nhưng nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, một khi nàng rời đi nơi này, những người kia liền sẽ thông qua bí pháp tìm tới nàng. Đến lúc đó, chính mình không chỉ sẽ cho Chu Nguyên triều đình mang đến tai nạn, đồng thời còn sẽ dẫn đến tính mạng của nàng đạt được kết thúc. Vì đối phương an toàn, cũng vì đối phương triều đình, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi nơi này nửa bước.
Mẫu thân, mẫu thân.
Nghe được hai đạo mềm nhu nhu âm thanh, nghe hương kết thúc rồi trò chuyện. Cuối cùng chuyển qua thân, đập vào mắt vành mắt là hai cái tướng mạo tương tự, khuôn mặt mập mạp, mặc trên người hoa lệ quần áo, nhìn xem có 4-5 tuổi đứa nhỏ đang nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Đây đối với Long Phượng Thai chính là con cái của nàng, cũng là Chu Nguyên Hải tử. Nam Hải là lão đại, nữ Hải là lão nhị. Ngồi xổm xuống nàng, đem hai tên tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, mỉm cười nói, Tuyết Văn, Tuyết Giao, các ngươi không hảo hảo chờ ở bí cảnh bên trong, chạy thế nào đến cái này băng lãnh địa phương đến?
Chu Tuyết Văn đạo, mẫu thân, muội muội nàng nghĩ ngươi, cho nên ta liền mang nàng tới tìm ngươi.
Chu Tuyết Giao bĩu môi ra, nói, mẫu thân, ca ca nói chuyện, rõ ràng là chính hắn trước hết nghĩ ngươi, sau đó mới dẫn ta tới tìm ngươi. Nhìn xem hai tiểu gia hỏa này, nghe hương một tay lấy các nàng ôm lấy, sau đó hướng đi nơi xa, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười nói, đã các ngươi nghĩ mẫu thân, vậy mẫu thân ngay tại bí cảnh bên trong cùng các ngươi một đoạn thời gian.
Có thật không?
Hai người tất cả đồng thanh hỏi thăm, trong mắt tràn ngập chờ mong.
Tự nhiên là thật.
Nghe hương mặt mỉm cười làm ra trả lời.
Tại đi một khoảng cách về sau, Chu Tuyết Giao đột nhiên mở miệng hỏi, mẫu thân, chúng ta khi nào mới có thể nhìn thấy cha a?
Nghe được con gái những lời này, nghe hương di chuyển về phía trước chân đột nhiên ngừng lại. Cả người sắc mặt cũng theo cứng ngắc. Tại nàng con cái lúc mới sinh ra, nàng liền đã cân nhắc qua, nếu có một ngày con cái hỏi ra vấn đề này, nàng liền sẽ làm ra như thế nào trả lời. Nhưng bây giờ nghe được con gái hỏi thăm, này làm cho nàng vừa muốn nói ra, lập tức liền kẹt tại trong cổ họng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Vừa nhìn thấy mẹ ruột của mình trầm lặng, hai huynh muội lập tức trên mặt toát ra vẻ thất vọng, túi đầu không nói.
Chu Tuyết Giao càng là mở miệng nói, "Mẫu thân, ngươi không cùng chúng ta xét cha, có phải hay không cha hắn không muốn chúng ta?"
Giảng lời này đồng thời, thanh âm của nàng còn có chút nghẹn ngào, giống như là tiếng khóc nức nở. Trong mắt nước mắt đảo quanh, thân là Nam Hải Chu Tuyết Văn, như vậy nhìn xem không cái gì biến hóa, nhưng hắn trong mắt nước mắt cũng ở không ngừng đảo quanh. Rất hiển nhiên, đối với phụ thân là hạ người gì, tại sao không bên mình bọn họ, có phải hay không vứt bỏ bọn hắn, để cho hai người cảm thấy phi thường mất cảm. Mà hai người cảm xúc biến hóa cũng bị nghe hương trong nháy mắt bắt được. Ép một chút lòng của mình, trên mặt nàng mang theo mỉm cười nói, Tuyết Văn, Tuyết Giao, cha của các ngươi cũng không có không muốn các ngươi, chỉ là hắn hiện tại có phi thường trọng yếu sự tình muốn làm, lúc này mới không có thời gian tới thăm đám các ngươi. Chờ các ngươi cha đem trong tay sự tình xong xuôi, hắn liền sẽ tới mây đạp gió qua tới thấy chúng ta, cùng đem chúng ta tiếp đi về nhà, để chúng ta một nhà từ đây đoàn tụ.
Chương 224, binh tiên Hàn Tín, tiến công đế đô.
Sau 7 ngày, Đại Hạ Đế quốc, hoàng cung. Sáng sớm, kết thúc một đêm tu luyện Trung Nguyên, giờ phút này đang đắm chìm trong bên trong ao rồng, xung quanh da trắng mỹ mạo thị nữ đang vì hắn rửa mặt.
Ký chủ, mỗi ngày đánh dấu thời gian đã lần, xin hỏi phải chăng tiến hành đánh dấu?
Hệ thống thanh âm lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn vang lên.
Đánh dấu?
Trung Nguyên thuận miệng mặc niệm một câu như vậy.
Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nhân kiệt triệu hoán cơ hội.
Ký chủ, xin hỏi phải chăng tiến hành triệu hoán?
Hệ thống âm thanh lại một lần nữa truyền đến.
Triệu hoán a?
Chu Nguyên vẫn là một mặt không có gì đáng kể,
phản phất đối với cái này đã sớm không có cảm giác gì. Bất quá cũng thế, trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch đến nhân kiệt Triệu Hoán cơ hội nhiều lần ít lại ít, thậm chí có thời điểm hơn nửa năm cũng không xuất hiện. Chúc mừng ký chủ Triệu Hoán đến 10 sao nhân kiệt Hàn Tín. Sững sờ mấy giây, Chu Nguyên lúc này mới kịp phản ứng. Trong lòng có chút không xác định hắn, tiến hành hỏi thăm, cuối cùng được đến xác định. Hắn Triệu Hoán đến 10 sao nhân kiệt, hơn nữa còn là Hán Sơ Tam kiệt một trong Hàn Tín. Binh tiên Hàn Tín. Chu Nguyên khỏe miệng móc ra một vệt mỉm cười. Không nghĩ tới cái này thời gian dài mới thu hoạch được nhân kiệt Triệu Hoán, lại Triệu Hoán một vị 10 sao nhân kiệt, hơn nữa còn là một vị tướng lĩnh. Hàn Tín tư liệu bảng giao diện bắn ra. Tính danh: Hàn Tín. Đẳng cấp: 10 sao. Triều đại: Tây Hán. Tu vi: Huyền đế cảnh nhất trọng thiên. Công pháp: Thiên binh quyết. Thiên phú thần thông: Thần binh. Binh chủng: SS Tây Hán duệ sĩ 50.000 tên tu vi quân đặt trước, phong vương cảnh bát trọng thiên. SS Tây Hán tinh nhuệ 100.000 tên tu vi đều là phong hầu cảnh cửu trọng thiên. Nhìn kỹ bên trên tư liệu, Chu Nguyên khuôn mặt lộ ra một vẻ ý vị sâu xa mỉm cười. Có này một vị đến, tiếp xuống thành lập một cái khác quân đoàn sự tình, đem có thể bắt đầu tiến hành. Quân đoàn số lượng càng nhiều, đây đối với hắn mà nói, vậy cũng là cực kỳ có lợi sự tình. Bất quá tại không có chân chính trở nên mạnh mẽ phía trước, còn không thể khiến người khác biết do hắn có được quá nhiều quân đoàn. Nếu để cho địch nhân biết mình đại quy mô tăng cường quân bị, đồng thời thành lập nhiều cái quân đoàn, vậy nhất định sẽ trở thành lập liên minh, cộng đồng đối kháng chính mình. Hắn cũng không muốn lấy một cái triều đình lực lượng ứng phó nhiều cái triều đình. Mặc dù hắn không e ngại từng cái triều đình liên hợp, nhưng hắn không muốn làm đến loại kia giết địch 1.000 tự tổn 800 tình trạng. Mặc dù có thể an bài người tiến vào các đại triều đình nội bộ bừa bãi, nhưng là cũng không thể cam đoan bừa bãi kế hoạch có thuận lợi hay không tiến hành. Đem Hàn Tín triệu hồi ra a. Triệt hồi trước mắt tư liệu bảng giao diện về sau, Chu Nguyên trong lòng mặc niệm mà ra. Triệu hoán thành công. Hệ thống âm thanh rơi xuống thời điểm. Tu Hiền quán bên trong trên tế đàn, lâu dài không động ngân sắc tuyển qua xuất hiện lần nữa, đồng thời mang theo dòng điện hướng hai bên khuyết trương. Chờ đợi ngân sắc tuyển qua khuyết trương đến đường kính 2 mét, một tên thân cao chín thước, mày kiếm ánh mắt, sắc mặt tu lãng, có lưu dâu cá chê, nhìn xem có chừng 30 tuổi, cùng mặc một bộ hắc giáp nam tử, nhanh chân từ vòng xoáy bên trong đi ra. Nam tử này chính là Bình Tiên Hàn Tín. Tại hắn mới đi ra trong chốc lát, một tên kim giáp sĩ tốt lập tức tới trước mặt hắn, quỳ một gối trên đất nói: "Tham kiến Hàn tướng quân." Phiết một mắt chung quanh, Hàn Tín thản nhiên nói: "Mang bản tướng quân đi gặp đế quân." "Vâng." Đứng lên thân kim giáp sĩ tốt, lập tức dẫn đầu Hàn Tín rời đi nơi này, đi tới hoàng cung. Tại đem Hàn Tín triệu hoán đi ra về sau, Chu Nguyên cũng rửa mặt hoàn tất, cùng thay đổi một thân sạch sẽ long bào. Hơi chút hoạt động một chút gân cốt, hắn nhanh chân rời đi, đồng thời trực tiếp đi tới ngự thư phòng. "Phu hoàng cha." Phê chữa một hồi tấu chương về sau, Chu Nguyên nghe được một tiếng mềm mềm nhu nhu tiếng tê ở. Sững sờ mấy giây, hắn lại liên tiếp nghe được. Thả ra trong tay bút mực, lập tức đứng lên thân, cùng nhanh chân hướng ngoài cửa đi. Vừa đi ra ngự thư phòng, Chu Nguyên liền thấy một người mặc màu lam nhạt váy áo, khuôn mặt nhỏ thịt tu cục, nhìn lên tới 10 phần đáng yêu mê người, tuổi tác có 2-3 tuổi cô gái nhỏ, đang đứng ở ngoài cửa. "Tham kiến đế quân." Trung quanh cung nữ thái giám vừa nhìn thấy Chu Nguyên, lập tức quỳ một gối xuống, tựa đầu thấp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng đối phương một mắt. Chu Nguyên không để ý đến những cung nữ này thái giám, mà là đem ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt cô gái nhỏ, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cô gái nhỏ trong tay còn kéo lấy một khẩu súng, khóe miệng không khỏi hung hăng co lại. Tiến lên đem trong tay đối phương thương gỡ xuống, Chu Nguyên liền đem tiểu nữ hài ôm lấy, thuận tiện nặng nặng khuôn mặt nàng, nói: "Nhu Nhi, ai bảo ngươi kéo lấy như vậy một khẩu súng?" Trong ngực hắn cô gái nhỏ này, tên là Chu Tuyết Nhu, là hắn con gái, đồng thời cũng là Tô Phi Tô Dung con gái. Để hắn có chút buồn bực, hắn nữ nhi này, thế mà kéo lấy một khẩu súng tới trước mặt hắn. "Là phụ hoàng cha ngươi a?" Chu Tuyết Nhu làm ra trả lời. "Đánh rắm." Chu Nguyên giận mắng một tiếng, nói: "Chẳng khi nào để ngươi kéo lấy như vậy một khẩu súng? Phụ hoàng cha, trước ngươi cùng Nhu Nhi nói qua, nếu như Nhu Nhi đem thương kéo tới ngự thư phòng, ngươi liền để Nhu Nhi học thương." Chu Tuyết Nhu miệng nhỏ cong lên, hiển nhiên một bộ tiểu sinh khí bộ dáng. Sững sờ mấy giây, Chu Nguyên trong đầu hồi tưởng lại phía trước chính mình nói qua lời nói. Không sai biệt lắm 2 tháng trước, hắn nữ nhi này liền nói cho hắn, nàng và nàng mẫu phi đồng dạng học thương. Lúc ấy hắn không đồng ý. Bất quá tại đối phương quấy rầy đòi hỏi dưới, chính mình vẫn là lựa chọn đồng ý. Nhưng có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là đem một khẩu súng từ nàng mẫu phi cho ở kéo đến nơi đây. Lúc ấy hắn chỉ là nói một chút mà thôi. Thật không nghĩ đến, cô gái nhỏ này thế mà làm đến. Phải biết, cho dù thanh thương này không phải một kiện linh khí, nhưng trọng lượng cũng đạt đến 100 cân. Chu Tuyết Nhu là một cái không có tu vi người, nhưng lại nương tựa theo hai tay của mình đem một khẩu súng kéo qua tới. Sờ lên Chu Tuyết Nhu tay, Chu Nguyên có chút cương chịu nói: "Kéo lâu như vậy thường, tay hẳn là rất đau à?" "Không đau." Chu Tuyết Nhu mãi thanh mãi khí lắc đầu. "Tay ngươi đều đỏ, làm sao lại không đau?" Chu Nguyên có chút im lặng, đồng thời lại có chút hối hận. Như cô nàng này khăng khăng muốn học thương, chính mình cần gì phải đi ngăn cản? Huống chi nàng và nàng mẫu phi một cái tính cách, căn bản là không có cách tiến hành cải biến. Ánh mắt chuyển hướng trước mắt cung nữ thái giám, Chu Nguyên thản nhiên nói: "Các ngươi đi về trước đi." Như Tô Phi hỏi, các ngươi liền nói cho nàng, Nhu Nhi tại chấm nơi này. "Vâng." Đám người đáp một tiếng, lập tức đứng dậy rời đi. Rời đi thời điểm, còn không quên đem trên mặt đất thương lấy đi. Chu Nguyên thì ôm lấy con gái tiến vào ngự thư phòng, đồng thời vận chuyển chân khí phục hồi như cũ Chu Tuyết Nhu tay nhỏ. Tại hai cha con tán gẫu hồi lâu sau, tiểu hài tử từ ngoài vừa đi vào, quỳ trên đất nói: "Bệ hạ, Hàn tướng quân cầu kiến." Nghe được Hàn Tín đến, Chu Nguyên dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía con gái Chu Tuyết Nhu, mỉm cười nói: "Nhu Nhi, chấm muốn gặp một người, ngươi trước tạm thời về ngươi mẫu phi nơi đó, đợi đến ban đêm, chấm lại đến cùng ngươi, tốt sao?" "Tốt." Chu Tuyết Nhu hơi gật đầu trả lời. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Hải, nói, Lâm công công, đem tiểu công chúa mang về Tô Phi nơi đó.
Vâng.
Đáp một tiếng, Lâm Hải đi tiến lên, cùng mang theo Chu Tuyết Nhu rời đi ngự thư phòng. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng tiểu An Tử, nói, đi đem Hàn tướng quân mang vào a.
Vâng.
Tiểu An Tử hành lễ, lập tức đứng dậy rời đi. Qua tới trong chốc lát, dưới sự dẫn dắt của tiểu An Tử, Hàn Tín đi tới trong ngự thư phòng.
Hàn Tín, tham kiến đế quân.
Hàn Tín đi lên phía trước một bước, quỳ một gối trên đất, sắc mặt càng cung kính.
Hàn tướng quân không cần nhiều, mau mau đứng lên.
Tạ đế quân.
Chờ đợi đối phương đứng lên, Chu Nguyên cũng rời đi chỗ ngồi, chiêu hô đối phương đi tới bên cạnh phòng nghỉ tán gẫu.
Bất chi bất giác, hai người liền trò tới ban đêm. Chờ đợi màn đêm buông xuống, Hàn Tín cũng rời đi hoàng cung, đi tới Hữu Thừa tướng nhà. Tại đêm còn không có phê chữa tấu chương phê chữa xong sau, Chu Nguyên cũng rời đi ngự thư phòng. Thời gian nhoáng một cái, lại hơn nửa năm qua đi. Nguyên đế 15 năm ngày 25 tháng 5, sáng sớm. Tại Ngụy Trung Hiền nội ứng ngoại hợp phía dưới, Thiên Viêm đế quốc đối kháng Đại Hạ phòng tuyến triệt để sập bàn. Đại Hạ quân đội một đường hát vang, không chỉ cầm xuống toàn bộ Thiên Viêm đế quốc hơn phân nửa giang sơn, bây giờ quân đội càng là binh lâm thành hạ, đem toàn bộ đế quốc đế đô bao bọc vây quanh. Khi biết Đại Hạ quân đội đến đây sau đó, to lớn đế đô mọi người sớm đã chẳng biết đi đâu, mang nhà mang người rời đi nơi này. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Đại Hạ quân đội sẽ không công kích phổ thông, nhưng vấn đề là trên chiến trường đao kiếm không có mắt, coi như đứng bất động cũng chưa chắc có thể tốt hàn thân. Huống hồ hiện tại đế đô sắp trở thành chiến trường, bọn hắn nếu là không mau thoát đi, cái kia chỉ có một con đường chết. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, Thiên Viêm đế quốc đế đô mọi người quả quyết lựa chọn chạy trốn. Đương nhiên, còn có một số nhỏ người lưu tại trong thành. Mà bọn hắn sở dĩ lưu tại trong thành, cũng không phải bởi vì bọn hắn chịu đến uy hiếp, cũng không phải bởi vì bọn hắn muốn theo đại hạ sĩ tốt đối chiến, mà là nghĩ tại trong thành mò chút chỗ tốt. Chờ đợi song phương vừa mở đánh, kia lưu tại trong thành bọn hắn, liền có thể lén lút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho mình dùng sức vớt tốt. Mặc dù làm như vậy sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không có trả giá, nào có cao hồi báo. Tại lợi ích điều khiển, dừng lại ở trong thành mọi người, bắt đầu ngao ngoe muốn động, tùy thời chuẩn bị làm một vô lớn. Đứng tại nam tường thành phía trên, thân xuyên giáp trụ lão giả, con mắt thần lạnh lùng nhìn bên ngoài thành, đặc biệt là nơi xa cái kia đứng tại trên đồi núi nam tử. Hắn đang nhìn người này, chính là Bạch Khởi. Cảm nhận được cường giả ánh mắt, Bạch Khởi ánh mắt cũng tương tự nhìn lại, cuối cùng cùng đối phương ánh mắt ở giữa không trung đối mặt. Huyền đế cảnh nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Cảm nhận được trên người đối phương kia khí tức như có như không, Bạch Khởi trong nháy mắt liền đoán được tu vi của đối phương. Mặc dù chỉ là huyền đế cảnh nhất trọng thiên, nhưng đối phương trên người tản mát ra lực lượng cường đại, lại khiến người cảm thấy e ngại. Không hổ là uy tín lâu năm đế quốc thế lực. Nội tâm một trận cảm thán qua đi, Bạch Khởi ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Tu vi của hắn cũng tấn thăng đến huyền đế cảnh, chẳng qua là nhất trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Căn cứ hắn hiểu rõ, huyền đế cảnh đồng dạng có 9 cái tiểu cảnh giới, nhưng mỗi cái tiểu cảnh giới lại phân biệt có 4 cái tiểu cảnh giới. Cái này 4 cái tiểu cảnh giới theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Huyền đế cảnh mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hắn có được thực lực cùng cái trước tiểu cảnh giới so sánh, cơ hồ đều là trời cùng đất khoảng cách. Quan sát một mắt địa hình, Bạch Khởi mệnh lệnh đại quân hướng sau lui 10 dặm, sau đó bắt đầu cắm trại đâm. Mắt thấy đại hạ quân đội rời đi, trên tường thành lao tướng Liêu Đông Lâm cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại là để các tướng sĩ bắt đầu bảo trì thời khắc cảnh giác. Mặc dù không biết tiếp xuống đại hạ quân đội sẽ như thế nào vào, nhưng bọn hắn nhất định phải bảo trì thời khắc tác chiến trạng thái, dễ ứng phó đại hạ lúc nào cũng có thể tiến hành tiến công. Đúng lúc này, một người trung niên tướng lĩnh chạy đến cạnh hắn, chắp tay ôm quyền nói: "Lão tướng quân, phụ trách phòng thủ Tây Môn Trương Khánh Long lão tướng quân truyền đến tin tức, đại hạ xích huyết quân đoàn thứ 3 binh đoàn đã xuất hiện, đồng thời đem Tây Bắc hai đại cửa thành bao bọc vây quanh." Cứ việc sớm có đoán trước, có thể nghe thế a một phen, Liêu Đông Lâm sắc mặt vẫn có chút khó coi. Bọn hắn sở dĩ sớm có đoán trước, chủ yếu là bọn hắn phía trước nhận được tin tức, Xích Huyết quân đoàn thứ 3 binh đoàn, tại tiến công đến nhất định vị trí, đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng bức đế quốc đô thành. Mặc dù bọn hắn đã phái quân đi ngăn cản, nhưng tại thực lực cường đại đại hạ quân đội trước mặt, đều không ngoại lệ là toàn quân bị diệt. Lại thêm ngay trong bọn họ liền bản thân liền có phản đồ, khiến cho bọn hắn bất kể thế nào làm, đều sẽ đi đến diệt vong. Để sắc mặt khôi phục lại, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, thản nhiên nói, thay lão phu nói cho Trương Khánh Long lão tướng quân, như trận chiến này có thể còn sống sót, lão phu sẽ cùng hắn nâng ly 3 ngày 3 đêm. Nếu như hai người ở giữa một người sống sót, kia sống sót người kia, hàng năm hôm nay, nhất định phải tới đến chết đi người kia mộ phần rót 2 chén. Nếu như hai người đều không thể sống sót, vậy liền trên đường hoàng tuyển đồng thời làm bạn.
Vâng.
Nam tử trung niên dùng đến thanh âm khàn khàn trả lời. Lão giả trước mắt Liêu Đông Lâm, không chỉ là hắn kính ngưỡng người, đồng thời cũng là hắn sùng bái người, bây giờ nghe được hắn những lời này, khó tránh khỏi không cho người có chút nước mắt mắt. Mặc dù hắn rất muốn cho đối phương rời đi nơi này, đi đến nơi xa xôi, rốt cuộc, hắn cả đời đều vì đế quốc chinh chiến, bây giờ không cần thiết bồi đế quốc cộng đồng diệt vong. Nhưng hắn trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một khi trước mắt Liêu Đông Lâm làm ra quyết định, vậy liền không ai có thể sửa đổi việc hắn muốn làm. Trong lòng mặc dù rất là không cam lòng, nhưng hắn vẫn là không chút do dự phục tùng đối phương mệnh lệnh, cùng đi đối phương cùng nhau chinh chiến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã là hoàng hôn mặt trời lặn. Nguyên bản vốn đã thối lui đại hạ quân đội, lần nữa tập kết, hơn nữa còn là 4 cái ngoài cửa thành đại hạ quân đội tập kết. Thân ở tại trên chiến xa Bạch Khởi, lạnh lùng nhìn thoáng qua phía trước, cầm lấy bên cạnh hồng kỳ sĩ, hai tay tùy ý huy động 2 lần. Nơi xa dốc cao phía trên sĩ tốt, xem hiệu phất cờ hiệu, mặt hướng trước mắt đại quân, trong tay đỏ thâm cờ sĩ không ngừng vung vẩy. Tại hắn vung vẩy cờ sĩ, to rõ tiếng kèn theo truyền đến, cung tiễn thủ có thứ tự đi lên trước, từng cái máy ném đá bị đem ra, phá trận nỏ cũng không ngoại lệ. Nhanh như vậy liền phát động công kích sao? Nhìn thấy màn này, Liêu Đông Lâm lập tức mệnh lệnh các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt của mình cũng nhìn chằm chằm ngoài thành. Mặc dù chờ đợi giờ khắc này đã đợi rất lâu, nữ nhân trên người phát ra khí thế giống như biển gầm, giống như ép tới để cho người thở không nổi, nhưng hắn trong mắt cũng không có bất luận cái gì một tia e ngại. Tại hết thể công kích đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, một tên đại hạ tướng lĩnh đi đến phá trận nọ phía trước, nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm, cùng hét lớn một tiếng, "Thả!" "Vành! Vành! Vành!" Từng cây tráng kiện mũi tên trong nháy mắt gào thét mà qua, lấy cực nhanh tốc độ lao thẳng tới Thiên Viêm Đế Đô Viêm Thành phòng ngự trận pháp bên trên. Thấy thế, Liêu Đông Lâm quả quyết hạ lệnh, cung nỏ thủ lập tức thả tên nỏ, công kích những cái kia phá trận tên nỏ. "Vâng." Trên tường thành phụ trách điều khiển sàng nỏ sĩ tốt, nghe mệnh lệnh này, không dám thất lễ, lập tức chuyển động sàng nỏ, sau đó để lên từng cây tráng kiện tên nỏ, lập tức liền bắn ra ngoài.